Giờ phút này, Tần Lãng không khỏi có chút chờ mong, Vân Nhi võ hồn rốt cuộc là cái gì tinh cấp?
Ừm.
Khéo léo điểm điểm, Vân Nhi cất bước đi đến tinh trận trung ương, mười buộc quang mang chiếu rọi ở trên người, một cô ấm áp cảm giác truyền đến, có chút dễ chịu. Hít sâu một hơi giảm bớt có chút khẩn trương tâm tình, Vân Nhi nhắm lại hai mắt, một đầu hư ảo băng phượng xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, chậm rãi đập cánh, sinh động như thật. Là băng phượng võ hồn. Tần Lãng con mắt sáng lên, phượng vũ hồn là võ hồn bên trong cực kỳ khan hiếm cùng cường đại một loại thú vũ hồn. Phượng vũ hồn bên trong thường thấy nhất chính là hỏa thuộc tính hỏa phượng võ hồn. Mà băng phượng võ hồn là trong đó cực kỳ khan hiếm một loại biến dị võ hồn, so với bình thường hỏa phượng võ hồn càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh trận quang mang phóng đại, thả ra chói mắt bạch mang, tại tinh trận phía trước nguyên bản ảm đạm 10 quả bóng đá lớn nhỏ tinh cầu dần dần sáng lên. Một viên, hai viên, ba quả, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên, tám quả, chín quả, 10 quả. 10 quả bóng đá lớn nhỏ tinh cầu từng quả chậm rãi sáng lên, thẳng đến một viên cuối cùng sáng hẳn lên cái này mới dừng lại, cả phòng tại 10 quả tinh cầu màu trắng quang mang chiếu rọi xuống 10 phần sáng lạ, vô cùng lóa mắt. Thập tinh võ hồn. Lại là thập tinh võ hồn. Hai mắt trợn lên, nhìn xem trước mắt 10 quả lóe sáng tinh cầu, may là Tần Lãng sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn không nhịn được cuồng nuốt một miếng nước bọt. Vân Nhi băng phượng võ hồn đúng là thập tinh võ hồn, chí tôn võ hồn. Theo Tần Lãng biết, toàn bộ tung hoành đế quốc mười mấy trăm triệu nhân khẩu, đều không có xuất hiện một cái thập tinh võ hồn. 10 năm trước, bản thân thức tỉnh lục tinh võ hồn cũng đã được vinh dự thanh phong chấn trăm năm khó gặp đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ, Vân Nhi thức tỉnh lại là thập tinh võ hồn, so bản thân võ hồn cao hơn chừng 4 cái tinh cấp. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Không khó tưởng tượng, Vân Nhi ở võ đạo chi lộ thiên phú vô cùng ưu tú. Tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Vân Nhi, trừ ta ra, không muốn nói cho bất luận kẻ nào ngươi nắm giữ thập tinh võ hồn sự tình. Tần Lãng trong mắt lóe qua một vòng dày đặc, bản thân lục tinh võ hồn tại nho nhỏ thanh phong trấn còn bị người ngấp nghé, nếu để cho người khác biết Vân Nhi nắm giữ nghịch thiên thập tinh chí tôn võ hồn, không biết sẽ có bao nhiêu người hồng nhãn đến đoạt Vân Nhi võ hồn. Coi như thái thượng trưởng lão cũng không thể nói cho sao. Vân Nhi do hỏi, nàng cảm thấy thái thượng trưởng lão rất quan tâm bản thân, người cũng không tệ lắm. Không thể. Tần Lãng khẩu khí kiên định, chuyện này càng ít người biết, Vân Nhi lại càng an toàn, nếu như Thái Thượng trưởng lão hỏi ngươi, ngươi liền nói bản thân thức tỉnh là thất tinh võ hồn. Thái Thượng trưởng lão biết rõ Vân Nhi võ hồn không tầm thường, nói thấp hắn cũng sẽ không tin tưởng. Được, thiếu gia. Mặc dù không biết Tần Lãng tại sao nói như vậy, nhưng Vân Nhi vẫn là nhu thuận gật gật đầu, thiếu gia nói nhất định là đúng. Rời đi chắc hồn tháp, tại đan các phí tổn 10 vạn lượng bạch ngân mua sắm 100 mai ngưng hồn đan. Tần Lãng mang theo Vân Nhi trở lại Tần gia bản thân chô ở trong tiểu viện. Đem Tần gia tu luyện công pháp, bắt trọng lãng võ kỹ, du long bộ võ kỹ không chút nào cất giữ dạy cho Vân Nhi, vừa cho nàng 100 mai ngưng hồn đan, nhìn thấy Vân Nhi tại chính nàng gian phòng bắt đầu tu luyện, Tần Lãng cũng trở về gian phòng của mình, xuất ra cái viên kia từ Vương Xuyên trên người lấy được nhị phẩm linh đan thanh linh đan. Vân Nhi sự tình đã giải quyết, tiếp xuống, là nên triệt để kết mình và Diệp Khả Thanh nhân đoán giữa. Còn có không đến 10 ngày thời gian Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu liền muốn bắt đầu, Diệp Khả Thanh muốn mượn cơ hội chiếm lấy bản thân võ hồn, Tần Lãng tuyệt không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Đôi mắt bên trong tức giận quang mang chợt lóe lên, Tần Lãng ăn vào thanh linh đan. Thanh linh đan vào miệng tan đi, theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái không linh cảm giác từ trong miệng dọc theo yết hầu tiến vào thể nội, Tần Lãng vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiến vào trạng thái tu luyện, toàn lực trùng kích võ đồ cửu trọng. Trung quanh số lớn thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Tần Lãng thể nội, theo thanh linh đan sức thuốc phóng thích, Tần Lãng quanh thân khí thế lấy cực kỳ bá đạo tốc độ không ngừng kéo lên. Võ đồ bắt trọng trung kỳ, võ đồ bắt trọng hậu kỳ, võ đồ bắt trọng đỉnh phong. Lốt bút, xương cốt tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tần Lãng cũng đã đi đến võ đồ bắt trọng đỉnh phong khí thế lần thứ hai kéo lên, nhất cử đột phá đến võ đồ cửu trọng. Trung quanh thiên địa linh khí tán đi, Tần Lãng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Đen nhánh trong con ngươi lóe qua một đạo hưng phấn quang mang. Tần Lãng có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân cường độ thân thể, đan điền linh khí hùng hồn trình độ, lục thức, võ hồn cường độ, chờ một chút đều so trước đó tăng lên mấy lần, thực lực tăng nhiều. Giờ phút này, mặc dù đối mặt không có bị thương nhị cấp yêu thú Thiết Bích Tuyết Viên, Tần Lãng đều có tuyệt đối lòng tin tới đánh nhau chính diện. Gen sắc khí còn nóng, lợi dụng mấy ngày nay thời gian đem bản thân tu vi hảo hảo củng cố một phen. Tần Lãng xuất ra một viên ngưng hồn đan nuốt vào. Lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 23, Diệp Khả Thanh đột phá. Cùng lúc đó, Diệp gia, Diệp Khả Thanh ở trong tiểu viện. Ha ha, Thanh Nhi, ngươi rốt cục đột phá, trở thành một tên võ giả. Hưng phấn tiếng cười từ tiểu viện gian phòng bên trong truyền ra, thanh âm chủ nhân nghiễm nhiên chính là Diệp Khả Thanh phụ thân Diệp Huyền. Đạt được Diệp Khả Thanh đột phá tin tức, Diệp Huyền trước tiên đổi tới. Giờ phút này, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không che giấu được tiêu dung, 15 tuổi võ giả, chẳng những là Diệp gia từ trước tới nay đệ nhất nhân, mặc dù ở toàn bộ Thanh Phong trấn cũng là số 1 số 2 thiên tài. Diệp Khả Thanh tại Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu trước đó, cái này thời khắc mấu chốt đột phá. Thực lực càng mạnh, đến lúc đó Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu bên trên biểu hiện nhất định càng tốt, bài danh càng đến gần trước, có thể tiến vào tông môn cũng càng mạnh, tu luyện tư nguyên càng phong phú, càng có lợi hơn đến nay sau trưởng thành. Càng thêm quan trọng là, Diệp Khả Thanh đột phá trở thành võ giả, dung hợp Tần Lãng Hỏa Long võ hồn càng là 10 phần chắc chín. Võ giả, thực sự thật mạnh. Cảm nhận được tự thân so với mạnh cường đại hơn 10 lần thực lực, Diệp Khả Thanh tinh xảo ngũ quan lóe qua một tia động dung, chậm rãi nắm chặt ngọc thủ. Võ đồ cửu trọng đỉnh phong cùng võ giả mặc dù vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch lại giống như khác biệt một trời một vực. Giờ phút này, Diệp Khả Thanh rốt cục minh bạch, vì cái gì tại võ giả trong mắt, mặc dù võ đồ cửu trọng đỉnh phong võ đồ cũng là sâu kiến nhất tồn tại. Không biết Tần Lãng hiện tại tu luyện tới cái gì cảnh giới. Môi đỏ khẽ mở, Diệp Khả Thanh nhàn nhạt mở miệng, hướng Diệp Huyền hỏi thăm. Bản thân theo đuổi là cường đại võ đạo, làm sao có thể bị Tần Lãng loại này không có rộng lớn lý tưởng nam nhân chậm trễ cả một đời. Về phần hắn võ hồn đem bị bản thân dung hợp, đó là Tần Lãng đời này lớn nhất may mắn, hắn hẳn là cảm thấy tự hào. An bài tại Tần gia nhãn tuyến báo cáo, Tần Lãng thực lực đi đến võ đồ thất trọng, tiến bộ thần tốc. Tần gia cũng đã bắt đầu chú ý Tần Lãng, ngươi muốn là động hắn, nhất định muốn cẩn thận. Diệp Huyền trầm giọng nói. Mặc dù có ngưng hồn đan trợ giúp, nhưng thời gian nửa năm từ võ đồ nhất trọng tăng lên tới võ đồ thất trọng, xác thực tiến bộ thần tốc. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng đã 15 tuổi, bỏ lỡ tu luyện tốt nhất tuổi tác, sau này thành tựu chú định có hạn. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp trải qua vẻ khinh thường. Có món kia bảo vật, đối ta tới nói, dung hợp Tần Lãng võ hồn dễ như trở bàn tay. Theo Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài tới gần, toàn bộ Thanh Phong trấn dị thường náo nhiệt lên. Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu là Thanh Phong trấn trọng yếu nhất một lần thí luyện, mỗi 5 năm cử hành một lần, 16 tuổi phía dưới đều có thể tham gia. Đến lúc đó biểu hiện ra sắc người liền có thể nhận tung hoành đế quốc các đại tông môn ưu ái, có cơ hội tiến vào trong đó tu luyện. Đối lần này thí luyện thi đấu, nhất là xem trọng tự nhiên chính là Thanh Phong trấn Tần, Diệp, Vương, Vàng tứ đại gia tộc. Gia tộc bên trong có đệ tử tiến vào tung hoành đế quốc đại tông môn, chẳng những hắn bản thân tiền đồ vô lượng, về sau khả năng trưởng thành là gia tộc cường giả. Gia tộc còn có thể bám vào đại tông môn quan hệ, đối tứ đại gia tộc mà thôi không thể nghi ngờ là thực lực và địa vị song trọng tăng lên, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Đồng dạng, đối với không phải tứ đại gia tộc thế lực cùng cá nhân, cũng cực kỳ trọng thị lần này thí luyện thi đấu. Bởi vậy, phàm là điều kiện phù hợp thiếu niên thiếu nữ, cơ hồ đều biết báo danh tham gia Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu. Có thể nói, toàn bộ Thanh Phong trấn người, đều lại chú ý trận này 5 năm mới có thể cử hành một lần thịnh thi đấu. Gần 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đúng hẹn mà tới. HTTP. Choe nụ ạ tỏa sáng rỡ ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây vung xuống, trên nhánh cây chim chóc líu ríu vui đùa ầm ĩ, toàn bộ trong tiểu viện sinh cơ vô hạn. Hôm nay là một hảo thời tiết. Tần Lãng ăn mặc một thân trang phục màu xanh, cất bước đi ra gian phòng của mình, trên mặt tràn đầy vô cùng tự tin. Thiếu gia. Vân Nhi cũng từ gian phòng của mình đi ra, một bộ bạch y trắng hơn tuyết. Có lẽ bắt đầu tu luyện nguyên nhân, Tần Lãng phát giác Vân Nhi rũ phát xinh đẹp rất nhiều, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại không linh khí tức, tiên khí 10 phần. Vân Nhi, ngươi cũng đã đột phá đến võ đồ nhị trọng. Cảm nhận được Vân Nhi trên người linh lực ba động, Tần Lãng có chút kinh ngạc. Mới không đến 10 ngày thời gian, tiểu nha đầu vậy mà cũng đã đột phá đến võ đồ nhị trọng. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá yêu nghiệt đi. Thập tinh chí tôn võ hồn tu luyện tốc độ, quả nhiên không phải bình thường kinh khủng. Tại Thiên Phong Sơn nhập khẩu một tòa đủ để dung nạp mấy ngàn người quảng trường khổng lồ bên trên. Giờ phút này, một cái cự đại quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt, phía trước nhất đứng đấy thành 100 hơn ngàn thiếu niên thiếu nữ, chính là lần này thí luyện cuộc so tài người tham gia. Theo thời gian trôi qua, như cũ không ngừng có thiếu niên thiếu nữ tràn vào quảng trường, gia nhập thí luyện cuộc so tài đội ngũ. Nhất phía trên chỗ ngồi, tứ đại gia tộc tộc trưởng thình lình xuất hiện. Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn, Vương gia tộc trưởng Vương Thạch, Diệp gia tộc trưởng Diệp Huyền, Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Quang, bốn người đều là võ sĩ cường giả, cũng là Thanh Phong trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại cao thủ, thực lực cường hãn, thân phận hiển hách. Bất quá, giờ phút này, bọn hắn mang một đám trưởng lão, cùng với Thanh Phong trấn có mặt mũi nhân vật, cùng một chỗ cùng đi tại 10 tên khí thế cường đại người chung quanh, phàn đàm cái gì. Dưới đài tham gia thí luyện thiếu niên thiếu nữ đồng dạng đem lửa nóng ánh mắt rơi vào 10 người này trên người. Bọn hắn chính là tung hoành đế quốc thập đại tông môn chiêu thu đệ tử người phụ trách. 10 người này thực lực đều đi đến võ sĩ phía trên võ sư cảnh giới. Chỉ là người phụ trách thực lực đều so tứ đại gia tộc tộc trưởng cường đại, không khó tưởng tượng thập đại tông môn thực lực cường đại đến cỡ nào kinh khủng cấp độ. Tung hoành đế quốc thập đại tông môn đều là có thể so với hoàng thất tồn tại, thế lực khổng lồ, tài nguyên hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, là vô số võ giả hướng tới tu luyện thánh địa. Một khi bị 10 người này bên trong bất kỳ người nào nhìn chúng, liền có thể cá chép ngư vượt long môn, trở thành thập đại tông môn đệ tử, tiền đồ vô lượng. Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu biểu hiện người ưu tú sẽ bị bọn hắn ưu tiên chọn lựa, sau đó mới có thể đến phiên một chút tiểu tông môn. Nghe nói lần này các ngươi Thanh Phong trấn ra mấy cái hạt giống tốt. Một tên dáng người cao lớn người phụ trách có chút hăng hái mở miệng hỏi. Hắn kêu Điền Nguyên, là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn Phong Vân tông ngoại môn chấp sự, là lần này thí luyện chủ yếu người phụ trách. Nghe vậy, Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn cùng Vương gia tộc trưởng Vương Thạch lập tức một mặt xấu hổ. Theo bọn hắn biết, trong tộc lần này tham gia thí luyện cuộc so tài thiếu niên, thực lực mạnh nhất cũng bất quá võ đồ cửu trọng mà thôi, cái nào có cái gì tốt người kế tục. Đặc biệt là Vương Thạch, càng thêm phiền muộn. Nguyên bản dự định khiến cho nhi tử Vương Xuyên tham gia lần này thí luyện cuộc so tài, kết quả hai ngày trước mới phát hiện, Vương Xuyên lại bị người tại Thiên Sơn giết. Vừa nghĩ tới nhi tử chết thảm, Vương Thạch tâm đang nhỏ máu, nếu để cho hắn tìm tới giết con trai hung thủ, nhất định muốn đem hắn chuột rút luật ra, phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Khuyển tử Hoàng Bột, năm nay 16 tuổi, đã là nhất trọng võ giả. Một bên khác, Hoàng gia gia chủ Hoàng Quang lại là một mặt vẻ đắc ý. Chỉ hướng dự thi trong đám người một tên dáng người cao lớn thiếu niên. Nghe vậy, 10 tên người phụ trách khẽ bước cằm, 16 tuổi đột phá đến võ giả nhất trọng, quả thật không tệ, thiên phú như vậy đủ để trở thành bọn họ ngoại môn đệ tử. Chương 24, Kinh Diễm Vân Nhi. Hoàng Bột ngũ tinh võ hồn, tu luyện khắc khổ, một mực là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Giờ phút này, tại Hoàng Bột chung quanh không ít thiếu nữ đều đôi mắt đẹp hàm xuân, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hoàng Bột, Thanh Phong trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chẳng những thiên phú tuyệt luân, mà lại dáng dấp anh tuấn xuất khí, là vô số Thanh Phong trấn thiếu nữ hoài xuân đối tượng, phương tâm ám hứa. Sớm thành thói quen trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, Hoàng Bột khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ đắc ý, ngạo nhiên mà đứng, tràn đầy tự tin. Lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu, Hoàng Bột đối đệ nhất giành tình thế bắt buộc. Tiểu nữ Diệp Khả Thanh, 15 tuổi, mấy ngày trước vừa vặn cũng đột phá trở thành một tên nhất trọng võ giả. Khinh thường quét Hoàng Bột một chút, Diệp Huyền một mặt tự hào. Nhìn thấy Diệp Khả Thanh đi vào quảng trường khổng lồ, không khỏi lớn tiếng nói. 15 tuổi nhất trọng võ giả. Bao quát Điền Nguyên ở bên trong 10 tên người phụ trách đều là lộ ra cảm giác hưng thu ánh mắt, đồng dạng là nhất trọng võ giả, nhưng 15 tuổi trở thành nhất trọng võ giả, cùng 16 tuổi trở thành nhất trọng võ giả, mặt ngoài nhìn qua chỉ kém một năm, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Ngay cả vừa mới cực kỳ đắc ý Hoàng Quang đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 15 tuổi nhất trọng võ giả cùng 16 tuổi nhất trọng võ giả so sánh. Cái trước so cái sau thiên phú muốn tốt không chỉ gấp mấy lần. Thiên phú như vậy, hoàn toàn có thể trở thành thập đại tông môn nội môn đệ tử. Không biết vị nào là Diệp tộc trưởng Thiên Kim. Một tên người phụ trách hiếu kỳ nói. Diệp Huyền chỉ chính chậm rãi tiến vào quảng trường Diệp Khả Thanh. Một mắt nhìn đi, chỉ thấy Diệp Khả Thanh da trắng nõn nà, cực kỳ trắng nõn, điểm đỏ thẫm môi đỏ có chút khép kín, chọc người mơ màng, đôi mắt đẹp hàm xuân, mỗi một lần chớp động đều giống như phóng điện giống như, động hồn phách người. Cao thẳng mũi ngọc tinh xảo cho người không nhịn được muốn bóp vài cái. Diệp Khả Thanh ăn mặc một bộ sắc đẹp quần áo, mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng trổ mã vô cùng tốt, dáng người cao gầy, eo thon tinh tế, ngạo nghệ đứng thẳng, thấy chung quanh không ít thiếu niên miệng đắng lưỡi khô, liền nuốt nước bọt. Diệp Khả Thanh không nhìn chung quanh mọi người kinh diễm, bước liên tục khẽ rời, hướng đi tham gia thí luyện đội ngũ, chỗ đến đám người tự động để ở hai bên, ưu nhã dáng người giống như hạc giữa bầy gà. 10 tên người phụ trách đều là trước mắt sáng lên. Không nghĩ đến nữ tử này thiên phú tuyệt luân, mà lại dung mạo tuyệt hảo. Nhìn thấy 10 tên người phụ trách phản ứng, Diệp Huyền một mặt hưng phấn, có thể tại thí luyện bắt đầu trước đó khiến cho Diệp Khả Thanh tiến vào những cái này người phụ trách pháp nhãn, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Khả Thanh trở thành quảng trường khổng lồ ở trên tiêu điểm, tất cả mọi người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ngay cả một mực ngạo nghễ Hoàng Bột cũng không khỏi có chút quay đầu, nhìn về phía Diệp Khả Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Khả Thanh một mặt đắc ý, một mực được vinh dự Thanh Phong trấn đệ nhất mỹ nữ nàng, sớm thành thói quen bị người như là chúng tinh cùng nguyện cảm giác ưu việt. Đối phản ứng của mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, một cái cự đại quảng trường ngoại vi rối loạn tương bừng, không ít người ném đi tò mò ánh mắt. Chỉ thấy tại bạo động trung ương nhất, một tên mi thanh mục tú thiếu niên cùng một tên bạch y thắng tuyết thiếu nữ song hành, hướng đi người dự thi đội ngũ. Choe nu a toại. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, mặc dù chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, dĩ nhiên đã là một bộ mỹ nhân bại hoại, tinh xảo ngũ quan tìm không thấy một chút tì vết, đặc biệt là một đôi con ngươi, thanh linh vô cùng. Diệp Khả Thanh toàn thân tản ra là thiếu nữ đặc hữu mỹ hoặc khí tức, mà thiếu nữ lại cho người ta một loại thánh khiết an tường khí tức. Cả người phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Không khó tưởng tượng, cái này thiếu nữ sau khi lớn lên sẽ là bực nào khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ quảng trường thiếu niên đều là đem lửa nóng ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người. Trong nháy mắt, quảng trường khổng lồ tiêu điểm, từ Diệp Khả Thanh trên người chuyển rời đến thiếu nữ trên người. Thiếu nữ vừa ra trận, không có nói câu nào, lại đem Diệp Khả Thanh danh tiếng hoàn toàn đoạt lấy đi. Lập tức, Diệp Khả Thanh trên mặt có chút không nhịn được. Nàng là thanh phong chấn đệ nhất mỹ nữ, một mực là chúng nhân chú mục tiêu điểm, còn cho tới bây giờ không có người đoạt lấy của nàng danh tiếng. Nhưng là, hôm nay, một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nha đầu hoàn toàn che lại của nàng quan mang. Cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng lại là Tần Lãng bên cạnh cái kia gầy nhỏ hoàng bao nha đầu. Thời gian nửa năm không thấy vậy mà biến đẹp như thế. Đợi thiếu nữ đến gần, thấy rõ thiếu nữ dung mạo, Diệp Khả Thanh trong lòng càng là phiền muộn. Cướp đi bản thân danh tiếng, đúng là Tần Lãng bên cạnh một cái thân phận hèn mọn tỷ nữ. Đã từng cái kia dinh dưỡng không đầy đủ hoàng bao nha đầu. Thời gian nửa năm không thấy, vịt con xấu xí vậy mà thuế biến thành Bạch Thiên Nga. Bản thân lại bị một cái nho nhỏ tỷ nữ ép một đầu. Một cố ghen tị lửa giận từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp a, giống tiên tử đồng dạng. Sắc đẹp này, so với chúng ta thanh phong chấn đệ nhất mỹ nữ Diệp Khả Thanh xinh đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta thanh phong chấn lúc nào có đẹp như vậy nữ hài. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn về phía cùng thiếu nữ song hành Tần Lãng lộ ra vẻ hâm mộ, hận không thể đổi lại mình cùng thiếu nữ song hành. A, cùng cái này tiểu cô nương cùng đi tiểu tử kia hảo nhìn quen mắt, tựa như là Thần gia Tần Lãng. Thật đúng là tiểu tử kia. Cái phế vật này đến nơi này làm cái gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu? Hắn căn bản không đủ tư cách có được hay không? Mở cái gì cho đùa, lấy hắn võ đồ nhất trọng thực lực, nhất cấp yêu thú thổi khẩu khí là có thể đem hắn thổi chạy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiến vào Thiên Phong Sơn. Rất nhiều thiếu niên cả ngày khổ tu tin tức cũng không linh thông, cũng không biết Tần Lãng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên một đám không khỏi mở miệng rêu cực nói. Các ngươi còn không biết đi, bây giờ Tần Lãng cũng đã đột phá đến võ đồ thất trọng. Nghe được chúng thiếu niên nghị luận, dự thi trong đám người Tần Nguyệt trên mặt lóe qua một tia không vui, lông mày hơi nhíu, mở miệng cười lạnh nói. Ách! Không được đúng không? Làm sao có thể? Thời gian nửa năm từ võ đồ nhất trọng tăng lên tới võ đồ thất trọng. Lừa gạt ai đây? Đồ đần mới có thể tin tưởng. Chúng thiếu niên ban tín bán nghi, nghị luận ầm ĩ. Xác thực như thế, Tần Lãng thực sự đột phá đến võ đồ thất trọng, chúng ta có thể làm chứng. Tần Kiếm cùng mười mấy tên tham gia thí luyện cuộc so tài Tần gia thiếu niên thiếu nữ mở miệng nói, mấy tên thực lực hơi yếu thiếu niên nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt càng là đảo qua một vòng ghen tị và cực kỳ hâm mộ. Một chút đã từng bỏ đá xuống giếng thiếu niên càng là kiêng kỵ quét Tần Lãng một chút, Tần Lãng trở nên mạnh mẽ về sau, không biết có thể hay không tìm bọn hắn muộn thu nợ nần. Nghe vậy, vừa mới còn chế rêu Tần Lãng trung thiếu niên một trận ngạc nhiên, giống như bị người bóp lấy cổ giống như, võ đồ thất trọng thực lực. Thậm chí so bọn hắn trong đó một số người còn mạnh hơn, căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện cười nhạo và châm chọc. Tần Lãng nhưng lại không thèm để ý nghị luận của chung quanh, mang theo Vân Nhi đi đến tham gia thí luyện trong đám người. Tần Lãng ca ca, đến ta nơi này đi, một hồi chúng ta cùng một chỗ thí luyện, thuận tiện lẫn nhau chiếu ứng. Không thể không nói, Diệp Khả Thanh vô cùng có lòng dạ, mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt. Diệp Khả Thanh chậm rãi đón lấy Tần Lãng cùng Vân Nhi. Lộ ra một mặt rực rỡ tiếu dung, vô cùng chân thành đối Tần Lãng phát ra mời. Một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng dám cướp ta danh tiếng. Ngươi chủ nhân thế nhưng là vị hôn phu của ta, ngươi thân phận và địa vị có thể cùng ta so sao. Lấy Diệp Khả Thanh đối Tần Lãng giải, chỉ cần bản thân phát ra mời, Tần Lãng nhất định hấp ta hấp tấp tiếp nhận, sau đó đem đồng hành tỷ nữ phơi ở một bên. Muốn cướp danh tiếng của mình. Tiểu nha đầu ngươi còn non điểm. Mang theo một cái mỹ nữ coi như... Vậy mà còn có mỹ nữ chủ động tiến lên bắt chuyện. Còn có hay không thiên lý? Nhìn thấy hai tên mỹ nữ vờn quanh tại Tần Lãng bên cạnh, quảng trường khổng lồ bên trên một đám thiếu niên lập tức quỷ khóc sói gào ngồi dậy, nguyên một đám ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem Tần Lãng đổi thành bản thân. Gặp Diệp Khả Thanh đi lên phía trước, Vân Nhi bản năng lui về phía sau. Diệp tiểu thư là thiếu gia vị hôn phu, thân phận cao quý, mà bản thân chỉ là thiếu gia một cái tỷ nữ, thân phận thấp kém, căn bản không có tư cách cùng Diệp tiểu thư đứng ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Vân Nhi phản ứng tự nhiên, Tần Lãng khẽ nhíu mày. Cái này nha đầu, làm tỷ nữ thói quen, một mực cảm thấy bản thân kém một bậc. Chương 25, Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu bắt đầu. Kéo lại Vân Nhi, Tần Lãng nắm nàng nhu nếu không có xương tay nhỏ, mang theo nàng cùng một chỗ hướng Diệp Khả Thanh nên đón. Vân Nhi cùng bản thân cùng chung hoạn nạn 10 năm, Tần Lãng sớm đã đem nàng coi như thân nhân, trong suy nghĩ so Diệp Khả Thanh trọng yếu vô số lần, tự nhiên sẽ không cho Diệp Khả Thanh bất luận cái gì rèm pha Vân Nhi cơ hội. Căn bản không cách nào tránh thoát Tần Lãng bàn tay, Vân Nhi cũng chỉ có thể mặc cho Tần Lãng lôi kéo, cùng ở bên cạnh hắn, bất quá trước mặt mọi người bị Tần Lãng giữ chặt tay nhỏ, Vân Nhi một trường khuôn mặt sớm đã nổi lên một vòng đỏ bừng, trong lòng nai con nhảy loạn. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng khó có thể phát giác hàn mang. Được a, đến lúc đó thí luyện thời điểm ngươi cần phải bảo vệ tốt ta nha. Tần Lãng cười đáp lại Diệp Khả Thanh, đã Diệp Khả Thanh còn tại nguy trang, Tần Lãng cũng sẽ không cùng với nàng xé rách ra mặt. Chiếm lấy người khác võ hồn, ở Linh Võ Đại Lục chính là cấm kỵ, một khi phát hiện sẽ bị toàn bộ đại lục võ giả quần khởi công chi. Bởi vậy, chiếm lấy võ hồn bí pháp cực kỳ khan hiếm, cơ hồ thất truyền. Tần Lãng rất hiếu kỳ, Diệp Khả Thanh là như thế nào thu hoạch được chiếm lấy võ hồn bí pháp? Sau đó lại sẽ dùng dạng gì biện pháp đối phó bản thân? Không biết xấu hổ. Vậy mà đường hoàng muốn mỹ nữ bảo hộ. Thật ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Tần Lãng lời nói không chút nào ngoài ý muốn gây nên chung quanh một đám thiếu niên một trận mắt trợn trắng. Vậy mà chủ động muốn nữ hài bảo hộ. Cái này Tần Lãng thực sự là kỳ hoa. Tần Lãng phảng phất căn bản không có nghe được lời của mọi người. Đứng ở Vân Nhi cùng Diệp Khả Thanh trung gian, gương mặt dương dương đắc ý. Thấy chung quanh chúng thiếu niên hận không thể đi lên cuồng đánh hắn một trận. Trong đám người, Hoàng Bột nhìn xem bị nhị mỹ cầm giữ ở trung gian Tần Lãng, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Chẳng phải bị mỹ nữ vờn quanh sao? Cần phải như vậy đắc chí sao? Ở Linh Võ Đại Lục, lấy võ vi tôn, ngươi không có đầy đủ thực lực, căn bản vô phúc tiêu thụ mỹ nhân. Chờ Diệp Khả Thanh tiến vào thập đại tông môn, tầm mắt phóng đại, cảm nhận được càng rộng lớn hơn thiên địa về sau, sớm muộn cùng ngươi cái này phế vật từ hôn. Cũng chỉ có giống ta dạng này thanh phong chấn thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân mới có thể xứng với Diệp Khả Thanh dạng này đẹp như tiên nữ tuyệt sắc mỹ nữ. Tần Kiếm xa xa nhìn xem Tần Lãng, trong lòng vô cùng khó chịu. Tần Lãng thế nhưng là trước đó Tần gia thiếu tộc trưởng, mà lại bản thân trước đó còn cùng hắn có một chút khúc mắc. Nếu như Tần Lãng biến so bản thân mạnh, hắn chẳng phải là muốn cùng bản thân tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị. Duy nhất khiến cho Tần Kiếm vui mừng là, hiện tại hắn thực lực là võ đồ cửu trọng, mà Tần Lãng vẻn vẹn võ đồ thất trọng. Lần này thí luyện chỉ cần bản thân hảo hảo phát huy, nhất định có thể bị tông môn chọn chúng, đạt được đại lượng tư nguyên, nhanh chóng trưởng thành, vĩnh viễn tại trên thực lực áp chế Tần Lãng. Tiểu thư, ta từ cái kia tiểu nữ hài trên người cảm ứng được thiên băng hoa khí tức. Trong đám người, một bộ bạch y tuyết thiên giao sau lưng, một tên áo xám lão giả ép thấp thanh âm nói. Chúng ta Lãng Nguyệt lâu đều không có tìm tới thiên băng hoa, không nghĩ đến thật đúng là khiến cho Tần Lãng hắn tìm tới. Lấy võ đồ thất trọng thực lực có thể tìm tới thiên băng hoa. Cũng không phải bình thường võ đồ có thể làm được. Ta ngược lại là có chút chờ mong Tần Lãng lần này thí luyện thi đấu ở trên biểu hiện. Tuyết Thiên Giao con mắt sáng lên. Hắn chỉ có võ đồ thất trọng thực lực mà thôi, tại tham gia thí luyện cuộc so tài thiếu niên bên trong chỉ là trung đẳng chết xuống dưới trình độ, đều chưa hẳn có tư cách tiến vào tông môn, làm sao có thể có rồi cũng sẽ tốt thôi biểu hiện. Áo xám lao giả lắc lắc đầu, xem thường. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tuyết Thiên Giao bất trí khả phủ cười cười. Đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng bên cạnh Vân Nhi trên người. Thức tỉnh võ hồn cần thiên băng hoa, loại này đặc thù thể chất, tê chẳng lẽ cái này tiểu mỹ nữ là cái kia. Nghĩ đến tung hoành đế quốc những cái kia cường đại thế lực ở giữa truyền lưu tin đồn, Tuyết Thiên Giao trong đầu lóe qua cái gì, đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu sợ hãi thần sắc. An tĩnh. Chính đang lúc này, một tên lão giả nhảy lên quảng trường khổng lồ trung ương trên đài cao, chính là lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài người chủ trì. Theo lão giả hùng hậu thanh âm truyền ra, nguyên bản huyên náo quảng trường khổng lồ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn qua hắn. Lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu cùng trước kia quy củ đồng dạng, người tham gia một người nhận lấy một viên vòng tay, đeo sau phía trên biết ghi chép người đánh chết yêu thú thực lực và số lượng. Tranh tài thời gian tổng cộng 30 ngày, ai tại 3 trong 10 ngày đánh chết yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, bài danh càng đến gần tiến. Đương nhiên, trận đấu đường cũng có thể rời đi Thiên Phong Sơn. Nhưng tuyệt không thể lần nữa trở về. Ngày cuối cùng nhất định phải trở về nơi này, quá thời gian không đến người coi là làm trái quy tắc, tước đoạt bài danh tư cách. Giới thiệu sơ lược thí luyện cuộc so tài quy tắc, đồng thời sai người đưa tay vòng phân phát cho tham gia thí luyện cuộc so tài thiếu niên thiếu nữ về sau, lão giả quay đầu nhìn về phía quảng trường nhất phía trên chỗ ngồi 10 vị thập đại tông môn người phụ trách. Đạt được bọn họ gật đầu ra hiệu về sau, lão giả lúc này mới quay đầu, nhìn quanh một cái cự đại quảng trường, lớn tiếng tuyên bố, Thanh Phong Chấn Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lão giả vừa dứt lời, quảng trường khổng lồ bên trên sớm đã không kềm chế được thiếu niên thiếu nữ tranh nhau chen lấn xông vào Thiên Phong Sơn. Thiếu gia, thêm dầu. Nhìn xem cái kia theo dòng người cùng nhau xông vào Thiên Phong Sơn thiếu niên bóng lưng, Vân Nhi khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, môi anh đào khẽ mở, tự lẩm bẩm, mắt lộ ra chờ mong. Lần này tham gia thí luyện cuộc so tài chừng hơn 1000 tên thiếu niên thiếu nữ, nhưng cuối cùng có thể được tông môn chọn chúng chỉ có top 100. Vượt qua 90% tỷ lệ đào thải, đủ thấy trận này thí luyện thi đấu có bao nhiêu tàn khốc. Mà lại tàn khốc hơn chính là, mỗi lần thí luyện thi đấu, sẽ có chí ít 500 tên thiếu niên thiếu nữ bị chết tại Thiên Phong Sơn bên trong, tỷ lệ tử vong cao tới 50%. Nhưng tiến vào tông môn hậu hải lượng tu luyện tư nguyên to lớn dụ hoặc, làm được cái này chút thiếu niên thiếu nữ chạy theo như vịt, hung hãn không sợ chết. Tần Lãng ca ca, nơi này yêu thú quá ít, mà lại thực lực quá thấp, chúng ta lại hướng Thiên Phong Sơn chỗ sâu đi đi, nơi đó yêu thú muốn cường đại rất nhiều, dạng này chúng ta mới có thể đánh giết thật nhiều cường đại yêu thú, bài danh phía trên. Vừa tiến vào Thiên Phong Sơn, Diệp Khả Thanh liền hướng Tần Lãng đề nghị. Tần Lãng trong lòng cười lạnh, Thiên Phong Sơn chỗ sâu chỉ sợ không chỉ yêu thú cường đại, mà lại người ở thưa thớt, càng có lợi hơn ngươi Diệp Khả Thanh đối ta động thủ đi. Bất quá Tần Lãng cũng không dự định cự tuyệt Diệp Khả Thanh đề nghị. Hiện tại mình cũng là võ đồ cửu trọng thực lực, mà lại nắm giữ song võ hồn, còn tu luyện huyền giai cấp thấp võ kỹ bắt trọng lãng, du long bộ, đối mặt võ giả nhất trọng Diệp Khả Thanh, tối thiểu có tuyệt đối sức tự vệ. Được a, tất cả nghe theo ngươi. Nhếch miệng lên một vòng mảnh không thể tra trào phúng, Tần Lãng gật gật đầu, cùng Diệp Khả Thanh đi sóng vai. Xa xa xa. Tần Lãng cùng Diệp Khả Thanh đi sóng vai, dẫm ở rừng rậm thật dày lá rụng bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đột nhiên, hai đạo lục mang giống như tia chớp màu xanh lục, từ hai người phía trước rũ xuống một cái cây trên cành bay tán loạn đi ra. Xì. Á. Hai đạo nọc độc giống như hai chi mũi tên, phân biệt tấn công về phía bọn hắn, tốc độ cực nhanh. Là nhất cấp yêu thú, mũi tên xanh biết rắn. Diệp Khả Thanh biến sắc, đột nhiên nổ xuất thủ bên trong trường kiếm ngăn trở kích xạ mà đến nọc độc, thân hình vọt tới trước nhào về phía trong đó một đầu mũi tên xanh biết rắn. Mũi tên xanh biết rắn, tại nhất cấp yêu thú bên trong xem như yếu nhất một loại, khó khăn lắm cùng nhân loại lục trọng võ đồ tương đối. Nhưng nó cực kỳ giỏi về giấu kín thân hình cùng đánh lén, một khi bị nọc độc của nó đánh trúng, liền sẽ thận trọng kích độc, toàn thân tê liệt, thực lực giảm lớn, mặc dù võ giả cũng sẽ bị tùy tiện đánh giết. Tần Lãng nắm giữ song võ hồn, cảm giác lực sao mà cường đại, hắn đã sớm phát hiện hai đầu này ẩn nút mũi tên xanh biết rắn. Mà lại hắn còn phát hiện một bên Diệp Khả Thanh cũng đã sớm không để lại dấu vết nắm chặt trong tay trường kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác Diệp Khả Thanh cũng đã sớm phát hiện hai đầu này mũi tên xanh biết rắn, cũng không có nhắc nhở bản thân. Muốn dùng mũi tên xanh biết rắn thăm dò ta thực lực sao? Tần Lãng trong lòng cười lạnh, bước chân rời qua một bên, nhẹ nhõm tránh thoát nọc độc, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, chuẩn xác không sai chạm tại mũi tên xanh biết rắn bảy tấc chỗ, đem trẻ thành hai nửa. Đinh. Đánh giết mũi tên xanh biết xà hậu, một đạo nhàn nhạt yêu thú khí tức chui vào Tần Lãng đeo vòng tay bên trong, vòng tay ở trên số lượng từ số không biến thành một. Một bên, sớm đã kết thúc chiến đấu Diệp Khả Thanh nhìn thấy Tần Lãng một chiêu nhẹ nhõm đánh giết mũi tên xanh biết rắn, lông mày không khỏi hơi nhíu. Chương 26, Diệp Khả Thanh âm mưu. Nhìn đến ngoại giới tin đồn không có sai. Tần Lãng thực lực quả nhiên đi đến võ đồ thất trọng. Từ vừa mới Tần Lãng đánh giết mũi tên xanh biết rắn biểu hiện, Diệp Khả Thanh đại khái đánh giá ra Tần Lãng bây giờ thực lực, từ trước đến nay làm việc cẩn thận nàng, cũng không tin tưởng tin đồn, chỉ tin tưởng ánh mắt của mình. Đã nếu như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Diệp Khả Thanh trong lòng đại định, lấy bản thân võ giả thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Tần Lãng, căn bản không sợ hắn phản kháng. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, duy nhất thiếu liền là một cái cao nhất động thủ thời cơ. Chỉ cần xâm nhập Thiên Phong Sơn, chung quanh không có cái khác thí luyện giả sau liền có thể đối Tần Lãng động thủ. Chúc mừng Tần Lãng ca ca thực lực phong đại. Trong lòng tính toán một phen, Diệp Khả Thanh lại là một mặt vui mừng, hân hoan tung tăng đi tới Tần Lãng trước người, phảng phất so thực lực phóng đại Tần Lãng bản thân còn vui vẻ vạn phần. Nhờ có ngươi đưa ta ngưng hồn đan, không phải vậy ta làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Tần Lãng mỉm cười, trong lòng lại là cực kỳ xem thường. Diệp Khả Thanh diễn kỹ này, nếu là ở địa cầu, hoàn toàn có thể đoạt được Oscar bóng dáng giải thưởng. Lấy ngươi bây giờ thực lực, lại tăng thêm ta trợ giúp, lần này thí luyện tiến vào top 100 cũng không thành vấn đề, đến lúc đó có thể gia nhập tông môn, thu hoạch được tốt hơn tu luyện tài nguyên. Thay Tần Lãng tha hồ suy nghĩ lấy tốt đẹp chính là tương lai, Diệp Khả Thanh cùng Tần Lãng một bên nói chuyện thiếm, một bên cẩn thận tiến lên. Nhiều cái canh giờ về sau, Tần Lãng vòng tay ở trên số lượng cũng đã biến thành lục, hắn và Diệp Khả Thanh cũng đã xâm nhập đến Thiên Phong Sơn chỗ sâu, chung quanh cũng đã thật lâu không nhìn thấy đồng dạng tham gia thí luyện thiếu niên thiếu nữ. Muốn chân tướng phơi bày sao? Gặp Diệp Khả Thanh không ngừng quan sát cảnh vật chung quanh, trên mặt thần sắc cũng có chỗ biến hóa, Tần Lãng trong lòng hừ lạnh nói: "Như thế vừa vặn." Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Ta cũng đột phá đến võ đồ cửu trọng, chính muốn thử xem võ giả thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Ô! Đột nhiên, một đạo yêu thú gào thét thanh âm từ phía trước truyền đến, chỉ thấy một đầu chừng dài 3 mét cự lang từ hai người chạy phía trước qua, sâm bạch hàm răng sắc bén phản xạ nhức mắt hàn mang, toàn thân đen nhánh lân giáp, to lớn, cái đuôi kéo trên mặt đất, phát ra xảo xạc thanh âm. Là nhị cấp yêu thú, cự răng sói. Cự răng sói không biết là đang đuổi theo đuổi con mồi, vẫn là cảm thấy Tần Lãng cùng Diệp Khả Thanh thực lực cường đại, chỉ là dùng nhỏ dài con mắt lớn quét hai người một chút, cũng không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp chạy về phía phương xa. Tần Lãng ca ca, ngươi ở nơi này chờ một lát ta chốc lát, ta đi đánh giết đầu này cự răng sói liền trở về. Đánh giết một đầu nhị cấp yêu thú có thể thu hoạch được 10 cái tích phân, tương đương với 10 đầu nhất cấp yêu thú, 10 phần có thể nhìn. Cự răng sói thực lực cùng cửu trọng đỉnh phong võ đồ tương đương, đối Diệp Khả Thanh tới nói không tính việc khó. Quay đầu căn dặn Tần Lãng một tiếng, Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp phát ra một đạo ánh sáng, đuổi sát cự răng sói mà đi. Chẳng lẽ mị lực của ta còn không bằng đầu này lao sói vây đuôi? Diệp Khả Thanh vậy mà đuổi theo nó, mà không phải là đối ta động thủ. Nhìn qua chạy vội mà đi, trong nháy mắt không thấy tăm hơi Diệp Khả Thanh, Tần Lãng một mặt im lặng, nguyên bản đều chuẩn bị cùng Diệp Khả Thanh một trận chiến, kết quả nàng lại chạy. Có lẽ nàng là cảm thấy ăn chắc ta, cho nên không lo lắng đối ta động thủ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên Tần Lãng nhướng mày, không đúng, vừa mới nàng lúc rời đi vẻ mặt có vấn đề. Diệp Khả Thanh lúc đi trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng lại bị Tần Lãng bắt được. Có yêu thú ở tiếp cận nơi này. Hắn phát hiện thân sau hai đầu thân hình to lớn yêu thú chính đang lặng yên không một tiếng động hướng bản thân tiếp cận. Hai đầu thân hình chừng 3 mét. Toàn thân giống như hỏa diễm to lớn lao hổ xuất hiện ở Tần Lãng sau lưng. Nhất cấp yêu thú, đỏ viêm hổ. Đỏ viêm hổ, cực kỳ cường đại nhất cấp yêu thú, thực lực cùng võ đồ thất trọng đỉnh phong tương đối. Hai đầu đỏ viêm hổ liên thủ, dù cho là võ đồ bắt trọng thực lực đều rất khó tới đối địch. Trước đó Diệp Khả Thanh ở chỗ này, bọn chúng cũng không dám tiến lên, chỉ là quan sát từ đằng xa. Bây giờ, Diệp Khả Thanh vừa rời đi, chỉ lưu Tần Lãng một người ở chỗ này, bọn chúng liền hiện thân, chuẩn bị đánh giết Tần Lãng. Ha ha, ta minh bạch. Tần Lãng minh bạch Diệp Khả Thanh tại sao vội vã rời đi nơi này, đi truy sát đầu kia cự răng sói. Rất hiển nhiên, nàng là muốn cho hai đầu này đỏ viêm hổ cùng Tần Lãng đánh nhau. Ở nàng nhìn đến, lấy Tần Lãng võ đồ thất trọng thực lực, khẳng định không phải là hai đầu này đỏ viêm hổ đối thủ, đợi đến hắn hấp hối lúc, Diệp Khả Thanh lại xuất thủ đánh giết đỏ viêm hổ, sau đó nhẹ nhõm dung hợp Tần Lãng võ hồn. Ở trước mặt ta cũng muốn chơi khu lang nuốt hổ, ngư ông đắc lợi lần này bộ. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, Diệp Khả Thanh tính toán đánh tốt, bất quá nàng lại không biết, bản thân thực lực cũng không phải là võ đồ thất trọng, mà là võ đồ cửu trọng. Được, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Tại hai đầu đỏ viêm hổ nhào về phía Tần Lãng đồng thời, Tần Lãng cấp tốc phóng tới trong đó một đầu đỏ viêm hổ, trong tay trường kiếm linh lực phun trào, phản xạ ra nhức mắt hàn mang. Phốc xích. Trường kiếm vào thịt thanh âm vang lên, máu tươi vẩy ra. Chỉ một chiêu, một đầu đỏ viêm hổ bị Tần Lãng một kiếm chém thành hai nửa, thi thể tách rời. Thực lực tương đương với nhân loại võ đồ thất trọng đỉnh phong đỏ viêm hổ liền Tần Lãng một chiêu cũng đỡ không nổi. Bên kia đỏ viêm hổ nhìn thấy đồng bạn bị thuần sát, to lớn mắt hổ bên trong tràn đầy khiếp sợ, vội vàng bốn chân ở mặt đất hung hăng một túm, chợt một đoạn cự ly sau ngạnh sinh sinh ngừng vọt tới trước thân hình. Sau đó không chút do dự quay người, hướng nơi xa chạy vội mà chạy. Mặc dù nó quy cực thấp, nhưng cũng không nốc. Nó biết rõ trước mắt cái này thiếu niên nhìn như nhỏ yếu, nhưng cực kỳ cường đại, nó căn bản không phải đối thủ. Muốn chạy trốn. Tần Lãng thi triển du long bộ, tốc độ nhanh chóng, đầu kia đỏ viêm hổ vẹn vẹn chạy ra 20 mấy mét sau liền bị Tần Lãng đuổi theo, ngăn lại đường đi. Đã muốn giết ta, vậy liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Tần Lãng lần nữa một kiếm vung ra, hàn quang lóe qua, máu tươi vẩy ra, đỏ viêm hổ tiếng kêu rên truyền ra. Nơi xa, chính một kiếm mở ra cự răng sói bụng. Đem đánh chết Diệp Khả Thanh nghe được đỏ viêm hổ tiếng hô, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng lo lắng. Nàng không có nghĩ tới cái này đầu cự răng sói quá mức giảo hoạt cùng ương ngạnh, vậy mà kéo chặt lấy bản thân, đánh giết nó phí tổn bản thân quá nhiều thời gian. Hai cái kia đầu đỏ viêm hổ liên thủ mặc dù võ đồ bắt trọng đều cực kỳ khó giải quyết, vạn nhất Tần Lãng không địch lại, bị đỏ viêm hổ đánh giết, võ hồn tàn mát, vậy mình liền phí công nhọc sức. Tần Lãng, hy vọng ngươi không phải quá phế vật, có thể kiên trì đến ta trở về, ta sẽ hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường đấy. Mang theo lo âu trong lòng, Diệp Khả Thanh lấy vô cùng nhanh tốc độ trở về mà quay về. Rất nhanh, một màn trước mắt lập tức khiến cho Diệp Khả Thanh giật nảy cả mình. Hai đầu đỏ viêm hổ đều là bị đánh thành hai đoạn, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Hai đầu đỏ viêm hổ vậy mà đều bị Tần Lãng đánh giết. Diệp Khả Thanh nguyên bản còn tại lo lắng Tần Lãng sẽ bị đỏ viêm hổ đánh giết, không nghĩ đến kết quả lại là hai đầu đỏ viêm hổ đều là chết ở Tần Lãng trong tay. Hai đầu đỏ viêm hổ liên thủ hạ võ đồ bắt trọng đều chưa hẳn là đối thủ, Tần Lãng lấy võ đồ thất trọng thực lực vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong toàn bộ đánh giết. Chương 27, người xứng sao? Nhìn xem một bên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển Tần Lãng, Diệp Khả Thanh đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vòng kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy Tần Lãng toàn thân tầm 10 chỗ bắt mắt bị thương, Diệp Khả Thanh lúc này mới có chút thoải mái, suy đoán Tần Lãng vừa mới hẳn là liều mạng một trận chiến, lúc này mới kích phát toàn bộ tiềm lực, đánh giết hai đầu đỏ viêm hổ. Bất quá, như vậy cũng tốt. Bây giờ Tần Lãng cũng đã hấp hối, đúng lúc là bản thân chiếm lấy hắn võ hồn thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Khả Thanh trên mặt hiện ra một nụ cười, một bước hướng Tần Lãng đi đến. Có thể Thanh, người rốt cục trở về. Vừa mới thực sự quá hung hiểm, hai đầu này đỏ viêm hổ vậy mà đánh lén, ta kém chút chết ở bọn chúng trong tay, may mà ta mạng lớn. Tần Lãng vô kịch liệt phập phồng ngực, một mặt nghĩ mà sợ, đem trong tay nhuốm máu trường kiếm đưa cho Diệp Khả Thanh, giúp ta cầm vũ khí, ta băng bó một chút vết thương. Rồi ra thon thon tay ngọc tiếp nhận trường kiếm, giờ phút này, Diệp Khả Thanh ngửa đầu, giống như một chỉ kiêu ngạo thiên nga, ngạo nghễ nhìn xem Tần Lãng. Tần Lãng. Trường kiếm chỉ hướng Tần Lãng, Diệp Khả Thanh một mặt màu sắc trang nhã. Không còn xưng hô Tần Lãng vì Tần Lãng ca ca. Trên mặt cũng không có trước đó sở sở động lòng người ôn nhu bộ dáng. Thời khắc này nàng không có tất yếu làm tiếp ngụy trang, đã đem Tần Lãng coi như vật trong bàn tay, đối với hắn võ hồn tình thế bắt buộc. Có thể Thanh, ngươi đây là ý gì? Tần Lãng làm bộ kinh ngạc, trong lòng lại là hư lạnh một tiếng, chất độc này như xà hạt nữ nhân hiện tại cuối cùng vạch mặt đối bản thân động thủ, lấy oán trả ơn sao. Không muốn khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi võ hồn mà thôi. Diệp Khả Thanh quét Tần Lãng một chút, gương mặt phong khinh vân đạm. Chiếm lấy người khác võ hồn đáng xấu hổ hành vi, tại nàng trong miệng tựa như chuyện thường ngày. Nghe được Diệp Khả Thanh chính miệng đối bản thân lời nói, giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng một ít một mực không cách nào dứt bỏ đồ vật trong nháy mắt tan thành mây khói, trước đó một mực đặt ở nội tâm phẫn nộ cũng tùy theo tán đi. Phẫn nộ, là bởi vì quan tâm. Là bởi vì không bỏ. Là bởi vì bỏ không được. Bây giờ Diệp Khả Thanh, đã để Tần Lãng triệt để trái tim băng giá, liền khiến cho hắn tức giận tư cách đều không có. Vì cái gì làm như thế? Tần Lãng nhàn nhạt nhìn xem Diệp Khả Thanh, gương mặt không hề bận tâm. Diệp Khả Thanh đáy mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Tần Lãng phản ứng làm sao sẽ như thế bình thản. Lấy nàng đối Tần Lãng giải, đồng nhiên nghe được bản thân muốn đoạt lấy hắn võ hồn, vô tư yên lặng nỗ lực 10 năm tình cảm hắn khẳng định cực kỳ khiếp sợ, phẫn nộ cùng khó có thể tin. Nhưng Diệp Khả Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Lãng thời khắc này sẽ phản ứng như thế bình tĩnh, phản phất chuyện này cùng hắn không có mảy may quan hệ. Hắn nhất định là tại ra vẻ chấn định, cùng nhau để cho ta đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Trong lòng như thế phán đoán, Diệp Khả Thanh trong tay trường kiếm tới gần Tần Lãng mấy phần, cười lạnh nói, vì cái gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi tiếp cận ta, chẳng lẽ không phải ngấp nghé sắc đẹp của ta cùng ta Diệp gia quyền thế? Tần Lãng im lặng, lúc trước hôn ước là các ngươi Diệp gia mặt dày mày dạn cầu đến chúng ta Tần gia có được hay không? Lúc ấy ta phụ thân là Tần gia tộc trưởng, mà ta là Tần gia thiếu tộc trưởng, tiền đồ tốt đẹp, có tất yếu ngấp nghé các ngươi Diệp gia cái kia một mẫu ba phần đất. Về phần về sau giúp ngươi ổn dưỡng thân thể. Càng là không có cầm qua các ngươi Diệp ra một chân một đường, mỗi lần đều là trở lại Tần gia An Vân Nhi chuẩn bị đồ ăn, ta ngấp nghé các ngươi Diệp ra cái gì. Đương nhiên, những cái này không có tất yếu nói ra, nhận rõ Diệp Khả Thanh bản chất, Tần Lãng lười nhắc lại theo nàng giải thích. Cái trước ngấp nghé ta mỹ mạo người, đã bị ta chu sát, ta từ trên người hắn tìm tới khối này ngọc bội. Diệp Khả Thanh một bộ cao ngạo thần sắc, từ trong ngực móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ, dịch thấu trong suốt ngọc bội. Từng đợt thần bí vừa cường đại khí tức vờn quanh tại chung quanh nó như ẩn như hiện. Khối này ngọc bội chính là có thể dung hợp võ hồn bảo vật. Một năm trước, thập đại tông môn đệ nhất Thiên Vân Tông một tên chân truyền đệ tử đi tới Thanh Phong Trấn, ngấp nghé Diệp Khả Thanh khuôn mặt đẹp, ý đồ bất chính, lại bị Diệp Khả Thanh mê hoặc, xui xẻo hồ đồ chết ở Diệp Khả Thanh trong tay, mà cái này khối ngọc bội chính là từ tên kia chân truyền đệ tử trong túi chứa vật tìm được. Bằng vào khối này ngọc bội, Diệp Khả Thanh liền có thể dung hợp hỏa thuộc tính võ hồn, trở thành song võ hồn, thiên phú phóng đại, trưởng thành là cường giả ở trong tầm tay. Mà hôm nay, ngươi cũng muốn vì ngươi ngấp nghé mỹ mạo của ta mà trả giá đắt, kia chính là ngươi võ hồn. Trong tay mang máu trường kiếm bên trên hàn mang phóng đại, cường đại linh lực quanh quẩn tại trường kiếm mặt ngoài, Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp trải qua một đạo hung quang, định đối Tần Lãng động thủ. Liền bằng ngươi, cũng muốn ta võ hồn. Ngươi xứng sao? Tần Lãng cười lạnh, tại Diệp Khả Thanh kinh ngạc dưới ánh mắt chậm rãi đứng dậy, thân hình hoạt động tự nhiên, nơi nào có nửa phần bị thương bộ dáng. Ngươi vậy mà một chút việc đều không có. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, Tần Lãng đánh giết hai đầu đỏ viêm hổ, mà bản thân vậy mà một chút việc đều không có. Phải biết hai đầu đỏ viêm hổ liên thủ, mặc dù võ đồ bắt trọng võ giả hơi không chú ý cũng phải nuốt hận, Tần Lãng chỉ là võ đồ thất trọng thực lực là làm được bằng cách nào. Bất quá, rất nhanh Diệp Khả Thanh liền vứt xuống trong lòng kinh ngạc, Tần Lãng không phát hiện chút tổn hao nào lại như thế nào. Hắn chỉ là võ đồ thất trọng thực lực, chẳng lẽ còn có thể theo bản thân trong tay đào thoát không được thành. Hừ, không có thụ thương lại như thế nào. Ở trong tay của ta, ngươi lật không ra cái gì bằng nước. Diệp Khả Thanh hừ lạnh. Vậy nhưng chưa hẳn. Ngươi vẫn là trước nghĩ kỹ như thế nào tự vệ đi. Tần Lãng lắc lắc đầu, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Tự vệ? Có ý tứ gì? Diệp Khả Thanh lông mày hơi nhíu, vô ý thức hỏi, có điều rất nhanh nàng liền lộ ra kinh hãi thần sắc. Ngao! Một đạo rung khắp rừng núi gầm thét từ nơi không xa truyền đến, đinh tai nhức óc, đại lượng lá cây bị đánh rơi xuống, tiêu tiêu mà rơi. Chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh bay tán loạn mà tới, xuất hiện ở Tần Lãng cùng Diệp Khả Thanh trong tầm mắt. Trường dài 5 mét to lớn thân hình, toàn thân giống như cháy hừng hực liệt hỏa, một cỗ năng lượng cuồng bạo ở trong đó như ẩn như hiện, chính là một đầu so trước đó hai đầu đỏ viêm hổ tốt đẹp số mấy đỏ viêm hổ. Tam cấp yêu thú, đỏ viêm hổ. Đầu này đỏ viêm hổ to lớn đầu lâu đỉnh đỉnh hai đầu đỏ viêm hổ thi thể, trong cổ họng phát ra một trận kêu rên thanh âm, đống nhiên ngẩng đầu, một đôi máu đỏ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, chính ngẩn người Diệp Khả Thanh. Ở trong mắt nó, nghiễm nhiên chính là Diệp Khả Thanh vừa mới đánh giết con của nó. Ngao! Báo thù lửa giận tại trong mắt to bốc lên, đỏ viêm hổ gầm thét một tiếng, giống như một tòa di động núi nhỏ, điên cuồng phóng tới Diệp Khả Thanh. Ngươi đã sớm phát hiện đầu này đỏ viêm hổ, vừa mới cố ý đem trường kiếm cho ta. Diệp Khả Thanh biến sắc, tức giận trừng Tần Lãng một chút, không nghĩ đến hắn giảo hoạt như vậy, bản thân bất chi bất giác liền hắn nói, bị họa thủy đồng dẫn, thành dê thế tội. Khu lang nuốt hổ, hướng ngươi học tập mà thôi. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, chậm rãi chơi đi, tha thứ không được phục bồi. Tam cấp yêu thú, thực lực cùng võ giả ngũ trọng tương đương, lấy Diệp Khả Thanh võ giả nhất trọng thực lực, tại đỏ viêm hổ lửa giận ở dưới, không chết cũng phải lột ra. Tần Lãng, ngươi cái hỗn đản, ta muốn lột da của ngươi rút gân của ngươi. Tần Lãng khoan thai rời đi, sau lưng chuyển người tới thú kịch liệt giao chiến thanh âm cùng với Diệp Khả Thanh tức giận gầm rú. Chương 28, thú triều. Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu như hỏa như đồ tiến hành, Thiên Phong Sơn bên trong thỉnh thoảng trình diễn một màn kinh sợ tâm động phách chiến đấu. Siêu. Một đạo chật vật thân ảnh lóe qua, chỉ thấy một đầu to lớn tông sư hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, to lớn thân thể mười mấy nơi xúc mục kinh tâm vết thương, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Tại tông sư sau lưng nhỏ ra một đầu tích tích lịch lịch huyết lộ. Từ đầu này tông sư hình thể, có thể tùy tiện đánh giá ra, đây là một đầu nhị cấp yêu thú, thực lực cường đại. Nhưng giờ phút này tông sư mảy may không có những ngày qua huy phong, trong mắt tràn ngập sợ hãi, căn bản mặc kệ trên người thương thế, điên cuồng chạy trốn, phảng phất tại nó thân sau có cực kỳ khủng bố đồ vật. Hưu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đuổi sát tại tông sư sau lưng, phi tốc tiếp cận, tốc độ nhanh chóng, lại là ở sau lưng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Trốn chỗ nào? Đạo kia thân ảnh ngón tay nhập lại thành đao, mãnh liệt linh lực tại bàn tay chúng quanh hội tụ thành sắc bén đao mang, một mạch chạm ra. Giang giác. Tông sư đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đao mang chém đứt đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài, to lớn không đầu thi thể chạy vọt về phía trước chạy mấy chục mét, gạo, sau mới ầm vang ngã xuống đất. Đạo kia thân ảnh thu hồi trường đao, đoạn nhưng mà lập, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, nghiễm nhiên chính là tham gia lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài Tần Lãng. Thí luyện cũng đã tiến hành 20 ngày, không ngừng chém giết cùng sinh tử tôi luyện, lại tăng thêm ngưng hồn đan phụ trợ, Tần Lãng thực lực tăng lên nhanh chóng, cũng đã đi đến võ đồ cửu trọng đỉnh phong. Một đạo yêu khí từ tông sư thể nội chui vào Tần Lãng cổ tay vòng tay bên trong, vòng tay ở trên số lượng từ tam tam thất biến thành 347. Nhìn tới tay vòng ở trên số lượng, Tần Lãng hài lòng gật gật đầu. Nhất dự thi thiếu niên một ngày có thể đánh giết 3 đầu yêu thú, mà Tần Lãng một ngày có thể đánh giết gần 20 con yêu thú, hiệu suất cực cao. Theo Tần Lãng biết, giới trước Thiên Phong Sơn thí luyện thi đấu, chỉ cần tích phân có thể đi đến 150, liền có thể tiến vào thí luyện top 100, trở thành tung hoành đế quốc những cái kia tông môn đệ tử. Lấy Tần Lãng bây giờ tích phân, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào top 100. Bất quá, Tần Lãng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Tông môn càng lớn, thực lực càng cường hãn, nội tình cũng càng phong phú, trở thành những cái này tông môn đệ tử lấy được tu luyện tài nguyên cũng càng thêm phong phú. Bởi vậy, Tần Lãng mục tiêu chính là có thể tiến vào tung hoành đế quốc thập đại tông môn một trong. Mỗi cái tông môn ở lần này thí luyện thi đấu có 3 cái tuyển nhận danh lạch, nói cách khác, chỉ có thành tích tiến vào 30 người đứng đầu, mới có thể tiến vào tung hoành đế quốc thập đại tông môn. Lần này tham gia thí luyện cửu trọng võ đồ số lượng cũng không ít, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tần Lãng cũng không rõ ràng hiện tại thành tích của mình có thể xếp tại bao nhiêu tên, vì lý do an toàn, hắn như cũng phải đem hết toàn lực, đánh giết càng nhiều yêu thú. Cùng lúc đó, Thiên Phong Sơn một chỗ khác. Một tên cao lớn anh tuấn thiếu niên chính đang nghiêm túc lau trong tay nhuốm máu trường kiếm, ở thiếu niên trước người, hai đầu hình thể khổng lồ cự hùng ngược lại tại trong vũng máu, đầu một nơi thân một nẻo. Cái này thiếu niên nghiễm nhiên chính là hoàng gia thiếu tộc trưởng Hoàng Bột. Đem lau sạch sẽ trường kiếm vào vỏ, Hoàng Bột tinh mục quét mắt một vòng chỗ cổ tay vòng tay, 387 số lượng nhảy vào trong mắt. Nếu như ta không có nhớ lầm, giới trước Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đệ nhất danh thành tích tốt nhất cũng bất quá là 400 mà thôi. Dựa theo ta bây giờ tốc độ, hoàn toàn có thể tùy tiện đem vượt qua, đừng nói 400, mặc dù 500 đều là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Nói cách khác, lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đệ nhất danh, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hoàng Bột một mặt tự tin. Lần này thí luyện duy nhất có tư cách khiến cho hắn xem như cạnh tranh đối thủ cũng liền Diệp Khả Thanh một người. Nhưng Diệp Khả Thanh vừa mới đột phá đến võ giả nhất trọng, huống chi bị Tần Lãng tên phế vật kia liên lụy, nàng căn bản không có khả năng có bản thân cao như vậy hiệu suất. Đương nhiên, tại thí luyện thi đấu kết thúc trước đó, ta sẽ không có chút nào buông lỏng, ta sẽ một mực đem cơ hội nắm chắc ở chính mình trong tay. Mang theo vô cùng tự tin, Hoàng Bột đứng dậy đi về phía xa xa, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Tại Thiên Phong Sơn lối vào to lớn quảng trường bên trên, hội tụ thanh phong trấn số lớn gia tộc và thế lực. Thỉnh thoảng sẽ có một tên bị thương thiếu niên thiếu nữ từ Thiên Phong Sơn trở về mà quay về, một mặt chán nản đưa tay vòng dao về. Cự ly thí luyện thi đấu kết thúc còn có 10 ngày thời gian, mà bọn hắn lại đánh mất chiến đấu năng lực, bạch bạch lãng phí phía sau thời gian, thành tích bây giờ hiển nhiên không đủ để khiến cho bọn hắn tiến vào trước 100 danh ngạch bên trong. Trở về mà quay về thiếu niên thiếu nữ thân nhân nhìn thấy bọn hắn, trên mặt cũng là lộ ra cùng với thất vọng thần sắc. Người nhiều hơn lại là đều ở đây mong mỏi cùng trông mong, rốt cuộc là nào thiếu niên thiếu nữ có thể thuận lợi trở về, cuối cùng thành công tiến vào tung hoành đế quốc tông môn. Quảng trường trên nhất quả nhiên khách quý chỗ ngồi. Mọi người không ngại đoán xem, đến cùng vị nào thí luyện giả có thể cười đến cuối cùng, đoạt được lần này thí luyện đệ nhất danh. Điền Nguyên cười đối còn lại 9 tên người phụ trách nói ra. Được a. Mọi người không ngại đều đoán xem ai cuối cùng nói rất đúng. Lập tức, Thanh Phong Chấn tứ đại gia tộc tộc trưởng, cùng với thế lực khác người đều vểnh hai. Theo ta thấy, tất nhiên là gọi là Hoàng Bột thiếu niên không thể nghi ngờ, hắn sớm đã là võ giả nhất trọng thực lực. Lần này nhất định có thể đánh giết nhiều nhất yêu thú, thành công đoạt được đệ nhất danh. Một tên mập mạp người phụ trách trước tiên mở miệng. Nghe vậy, Hoàng Quang không khỏi lộ ra một mặt vẻ đắc ý, bản thân nhi tử quả nhiên ưu tú, liền vị này tông môn người phụ trách đều phi thường xem trọng. Ta ngược lại cảm thấy gọi là Diệp Khả Thanh thiếu nữ 89 phần 10 biết đoạt được đệ nhất danh. Một tên cao gầy người phụ trách cười nói. Hừm, ta cũng xem trọng cái kia tiểu nha đầu. Một tên khác người phụ trách mở miệng phụ hòa nói. Một bên, Diệp Huyền trên mặt vui nở hoa, nữ nhi của mình chiếm lấy Tần Lãng võ hồn về sau, thực lực phóng đại, chỉ là một cái Hoàng Bột sao có thể cùng nữ nhi của mình đánh đồng. Lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đệ nhất danh nhất định là nữ nhi của mình không thể nghi ngờ. Vâng! Đám người nói chuyện phiếm đang khi nói chuyện, một trận tiếng nổ thật to từ Thiên Phong Sơn truyền đến, ngay sau đó một cái cự đại quảng trường đúng là run lẩy bẩy, giống như địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Không tốt, là thú triều. Điền Nguyên dẫn đầu kịp phản ứng, cả kinh nói. Thú triều, là Thiên Phong Sơn yêu thú di chuyển, hoặc là cái khác nguyên nhân tạo thành bạo động, bình thường cực ít phát sinh. Nhưng là một khi phát sinh, dù cho là võ vương cường giả, nếu như bị thú triều bao phủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thông thường võ giả, gặp được thú triều, càng là cửu tử nhất sinh. Trong nháy mắt, người người biến sắc. Thiên Phong Sơn bên ngoài, có tung hoành đế quốc võ vương cường giả bố trí bảo hộ trận, mặc dù phát sinh thú triều cũng sẽ không có yêu thú xung ra, bởi vậy quảng trường bên trên đám người cũng không lo lắng an nguy của mình. Nhưng là, giờ phút này Thiên Phong Sơn bên trong, hơn ngàn tên Thanh Phong Trấn thiếu niên thiếu nữ chính đang thí luyện, lúc này buộc phát thú triều, vậy những thứ này thiếu niên thiếu nữ chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Chương 29, Xấu hổ Tần Nguyệt. Trước giờ từ Thiên Phong Sơn trở về những cái kia thiếu niên thiếu nữ đều là lộ ra may mắn thần sắc, trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt bọn hắn trước giờ trở về, không phải vậy sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu ở Thiên Phong Sơn. Nhanh phái người thông chi thí luyện người trở về. Những cái này thiếu niên thiếu nữ là Thanh Phong Trấn tương lai, nếu như bị thú triều trùng kích, Thanh Phong Trấn tất nhiên tổn thất thảm trọng. Vô dụng. Thú triều tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thông chi bọn hắn. Có thể hay không tại thú triều trùng kích vào sống sót, chỉ có thể nhìn bọn hắn bản thân năng lực cùng tạo hóa. Điền Nguyên lắc lắc đầu than thở, dù cho là lấy hắn vũ sư thực lực, tại thú triều trùng kích vào cũng chưa chắc sống được xuống tới, huống chi những cái này phần lớn là võ đồ thực lực thiếu niên thiếu nữ. Nhìn đến lần này Thanh Phong Trấn Thiên Phong Sơn thí luyện thi đấu nhất định thương vong thảm trọng, dự thi hơn 1.000 người, cuối cùng có thể sống được 50 người thế là tốt rồi. Trong nháy mắt, một cái cự đại quảng trường bên trên tất cả mọi người trầm mặc. Thiên Phong Sơn, một chỗ ẩn nút trong sơn động, Tần Lãng chính đang khoanh chân tu luyện, nồng nặc linh khí quanh quẩn tại hắn chung quanh. Vâng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngay sau đó toàn bộ sơn động kịch liệt lay động, hòn đá không ngừng từ sơn động rơi xuống. Là thú triều. Tần Lãng chợt mở ra hai mắt, một mặt ngưng trọng. Thú triều to lớn lực trùng kích, đủ để đem chỗ này sơn động rung sụp, đem Tần Lãng chôn sống. Trước tiên rời đi sơn động, dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít, mênh mông chạy như điên tới thú triều. Tần Lãng không nhịn được hít một hơi linh khí. Mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn dáng vẻ khác nhau yêu thú nổi điên giống như, cùng sông mà đến, giống như máy gặt giống như, những nơi đi qua, một loạt vừa một loạt tham thiên đại thụ ầm vang sụp đổ, trực tiếp bị vô số yêu thú dâm thành mảnh vụn. Vạn thú buôn đằng, khí thôn sơn hà. Cái này trang diện, thực sự quá mức rung động. Không khó tưởng tượng, một khi bị cuốn vào thú triều bên trong, chắc chắn bị giẫm nát bấy, ngay cả cặn cũng không còn. Tần Lãng không chút do dự, một đường chạy trốn. Đồng thời não hải xoay nhanh, suy tư tránh né thú triều phương pháp. Ừm. Đột nhiên, tại thú triều phía trước khoảng 100 mét chật vật chạy trốn bóng hình xinh đẹp gây nên Tần Lãng chú ý. Là Tần Nguyệt, Nguyệt tỷ. Giờ phút này, Tần Nguyệt đổ mồ hôi đầm địa, lưỡng tấn tóc dài dĩ nhiên bị đổ mồ hôi thấm ướt, lung tung dán tại tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, cả người thở hồng hộc, cắn răng đem hết toàn lực chạy trốn. Từ Tần Nguyệt hư phù bước chân, Tần Lãng nhìn ra, thời khắc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. A. Đột nhiên, Tần Nguyệt thét lên một tiếng, dưới chân đặc hùng, té ngã trên mặt đất. Mà ở nàng sau lưng, nguyên bản là cách xa nhau 100 mét thú triều nhanh chóng tiếp cận. 100 mét. 90 mét. 80 mét. 70 mét. 60 mét. Gạo. 50 mét. Trong chớp mắt thú triều cách Tần Nguyệt cũng đã không đủ 50 mét. Đều do bản thân quá lòng tham, cùng nhị cấp yêu thú ác đấu dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kinh hoàng, Tần Nguyệt nếm thử đứng dậy, lại có tâm không có sức. Sau lưng thú triều còn tại cấp tốc tiếp cận. 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét. Tần Nguyệt không cần quay người, cũng đã có thể cảm nhận được sau lưng thú triều chạy như điên chỗ mang tới từng cơn cuồng bạo khí lãng. Sau một khắc, Tần Nguyệt liền sẽ bị thú triều bao phủ, hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại liền trốn chạy linh lực đều không có, nhìn đến lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm nhận được sau lưng khí thế bàng bạc thú triều, Tần Nguyệt thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhưng mà đang ở Tần Nguyệt coi chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc. Một trận kinh phong truyền đến, cũng đã nhận mệnh nhắm mắt chờ chết Tần Nguyệt phát hiện bản thân cũng không có bị dìm ngập tại thú triều bên trong, mà là bị một đôi cường tráng mà có lực đại thủ ôm lấy. Hừm, chuyện gì xảy ra? Đông nhiên mở mắt, Tần Nguyệt nhìn thấy chung quanh thụ mục tại lấy vô cùng nhanh tốc độ hướng về sau rút lui. Mà nàng thì tại một trương ấm áp trong lồng ngực. Tần Lãng nhìn thấy ôm ấp chủ nhân tấm kia thanh tú khuôn mặt, âm thầm may mắn sống sót sau tai nạn Tần Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên bản coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến sinh tử lúc lại có người cứu bản thân một mạng. Mà lại càng làm cho Tần Nguyệt không có nghĩ tới, cứu mình người vậy mà sẽ là Tần Lãng. Tần Lãng, lấy ngươi võ đồ thất trọng thực lực, còn ôm ta cái này vương hữu, căn bản chạy không nhanh đấy. Ngươi tranh thủ thời gian buông ta xuống, bản thân đào mệnh đi, không phải vậy hai người chúng ta đều sẽ bị thú triều bao phủ. Nghĩ đến Tần Lãng thực lực, Tần Nguyệt khẽ cắn môi, vội la lên. Tần Lãng không có nói, ngược lại đem trong ngực Tần Nguyệt càng ôm chặt mấy phần, du long bộ thi triển đến cực hạn, ở sau lưng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, kéo dài cùng thú triều cự ly. Người người tốc độ thật nhanh. Cảm nhận được mình và thú triều cự ly vậy mà dần dần tăng lớn, Tần Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, Tần Lãng tại ôm bản thân tình huống, tốc độ vậy mà so bản thân còn muốn nhanh lên rất nhiều. Người thi triển du long bộ tốc độ nhanh như vậy, lại còn tại sau lưng xuất hiện tàn ảnh. Tần Nguyệt một đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, nghĩ đến bản thân ở gia tộc võ kỹ các còn khuyên Tần Lãng không muốn tu luyện bản thiếu du long bộ, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Tần Lãng như thế mau lẹ tốc độ, là ở đối bản thân ngày đó lời nói trần truồng đánh mặt ta. Tần Lãng cấp tốc chạy vội, mấy tên bị hắn siêu việt thiếu niên đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân sắc. Tần Lãng tốc độ nhanh chóng, có thể so với võ giả bên trong kỳ. Siêu. Chính đang chạy trốn Tần Kiếm đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo thân ảnh lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lãng lấy vô cùng nhanh tốc độ vượt qua bản thân, hơn nữa ở hắn trong ngực còn ôm một cái thiếu nữ Tần Nguyệt. Tần Lãng tốc độ thật nhanh. Tần Kiếm trong mắt càng là lộ ra hâm mộ thân sắc. Nếu như hắn có Tần Lãng như vậy tốc độ, liền có rất lớn nắm chắc ở lần này thú triều bên trong may mắn còn sống sót xuống tới. Nhưng Tần Lãng giờ phút này không có chút nào mừng rỡ, trong mắt lộ ra một vòng dày đặc. Hắn bây giờ tốc độ nhìn như cực nhanh, nhưng cái này đã là hắn cực hạn, nơi này cự ly Thiên Phong Sơn cửa ra còn có vô cùng xa cự ly, hắn trong cơ thể linh lực căn bản không đủ để trèo chống hắn thủy chung lấy dạng này tốc độ chạy trốn tới Thiên Phong Sơn cửa ra. Chỉ cần linh lực chống đỡ hết nổi, Tần Lãng tốc độ tất nhiên đại giảm. Sớm muộn sẽ bị thú triều đuổi theo, bị thú triều bao phủ. Một đường chạy trốn, Tần Lãng não hải suy nghĩ xoay nhanh, đồng thời cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, phát hiện vân vân Tần Lãng trước mắt sáng lên, không được lại hướng Thiên Phong Sơn cửa ra bỏ chạy, mà là có chút điều chỉnh, hướng một bên chạy vội. Không muốn chết, đi theo ta. Tần Lãng vội vã đối sau lưng chúng chật vật thiếu niên thiếu nữ hống một tiếng. Hắn đi đâu bên trong làm cái gì? Thiên Phong Sơn cửa ra không ở cái kia phương hướng. Tần Lãng sau lưng mọi người nhất thời sững sờ. Nhanh trốn đi, nơi đó ta đi qua, là tuyệt lộ, đi theo hắn chạy là tử định. Một tên thiếu niên cười lạnh một tiếng, mảy may không để ý tới Tần Lãng, tiếp tục hướng Thiên Phong Sơn cửa ra chạy trốn. Nghe vậy, chúng thiếu niên thiếu nữ không do dự nữa, cùng ở thiếu niên sau lưng tiếp tục chạy trốn. Tần Kiếm nhìn xem Tần Lãng bóng lưng, trong mắt lóe qua một chút do dự, sau đó hung hăng cắn răng một cái, đi theo Tần Lãng sau lưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tuyệt lộ. Tần Lãng, ta lần này thế nhưng là đem thân gia tính mệnh ép ở trên người ngươi. Lần nữa chạy ra trong vòng hơn 10 dặm đường, Tần Lãng cùng Tần Kiếm tốc độ đều bắt đầu trở nên chậm, Tần Kiếm đem hết toàn lực đi theo Tần Lãng sau lưng, tâm quý nhìn một chút sau lưng dần dần tới gần thú triều, thở hổn hển nói. Bất quá sau một khắc, Tần Kiếm trực tiếp mắt trợn tròn. Ở bọn hắn phía trước cách đó không xa, một đạo kéo dài hơn 10 dặm to lớn khe danh thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Không có đường. Vọt tới khe danh bên cạnh, Tần Kiếm nhìn một chút sâu không thấy đáy khe danh, lần nữa quay đầu nhìn một chút sau lưng phi tốc tiếp cận, vẹn vẹn cách xa nhau mấy trăm thước thú triều, hai mắt bên trong lộ ra hốt hoảng thần sắc. Giờ phút này, Tần Kiếm cực kỳ hối hận. Đều có người nói nơi này là tuyệt lộ, mình tại sao còn ngây ngốc tin tưởng Tần Lãng? Lần này xong đời, bản thân chết chắc. Tần Lãng một mặt ngưng trọng, đồng nhiên rút ra Tần Nguyệt chủy thủ bên hông, túi đầu đối nàng khẽ nói, Tần Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ khủng hoảng, bất quá rất nhanh một chút gật đầu. Tần Lãng, ngươi đang làm cái gì? Tại Tần Kiếm khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Tần Lãng đi tới danh bên vách núi, ôm Tần Nguyệt, thả người nhảy xuống. Tần Kiếm giật mình. Chẳng lẽ Tần Lãng biết rõ đến tuyệt lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên dứt khoát nhảy núi tự sát. Hô hô. Cảm nhận được khí lưu bên thai bên cạnh bay tán loạn. Tuyết Bạch thon dài hai tay ôm thật chặt Tần Lãng, đóng chặt hai con ngươi, tựa đầu chôn thật sâu tiến Tần Lãng trong ngực. Hạ thấp mấy chục mét, nhắm ngay một chỗ vị trí, Tần Lãng đột nhiên đem chủy thủ trong tay hung hăng cắm vào vách đá, hai người treo ở trên vách đá dựng đứng. Cùng lúc đó, toàn thân linh lực toàn bộ tuôn ra tại cánh tay kia phía trên, hung hăng một chưởng vô ra vách đá. Ầm. Tần Lãng toàn lực một chưởng phía dưới, trên vách đá dựng đứng mảnh đá bay tán loạn, bọn hắn trước người xuất hiện một chỗ lõm vách tường. Lần nữa đánh ra mấy chưởng, rất nhanh một chỗ có thể ẩn thân cỡ nhỏ hang động xuất hiện ở hai người trước mặt trên vách đá dựng đứng. Tần Lãng cấp tốc ôm Tần Nguyệt lách mình trốn vào trong huyệt động. Nguyên lai không phải là tự sát, là lợi dụng danh tâm chắn thiên nhiên tránh né thú triều. Vách núi bên cạnh, nhìn thấy Tần Lãng cử động, nguyên bản cũng đã tuyệt vọng Tần Kiếm gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ trong lòng. Tần Kiếm nhìn một chút sau lưng cự ly bản thân vẹn vẹn mấy chục thước thú triều, đột nhiên nhảy xuống vách núi, mượn Tần Lãng lưu ở trên vách đá chủy thủ dừng ở lại rơi xu thế. Thả người chui vào Tần Lãng đào móc tốt hang động. đang ở Tần Kiếm vừa mới chui vào hang động một khắc kia, vách núi trên đỉnh liền kịch liệt chấn động, giống như địa chấn.
T-E-Z-U-I-E-N-T
U-I V-N cũng may Tần Lãng đánh ra hang động cự ly đỉnh núi có mấy chục mét cự ly, bị ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy phía trước xuất hiện vách núi khe rãnh, xông vào phía trước nhất yêu thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng căn bản không kịp giảm tốc độ, trực tiếp lao xuống vách núi. Về sau yêu thú phát hiện phía trước là vách núi, vội vàng ngừng vọt tới trước thân hình, nhưng lại bị sau lưng không biết phía trước tình huống yêu thú va chạm phía dưới bất đắc dĩ ngã xuống vách núi. Tại Tần Kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy vô số dáng vẻ khác nhau yêu thú kêu thảm từ trên vách đá té rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú giống như ăn sủi cảo giống như, từ vách núi không ngừng rơi xuống. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Hắc hắc, không kịp bản thân đào hang, ở các ngươi cái này thích hợp một chút. Sợ bị rơi xuống yêu thú dốc thịt cỏ mang xuống dưới, Tần Kiếm cẩn thận hướng hang động bên trong chuyển, gương mặt áy náy. Lúc đầu Tần Lãng vội vàng phía dưới đào ra hang động liền nhỏ, Tần Kiếm đi đến một chen, lưu cho Tần Lãng cùng Tần Nguyệt càng nhỏ hơn, giờ phút này hai người thân thể cơ hồ chặt tiếp cùng một chỗ. Nhuyễn hương trong ngực, đặc biệt là Tần Nguyệt trước ngực một đôi sung mãn cứng chắc đè vào bản thân ngực, một cỗ tuyệt vời xúc cảm truyền đến, trong mũi nghe Tần Nguyệt trên người tản ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể, Tần Lãng chỉ cảm thấy hô hấp gấp rút. Vùng đan điển chảy ra một trận nhiệt lưu. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, đây là Tần Lãng lần thứ nhất cùng nữ hài như thế tiếp xúc thân mật, mảy may ngăn cản không nổi một chút thân thể phản ứng tự nhiên. Bị Tần Lãng càng ngày càng thô trọng khí tức phun tại tóc mai ở giữa, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ kỳ diệu cảm giác truyền đến, toàn thân tê tê dại dại, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Thật xấu xa. Vậy mà đối bản thân tỷ tỷ có phản ứng. Tần Lãng cực kỳ xấu hổ, Tần Nguyệt là bản thân đường tỷ, bản thân loại kia phản ứng thực sự quá tội ác. Hít sâu một hơi, ép buộc bản thân chấn định lại, Tần Lãng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thanh tâm quả dục. Ào ào ào. Tại Thiên Phong Sơn nơi nào đó, một đầu to lớn thác nước từ trên núi chảy xuôi mà xuống, to lớn sóng nước trùng kích ở phía dưới trên đá lớn, phát ra tiếng vang to lớn, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước bốc lên. Tại thác nước đằng sau, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp chính ngồi xếp bằng, ngồi xuống tu luyện. Hô. 20 ngày bị đỏ viêm hổ bị thương nặng thương thế rốt cục khôi phục 7-8 phần. Thật dài thở ra một hơi, tư sắc bóng hình xinh đẹp chủ nhân, một tên dung nhan tuyệt đẹp thiếu nữ chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt đẹp lóe qua ánh sáng. Trọn vẹn 20 ngày, ta không có săn giết một đầu yêu thú. Thiếu nữ cúi đầu nhìn về phía cổ tay mình vòng tay, phía trên biểu hiện số lượng là đáng thương 20. Chẳng những suýt nữa vẫn lạc ở đỏ viêm hổ trong tay, mà lại bởi vì trọng thương, 20 ngày thời gian không có săn giết được một đầu yêu thú. Tất cả những thứ này đều là bái cái kia hỗn đản ban tặng. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp lóe qua tức giận quan mang. Đứng dậy, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít chạy như điên thú triều, trong đầu thoáng hiện ra một đạo ghê tởm thân ảnh. Thiếu nữ biết rõ, lấy cái kia hỗn đản âm hiểm xảo trá, khẳng định có thể tránh thoát lần này thú triều. Thiếu nữ chậm rãi nắm chặt song quyền, trong đôi mắt đẹp lóe qua một đạo cùng dung mạo không tương xứng ngoan lệ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Lần gặp mặt sau, ta chẳng những muốn ngươi võ hồn, hơn nữa còn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thiên Phong Sơn lối vào. Thỉnh thoảng có một tên chật vật thiếu niên hoặc thiếu nữ từ Thiên Phong Sơn chạy ra. Một cái cự đại quảng trường bên trên, đám người mong mỏi cùng trông mong. Phát hiện chạy ra khỏi thiếu niên thiếu nữ là bản thân nhi nữ, có người hưng phấn kinh hô. Nhưng người nhiều hơn như cũ nhíu mày nhăn trán, mắt không chấp nhìn chằm chằm Thiên Phong Sơn nhập khẩu, đang mong đợi bản thân hải tử trở về. Hô. Hoàng Bột chợt xông ra Thiên Phong Sơn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trực tiếp không có hình tượng chút nào ngã ngồi trên mặt đất. Siêu. 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 7-8 đạo thân ảnh theo sát Hoàng Bột sau lưng, thoát đi Thiên Phong Sơn. Ở bọn hắn sau lưng chính là gần trong gang tấc vô số yêu thú tạo thành thú triều. A. 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 Đều thảm âm thanh truyền đến, mười mấy tên còn chưa kịp chạy ra Thiên Phong Sơn thiếu niên thiếu nữ bị thú triều bao phủ, trong nháy mắt bị giẫm thành thịt nát, chết thảm của mọi người yêu thú dưới chân. Quảng trường bên trên. Vô số võ giả nhìn thấy cái này bi thảm một màn, không nhịn được khỏe miệng co giật, còn có một tên tận mắt nhìn thấy bản thân nhi tử chết thảm mẫu thân kêu rên một tiếng, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bành! 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 Vô số nỗ lực xông ra Thiên Phong Sơn yêu thú vừa mới đi tới Thiên Phong Sơn lối vào, liền đâm vào một cổ vô hình năng lượng cháo bên trên, bốn vo hướng lên trên, ngã ngửa trên mặt đất. Trong nháy mắt, tại Thiên Phong Sơn nhập khẩu. Ngã lật vô số dáng vẻ khác nhau yêu thú, đủ loại yêu thú gào thét thanh âm truyền ra. Thanh phong chấn đám người trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt có tuyệt đỉnh đại năng bố trí cường đại bảo hộ trận, không phải vậy nhiều như vậy yêu thú xung ra, chẳng những bọn hắn đều muốn mất mạng, toàn bộ Thanh Phong trấn chỉ sợ cũng chấp nhận này hủy diệt. Chương 31, Tần Kiếm may mắn. Hoàng Bột ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn xem trước mắt rung động một màn, một trận hoảng sợ. Trương khoảng cách chạy trốn, tiêu hao hắn toàn bộ thể lực và linh lực, giờ phút này sống sót sau tai nạn hắn liền đứng lên khí lực đều không có. May mắn thú triều phát sinh lúc bản thân cách Thiên Phong Sơn cửa ra vào cũng không xa, nếu không thì chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Bột Hải mà. Nhìn thấy Hoàng Bột, nguyên bản mặt mày ủ rột Hoàng gia gia chủ Hoàng Quang một mặt vui mừng, trước tiên đem một viên thượng đẳng hồi khí đan nhét vào Hoàng Bột trong miệng, sau đó mệnh lệnh mấy tên tộc nhân vịn Hoàng Bột nghỉ ngơi. Vừa mới trở về mấy người, đem tay của các ngươi vòng dao lên đây đi. Một tên thí luyện thi đấu người phụ trách đi lên phía trước, quét Hoàng Bột đám người vài lần. Nghe vậy, mấy người im lặng lấy xuống vòng tay, từng cái dao vào tay vòng. Ánh mắt nhàn nhạt từng mai vòng tay bên trên số lượng đảo qua, làm rơi vào Hoàng Bột vòng tay bên trên lúc, người phụ trách trong mắt phát ra một đạo tinh quang, nhìn Hoàng Bột một chút, lại có 399 tích phân, 20 ngày có thể có những thu hoạch này, quả thật không tệ. Giới trước Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu, một tháng sau khi kết thúc đệ nhất danh cũng chỉ có 400 ra mặt tích phân, Hoàng Bột 20 ngày có thể thu lấy được 399 tích phân, không khỏi khiến cho người này người phụ trách đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hiện tại tất cả từ Thiên Phong Sơn chạy ra khỏi người, thành tích tốt nhất cũng bất quá 200 tích phân mà thôi. Liên được Hoàng Bột thành tích, trọn vẹn là hạng nhì gấp 2. Bột Hải mà, tốt. Một bên, biết được Hoàng Bột ưu dị thành tích, Hoàng Quang mặt mũi tràn đầy vui mừng, dương dương đắc ý nói. Trung quanh, chúng tham gia thí luyện thiếu niên thiếu nữ càng là đối với Hoàng Bột ném đi hâm mộ ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh, khẳng định không phải Hoàng Bột không ai có thể hơn. Đệ nhất danh chẳng những có thể có được cực kỳ phong phú ban thưởng, càng thêm mấu chốt là có thể tiến vào Tung Hoành Đế Quốc thập đại tông môn bên trong mạnh nhất tông môn, Phong Vân Tông. Phong Vân Tông đệ tử, địa vị độ cao, dù là kém nhất ký danh đệ tử cũng hoàn toàn không phải những tông môn khác có thể so sánh. Hoàng Bột đắc ý liếc nhìn chung quanh, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào một tên 12-13 tuổi, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Thiên Phong Sơn Bạch Y thiếu nữ trên người. Thiếu nữ khí chất linh hoạt kỳ hảo, tựa như hạ phàm tiên nữ. Mặc dù giờ phút này lông mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn thiu, lại mảy may khó có thể che giấu nàng ấy khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Hoàng Bột chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, thú triều bao phủ toàn bộ Thiên Phong Sơn, tần lãng phế vật kia còn không có đi ra, 89/10 là chết ở thú triều bên trong. Bây giờ ta đã là lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh, không bằng mượn cơ hội này, đem bên cạnh hắn cái này tiểu nha đầu đoạt tới. Chính đang lúc này, quảng trường trên đài cao, Điền Nguyên đứng dậy, mắt hổ liếc nhìn toàn bộ quảng trường. Trầm giọng nói, các vị, đối với cái này lần Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu gặp được thú triều, chúng ta thập đại tông môn thâm biểu tiếc nuối. Toàn bộ quảng trường bên trên đám người trầm mặc không nói, Thanh Phong Trấn tham gia thí luyện cuộc so tài hơn 1.000 tên thiếu niên thiếu nữ, tính cả trước đó thụ thương chủ động trở về, giờ phút này tổng cộng trở về cũng bất quá 50-60 người mà thôi. Nói cách khác, lần này thí luyện tỷ số thương vong đi đến 95% trở lên. Những cái này thiếu niên thiếu nữ có thể đều là Thanh Phong Trấn tương lai hy vọng. Toàn bộ Thanh Phong Trấn tổn thất thảm trọng. Vừa mới, chúng ta 10 tên người phụ trách đi qua thương thảo sau quyết định, vì đền bù Thanh Phong Trấn tổn thất, phàm là lần này thí luyện bên trong may mắn còn sống sót thí luyện giả, trừ trước 3 tên có thể tiến vào ta Phong Vân Tông, còn thừa tất cả mọi người đều sẽ bị ngoại lệ tiến vào còn lại cửu đại tông môn. Ngay ở đám người trầm mặc ai thán thời điểm, trên đài cao, Phong Vân Tông người phụ trách Điền Nguyên ném ra ngoài một viên tạc đạn nặng ký. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường sôi trào. Trước đó thí luyện có thể tiến vào thập đại tông môn cũng chỉ có 30 cái danh ngạch mà thôi. Mà hiện tại, còn sống 50-60 người dự thi người đều có thể tiến vào thập đại tông môn, so trước đó nhiều chân đủ gấp đôi. Đối đám người mà thôi, không thể nghi ngờ đây là cái niềm vui ngoài ý muốn. Đặc biệt là trước đó nguyên bản coi là tất nhiên sẽ bị đào thải thiếu niên thiếu nữ càng là hưng phấn vạn phần, thậm chí có mấy người quá mức kích động, vui đến phát khóc. Mọi người mời an tĩnh. Nếu như không có dị nghị, ta như vậy tuyên bố lần này thí luyện thi đấu kết thúc. Hai tay lăng không ân xuống ra hiệu đám người an tĩnh, Điền Nguyên lớn tiếng nói. Có thể theo thú triều bên trong chạy trốn người dự thi cơ bản cũng đã trở về, thú triều cũng đã đi tới Thiên Phong Sơn bên mở. Hiện tại Thiên Phong Sơn bên trong có thể sống sót người dự thi cơ hồ là không, bọn hắn không có tất yếu lãng phí nữa 10 ngày thời gian chờ đến thí luyện thi đấu kết thúc. Đám người gật đầu, biểu thị đồng ý. Ta không đồng ý. Đột nhiên, đài cao một bên, một người bỗng nhiên đứng dậy. Cất cao giọng nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện chính là Diệp Gia Gia chủ Diệp Huyền. Thú triều cũng đã tiến vào khâu cuối cùng, tin tưởng thú triều sau khi kết thúc, khẳng định có tham gia thí luyện cuộc so tài người trở về, hiện tại liền kết thúc thí luyện, chẳng phải là đối với cái kia chút thật vất vả tại thú triều bên trong sinh tồn thiếu niên thiếu nữ không công bằng. Diệp Huyền một mặt chính khí, dõng dạc nói. Đám người trong lòng minh bạch, Diệp Huyền con gái Diệp Khả Thanh đến nay chưa về, hắn nói như thế đơn giản là muốn vì hắn nữ nhi tranh thủ cơ hội cuối cùng a. Ta cũng đồng ý Diệp huynh ý kiến. Nếu không chư vị người phụ trách ở ta Thanh Phong trấn lại nghỉ ngơi 10 ngày, như thế nào? Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn cũng đứng lên, hắn đồng dạng muốn vì nhi tử Tần Kiếm cùng với Tần gia chúng đệ tử tranh thủ cơ hội cuối cùng. Vương gia tộc trưởng Vương Thạch cũng gật đầu đồng ý, quảng trường bên trên đám người đồng dạng chờ mong nhi nữ trở về, nhao nhao gật đầu. Điền Nguyên hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nói, được, vậy liền đợi thêm 10 ngày. 10 ngày sau sẽ ở lần xác định sau cùng nhân viên. Mặc dù rõ ràng cơ hồ không có khả năng lại có thiếu niên thiếu nữ trở về, nhưng Điền Nguyên vẫn là lựa chọn tôn trọng mọi người ý kiến. Lưu lại mấy tên tiếp thu nhân viên chờ đợi ở đây, 10 tên người phụ trách trở về Thanh Phong trấn. 3 ngày sau, thú triều thối lui. Xác định trên vách đá không có lưu lại yêu thú về sau, Tần Lãng 3 người lần lượt từ vách đá trong huyệt động đi ra, đục vách tường leo núi mà lên, trở lại trên vách đá. Tần Lãng, tạ ơn. Tần Kiếm trung tâm cảm tạ Tần Lãng một tiếng. Nghĩ đến trước đó ở gia tộc bản thân đúng lý không tha người kém chút đem Tần Lãng đả thương, Tần Kiếm không khỏi một mặt hổ thẹn. May mắn Tần Lãng rộng lượng, không phải vậy trước đó trong huyệt động, hắn muốn báo thù lời nói, chỉ cần nhẹ nhàng một cước, vậy mình đầu này mạng nhỏ liền chơi xong. Về sau, Tần Lãng chính là ta Tần Kiếm huynh đệ, về sau ai dám đối với hắn bất lợi, ta Tần Kiếm khẳng định cái thứ nhất đứng ra. Tần Kiếm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lãng đệ, cảm ơn ngươi. Một bên, Tần Nguyệt cười cảm tạ. Vừa nghĩ tới trong huyệt động xoáy ni một màn, không khỏi khuôn mặt từng đỏ. Đều là tộc nhân, không cần khách khí. Tần Lãng có chút gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía Thiên Phong Sơn. Thú triều qua đi, giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ Thiên Phong Sơn cảnh hoang tàn khắp nơi. Đâu đâu cũng có tận gốc huynh đảo thương thiên đại thụ, mặt đất gập ghềnh, thường cách một đoạn cự ly đều có thể nhìn đến bị giết chết yêu thú hoặc là loài người thi thể. Tần Lãng 3 người cẩn thận tiến lên vài dặm. Nhìn thấy mấy tên chết thảm tại thú triều hạ thiếu niên thiếu nữ thi thể, chính là trước đó không có nghe Tần Lãng lời nói, như cũng lựa chọn trốn hướng Thiên Phong Sơn ra miệng mấy người. Lúc trước bọn hắn cũng không tin tưởng Tần Lãng, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, linh lực khô kiệt, bị thú triều đuổi theo, toàn bộ bị chết, không một may mắn thoát khỏi. Tâm Quý nhìn xem tử trạng thê thảm chúng thiếu niên thiếu nữ, Tần Kiếm trong lòng vô cùng may mắn lúc trước bản thân lựa chọn tin tưởng Tần Lãng, không phải vậy chỉ sợ cũng trở thành trong đó một bộ thi thể. Chương 32, chúng ta giúp ngươi săn giết yêu thú. Mặc dù thú triều cũng đã thối lui, nhưng phụ cận vẫn là lưu lại so trước đó hơn mấy lần yêu thú. Những cái này yêu thú hiển nhiên đều có to to nhỏ nhỏ bị thương, tốc độ theo không kịp thú triều đại bộ đội, thú triều thối lui sau bị di lưu tại nơi này. Nhìn thấy những cái này yêu thú, Tần Lãng 3 người lẫn nhau nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy hưng phấn quang mang. Đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Những cái này bị thương yêu thú càng dễ dàng đánh giết. Bọn hắn săn giết yêu thú hiệu suất tự nhiên cao hơn, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được cao hơn thí luyện tích phân. Ta hiện tại có 198 tích phân, tiến vào thí luyện top 100 không thành vấn đề. Tần Kiếm dẫn đầu nói. Ta hiện tại cũng có 221 tích phân, đầy đủ. Tần Nguyệt nói, chúng ta 3 người bên trong lấy Lãng đệ thực lực yếu nhất, hiện tại chúng ta liền hợp lực giúp hắn đánh giết yêu thú, khiến cho hắn có đầy đủ tích phân tiến vào tông môn. Được. Tần Kiếm gật đầu. Lãng đệ. Ngươi hiện tại có 50 tích phân sao? Tân Nguyệt hỏi, nàng đoán chừng bọn hắn 3 người một ngày chém giết 20 con yêu thú không thành vấn đề, 7 ngày thời gian có thể thu hoạch không sai biệt lắm 150 tích phân. Nếu như Tần Lãng bản thân có 50 tích phân lời nói, thành tích cùng bọn hắn 2 người không sai biệt lắm, cũng có thể tiến vào top 100, tiến vào tông môn tu luyện. Nhưng nếu như Tần Lãng liền 50 tích phân đều không có, muốn tiến vào top 100 cũng có chút nguy hiểm. 50 tích phân. Tần Lãng nhịn không được cười lên. Bản thân nhìn qua có yếu như vậy à, bọn hắn vậy mà lấy thấp như vậy tiêu chuẩn cân nhắc bản thân. Ách đây là vòng tay của ta, tích phân các ngươi tự xem đi. Sợ bản thân nói ra Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm không tin, Tần Lãng trực tiếp đưa cánh tay đưa tới. Bất quá, Tần Lãng cử động, tại Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm nhìn đến hoàn toàn là không đủ tự tin biểu hiện, hiển nhiên Tần Lãng tích phân quá thấp, bản thân không có ý tứ nói ra miệng. Không sao, Tần Lãng, mặc dù không đủ 50 tích phân, cũng không có gì mất mặt. Tần Kiếm khoát khoát tay, cười đối an ủi một câu, nhưng mà làm ánh mắt rơi vào Tần Lãng vòng tay bên trên, cả người trực tiếp ngây người. Là được. Không có 50 tích phân cũng không quan hệ, không chừng ta và Tần Kiếm thêm chút sức, nhiều giúp ngươi săn giết yêu thú. Vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, Tần Nguyệt cũng quét về phía Tần Lãng tay hoàn làm nhìn tới tay vòng ở trên số lượng, trong đôi mắt đẹp trực tiếp phát ra bất khả tư nghị ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhỏ hình, hoàn toàn có thể nuốt vào một viên trứng vịt. 350-14 Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm đồng thời hô lên cái kia khiến cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc số lượng, nhìn nhau một chút, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra khó tin thần sắc. Tần Lãng tích phân, vậy mà nhiều như thế. Cơ hồ là bọn họ gấp 2. Cái này sao có thể? Nếu như không phải là vòng tay bên trên biểu hiện là Tần Lãng danh tự, bọn hắn thậm chí coi là Tần Lãng là từ nơi nào nhặt một viên vòng tay. Nhất định là Diệp Khả Thanh ở nơi này 20 ngày giúp ngươi săn giết yêu thú, ngươi mới có thể có cao như vậy tích phân, đúng hay không? Tần Nguyệt đôi mắt nhất chuyển, trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân, lấy Diệp Khả Thanh võ giả nhất trọng thực lực, xác thực có thể giúp Tần Lãng đạt được nhiều như vậy tích phân. Tần Kiếm ở một bên gật đầu, hiện tại cũng chỉ có một cái này lý do có thể giải thích hợp lý Tần Lãng nhiều như vậy tích phân. Diệp Khả Thanh. Tần Lãng cười lạnh, ta và nàng tiến vào Thiên Phong Sơn ngày đầu tiên liền tách ra. Những cái này tích phân đúng là ta bản thân đánh giết yêu thú lấy được. Sợ Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm lại lung tung suy đoán, Tần Lãng tiếp tục nói, ta thực lực nhưng thật ra là võ đồ cửu trọng đỉnh phong, cũng không phải là trước đó mọi người tin đồn võ đồ thất trọng, cho nên được những cái này tích phân cũng không khó khăn. Cái gì? Ngươi thực lực vậy mà đi đến võ đồ cửu trọng đỉnh phong? Tần Lãng giải thích ngược lại khiến cho Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm càng khiếp sợ, song song nhìn xem Tần Lãng giống như đang nhìn yêu quái. Thời gian nửa năm, từ võ đồ nhất trọng, tu luyện tới võ đồ cửu trọng đỉnh phong. Cái này cũng quá yêu nghiệt. Mặc dù tung hoành đế quốc những cái kia cường đại gia tộc thiên tài cũng không có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Nhìn thấy Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm trong lúc khiếp sợ lại có chút hoài nghi ánh mắt, Tần Lãng cười nhạt một tiếng. Thả người đi tới cách đó không xa một đầu cẩn thận tiềm hành nhất cấp yêu thú cự sĩ lang bên cạnh, ngón tay nhập lại thành đao, linh lực lăn lộn một đao nhanh như thiểm điện, đột nhiên rơi xuống. Phốc xích. Vừa mới kịp phản ứng cự sĩ lang căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, đầu một nơi thân một nẻo. Một chiêu, có thể so với nhân loại võ đồ thất trọng nhất cấp yêu thú, trong nháy mắt mất mạng. T. T. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm đồng thời không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Tần Lãng biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, không có chút nào nghi vấn, chính là một tên thực lực cường đại võ đồ cửu trọng đỉnh phong. Ban đầu ở võ kỹ các thời điểm, Tần Lãng cũng mới võ đồ tứ trọng mà thôi, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng thời gian thực lực vậy mà tăng lên tới võ đồ cửu trọng đỉnh phong. Tần Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, Tần Lãng tu luyện tốc độ nhanh chóng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Mấy tháng trước, Tần Lãng ngay cả ta một trưởng đều khó có thể đón lấy, không nghĩ đến hiện tại thực lực vậy mà so với ta đều mạnh. Tần Kiếm trong lòng khiếp sợ mảy may không thể so với Tần Nguyệt yếu, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một vẻ tự dễ ước, bây giờ mình cũng mới võ đồ cửu trọng trung kỳ tu vi mà thôi, đã bị Tần Lãng hoàn toàn siêu việt. Lãng đệ, ta muốn cùng ngươi tổ đội. Nhanh, giúp ta săn giết yêu thú, mục tiêu của ta là thí luyện thi đấu kết thúc lúc, tích phân vượt qua 400. Trong đôi mắt đẹp trải qua một tia thần thái, Tần Nguyệt cười híp mắt chạy về phía Tần Lãng. Tần Kiếm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mới vừa rồi còn nói giúp Tần Lãng săn giết yêu thú, hiện tại lại khiến cho Tần Lãng trái lại hỗ trợ, cái này Tần Nguyệt trở mặt cũng quá nhanh a. Quả nhiên, nữ nhân đều giống nhau, trở mặt so lật sách đều nhanh. Nguyệt tỷ, ngươi xem như nữ hải tử phải hiểu được rụt rè, biết không? Tần Kiếm nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Tần Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Lãng, cười tủm tỉm nói, Tần Lãng, ngươi chính là giúp ta săn giết yêu thú đi, ta là nam sinh, da mặt dày, không quan tâm người khác nói thế nào. Tần Lãng, Tần Nguyệt, thời gian nhanh chóng, 7 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Thiên Phong Sơn nơi nào đó. Phốc xích, theo một đầu yêu thú tiếng kêu rên truyền ra, máu me tung tóe, to lớn yêu thú thân thể trùng điệp ném lên mặt đất. Đinh, một cỗ nhàn nhạt yêu khí tiến vào thiếu niên cánh tay vòng tay chỗ, phía trên số lượng cũng từ 751 biến thành 752. Cái này thiếu niên không phải là người khác, chính là Tần Lãng. Ha ha. Cùng Tần Lãng cùng một chỗ, săn giết yêu thú hiệu suất quá cao. Tần Kiếm một mặt hưng phấn nói, một bên Tần Nguyệt cũng vui vẻ gật đầu. Cùng Tần Lãng cùng một chỗ lịch luyện, bọn hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là niềm vui tràn trề. Tần Lãng thủ pháp lão luyện, phảng phất biết rõ bất luận cái gì yêu thú nhược điểm, lúc chiến đấu càng là trực kích yêu thú chỗ yếu, rất nhiều thời điểm thậm chí một kích chí mạng. 7 ngày điên cuồng săn giết, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể chém giết trên 100 đầu nhất cấp yêu thú. Phong phú thu hoạch là Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm trước đó căn bản không dám tưởng tượng đấy. Bây giờ, Tần Nguyệt vòng tay ở trên tích phân cũng đã đi đến 587. Tần Kiếm vòng tay ở trên tích phân cũng đi đến 600 tháng 1 năm 14. Bọn hắn ba người, bất kỳ người nào tích phân, đều vượt xa giới trước Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh. Ha ha, lần này thí luyện thi đấu trước ba tên, không phải chúng ta Tần gia không ai có thể hơn. Nếu để cho Hoàng Bột biết rõ ta tích phân còn cao hơn hắn, các ngươi nói hắn có thể hay không buồn bực thổ huyết. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đáng tiếc thí luyện đã đến giờ, không phải vậy ta có tuyệt đối nắm chắc tại một tuần bên trong đột phá đến võ giả. Không giống với Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm hưng phấn, Tần Lãng trong lòng hơi có chút tiếc nuối, 7 ngày điên cuồng chém giết, khiến cho hắn nguyên bản ở vào võ đồ cửu trọng đỉnh phong bình cảnh có một tia đột phá dấu hiệu. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta rời đi Thiên Phong Sơn, tranh thủ tại thí luyện thi đấu kết thúc trước chạy trở về. Tần Lãng nhắc nhở một tiếng, hai người gật đầu, ba người kết bạn mà đi, hướng Thiên Phong Sơn cửa ra tiến đến. Tần Lãng, ta quyết định, lần này trở về, ta liền thoái vị, đem Tần gia thiếu tộc trưởng vị trí trả lại cho ngươi. Cũng chỉ có như ngươi loại này dị bẩm thiên phú người, mới có tư cách làm Tần gia tương lai người thừa kế. Một bên chạy đi, Tần Kiếm một mặt chân thành nhìn về phía Tần Lãng. Chương 33, Cường Hãn Diệp Khả Thanh. Tần Lãng tương lai thành tựu khẳng định so bản thân cao, mà lại nhân phẩm cũng làm cho bản thân tâm phục khẩu phục. Về sau Tần gia có Tần Lãng lãnh đạo, tất nhiên thực lực phóng đại, tiền đồ vô hạn. Tần Kiếm đối Tần Lãng có lòng tin. Chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo làm ngươi Tần gia thiếu tộc trưởng đi. Tần Lãng trực tiếp bác bỏ Tần Kiếm đề nghị. Bây giờ Tần Lãng nắm giữ song võ hồn, hắn muốn theo đuổi là cao hơn cường đại hơn lực lượng, dạng này mới có năng lực bảo hộ bản thân để ý thân nhân, chỉ là một cái Tần gia thiếu tộc trưởng vị trí, Tần Lãng căn bản không xem ở trong mắt. Gặp Tần Lãng vậy mà không chút do dự cự tuyệt Tần Kiếm, một bên Tần Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết Tần Lãng là trước đó Tần gia thiếu tộc trưởng, chắc đúng vị trí này rất xem trọng cùng để ý. Bây giờ có cơ hội một lần nữa trở thành Tần gia thiếu tộc trưởng, không nghĩ đến hắn vậy mà không có chút nào ý nghĩ. Thế nhưng là, Tần Kiếm còn muốn tiếp tục thuyết phục Tần Lãng. Ngươi phía sau có ngươi phụ thân và chúng trưởng lão duy trì, vị trí này, ngươi so với ta thích hợp hơn. Tần Lãng trực tiếp cắt ngang Tần Kiếm, ngươi yên tâm, ta thể nội chạy xuôi theo Tần gia huyết dịch, mà lại Tần gia cũng là ta phụ thân tâm huyết vị trí, ta vĩnh viễn đều là Tần gia một thành viên, thủy chung cùng gia tộc cùng tiến thối. Mặc dù trước đó bị tộc nhân xa lánh trào phúng, nhưng Tần gia dù sao là bản thân phụ thân tâm huyết vị trí, nếu như Tần gia gặp nạn, Tần Lãng tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy được rồi. Gặp Tần Lãng thái độ kiên quyết, Tần Kiếm đành phải từ bỏ. Đột nhiên, Tần Lãng nhướng mày, tay phải vung lên, dừng lại bước chân, dừng lại. Làm sao? Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt ngừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng, một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì tình huống, làm sao Tần Lãng đột nhiên dừng lại? Ra đi. Chỉ ngươi cái kia mèo ba chân giấu kín trình độ, còn muốn đánh lén ta. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước trong rừng cây. Hừ. Tần Lãng, ngươi không nghĩ đến ta còn sống à. Tại Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, chỉ thấy nguyên bản không có một hai trong rừng cây một đạo tử sắc thân ảnh phát hiện, một tên người mặc tử sắc quần áo thiếu nữ hiện thân ra. Thon dài dáng người, tử sắc quần áo đem thiếu nữ có lồi có lõm thân hình hoàn mỹ phát họa, một cây đai lưng ngọc buộc ở bên hông. Eo thon giống như liễu rủ trong gió, không chịu nổi dịu dàng một nắm. Trứng lông trên mặt điểm xuyết lấy tinh xảo ngũ quan, môi son, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp, lông mày, cả người xinh đẹp không gì sánh được, giống như từ họa trung đi ra. Diệp Khả Thanh. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm liếc mắt liền nhận ra cái này tử y thiếu nữ chính là Tần Lãng vị hôn thê Diệp Khả Thanh. Bất quá bọn hắn phát hiện, giờ phút này Diệp Khả Thanh căn bản không có trước kia nhu thuận làm người hài lòng bộ dáng, một đôi mắt đẹp phát ra không che giấu chút nào lửa giận. Hùng giữ chừng mắt Tần Lãng. Ngươi sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Tần Lãng cười nhạt một tiếng, xem trước mắt Diệp Khả Thanh giống như không khí. Hừ, ta nói qua, lần này gặp được ngươi, ta chẳng những muốn đoạt lấy ngươi võ hồn, còn muốn đưa ngươi chuột rút lột ra. Diệp Khả Thanh đột nhiên quất ra trường kiếm, chỉ phía xa Tần Lãng. Diệp Khả Thanh. 10 năm này, Tần Lãng vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi không cảm ơn coi như, lại đoạt hắn võ hồn, lấy oán trả ơn. Tần Nguyệt một mặt phẫn nộ. Trực tiếp đứng ra, ngọc thủ chỉ hướng Diệp Khả Thanh. Những ngày này, tại Tần Nguyệt quấy rầy đòi hỏi dưới, Tần Lãng mới nói cho chính nàng cùng Diệp Khả Thanh sự tình. Vừa nghĩ tới Tần Lãng vì Diệp Khả Thanh ẩn dưỡng thân thể chậm trễ 10 năm thời gian tu luyện, mà cuối cùng Diệp Khả Thanh nhưng phải chiếm lấy Tần Lãng võ hồn, Tần Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết, ngực kịch liệt chập trùng. Chẳng lẽ ngươi quên, là ai vì ngươi, từ 5 tuổi kiên trì đến 15 tuổi, 10 năm như một ngày, mỗi ngày dùng võ hồn giúp ngươi ẩn dưỡng thân thể. Chẳng lẽ ngươi quên, là ai vì ngươi, hy sinh võ giả tu luyện quý giá nhất 10 năm? Chẳng lẽ ngươi quên, là ai vì ngươi, cam tâm tình nguyện gánh vác phế vật đều danh? Chẳng lẽ ngươi quên, không có Tần Lãng trợ giúp, ngươi sớm đã bạo thể mà chết, hôm nay làm sao khả năng đứng ở nơi này? Hôm nay, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, muốn chiếm lấy Tần Lãng võ hồn. Ngươi một cái chỉ có 15 tuổi tiểu nữ hài, sao có thể như thế ác độc? Tần Nguyệt càng nói càng phẫn nộ, đến cuối cùng càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nếu có người như thế vô tư đối bản thân nỗ lực, bản thân cao hứng còn không kịp, làm sao có thể giống Diệp Khả Thanh, lại muốn làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Tần Nguyệt 10 phần đau lòng. Vì Tần Lãng 10 năm kiên trì cảm thấy không đáng. Tần Lãng là ta Tần gia tộc nhân, ngươi muốn động Tần Lãng, trước qua ta cái này liên quan. Tần Kiếm vụt được rút bội kiếm ra, ngăn tại Tần Lãng trước người, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Khả Thanh. Cái gì Thanh Phong chấn đệ nhất đại mỹ nữ? Cái gì Diệp gia tộc trưởng con gái? Cái gì Thanh Phong chấn thiên chi tiêu nữ? Tại Tần Kiếm trong mắt, Diệp Khả Thanh còn không bằng Thanh Phong chấn Phượng Kiều Lâu những người kia chi bằng phu pháo hoa nữ tử. Đừng tưởng rằng ngươi là Tần gia thiếu tộc trưởng, ta liền sẽ không giết ngươi. Hôm nay, ba người các ngươi đều phải chết. Diệp Khả Thanh thân như quỷ mị, nhanh chóng đi tới Tần Kiếm trước người, một trưởng đột nhiên đánh ra. Diệp gia mạnh nhất võ kỹ, Ngũ Trọng Lãng. Nồng đậm linh lực quanh quẩn tại Diệp Khả Thanh trên bàn tay, mang theo cường đại khí tức, điên cuồng tuần hướng Tần Kiếm, khí thế cường hãn. Thật nhanh. Tần Kiếm giật mình, vội vàng sử xuất vô hình quyền. Bành. Quyền trường đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Diệp Khả Thanh đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào, mà Tần Kiếm giống như đứt dây con diều, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng té rơi vào trên mặt đất, một ngụm máu tươi trực phun ra. Chỉ một chiêu, võ đồ cửu trọng thực lực Tần Kiếm trọng thương. Võ giả nhất trọng cùng võ đồ cửu trọng, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng cái này ngắn ngủi một bước, lại có thiên địa khác biệt. Tại Diệp Khả Thanh trong mắt, vô luận Tần Kiếm, vẫn là một bên còn chưa động thủ Tần Nguyệt, Tần Lãng, cũng như sâu kiến. Tần Kiếm. Tần Nguyệt vội vàng đỡ dậy trọng thương Tần Kiếm, đem một viên chữa thương linh đan nhét vào Tần Kiếm trong miệng, sau đó đối Diệp Khả Thanh trợn mắt nhìn. Trước đó một mực khổ sở làm người hài lòng Diệp Khả Thanh, không nghĩ đến động thủ như thế ngon độc. Hừ, không chịu nổi một kích. Khinh thường quét Tần Kiếm một chút, Diệp Khả Thanh ánh mắt rơi vào Tần Lãng cùng Tần Nguyệt trên người, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái cùng lên đi, tránh khỏi lãng phí ta thời gian. Diệp Khả Thanh có đầy đủ tự tin, mặc dù Tần Lãng cùng Tần Nguyệt liên thủ, bản thân ba chiêu bên trong liền có thể tùy tiện giải quyết. Hừ, cuồng vọng. Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đi tới Tần Lãng bên cạnh, cùng Tần Lãng đứng sóng vai, toàn thân linh lực phun trào. Tần Lãng, cùng một chỗ động thủ. Tần Nguyệt một mặt dày đặc, mặc dù trên đường đi Tần Lãng triển hiện thực lực để cho nàng lau mắt mà nhìn, nhưng dù sao cùng Diệp Khả Thanh chênh lệch một cái đại cảnh giới, mặc dù bọn hắn hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là Diệp Khả Thanh đối thủ. Không cần, ngươi đi chiếu cố Tần Kiếm. Đối phó nàng, ta một người là đủ. Tần Lãng khoát khoát tay, thản nhiên nói. Bản thân bây giờ là võ đồ cửu trọng đỉnh phong thực lực, mà lại nắm giữ song võ hồn, còn tu luyện huyền giai cấp thấp võ kỹ bắt trọng lãng, du long bộ. Tần Lãng tin tưởng, toàn lực một trận chiến, võ giả nhất trọng đều chưa hẳn là bản thân đối thủ. Tần Nguyệt sững sờ, vốn định thuyết phục Tần Lãng, nhưng nhìn thấy Tần Lãng đen nhánh trong con ngươi tràn đầy tự tin, nàng cũng biết Tần Lãng không phải là cuồng vọng tự đại người, không khỏi gật gật đầu, căn dặn Tần Lãng cẩn thận về sau, thối lui đến Tần Kiếm bên cạnh. Ha ha, ngươi rất ngông cuồng. Bất quá, giống như ngươi loại này căn bản không biết song phương to lớn chênh lệch cuồng vọng hoàn toàn liền là vô tri. Diệp Khả Thanh lắc lắc đầu, khinh thường nhìn xem Tần Lãng, đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Chương 34, bắt trọng lãng. Âm rơi, Diệp Khả Thanh ngọc thủ khẽ đảo, đột nhiên chụp về phía Tần Lãng, một cỗ cường hãn linh lực ba động tại ngọc thủ bên trên cuồn cuộn, hướng Tần Lãng cuồng ép mà đi. Một kích này, Diệp Khả Thanh dùng năm thành lực lượng, nàng tin tưởng đối phó chỉ có võ đồ thất trọng Tần Lãng, một chưởng này liền đầy đủ. Tần Lãng trước tiên mở ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, trong nháy mắt, Diệp Khả Thanh động tác tại Tần Lãng trong mắt chậm lại, đồng thời lúc công kích lỗ thủng cũng bạo lộ đi ra. Đối mặt Diệp Khả Thanh công kích, Tần Lãng không có tránh né, ngược lại bàn chân hung hăng đạp mạnh mặt đất, tại Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm kinh ngạc dưới ánh mắt đón Diệp Khả Thanh một mạch xông đi, toàn thân linh lực phun trào, một chưởng đột nhiên vung ra. Ngũ Trọng Lãng. Cương đại linh lực ba động tại Tần Lãng bàn tay cuộn cuộn, gào thét ra. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc, đối mặt bản thân công kích, Tần Lãng chẳng những không có lựa chọn tránh né, ngược lại trực tiếp xuống tới. Lấy võ đồ thất trọng thực lực ngạnh kháng bản thân một kích. Quả thực là tự tìm cái chết. Diệp Khả Thanh nhìn về phía Tần Lãng trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ thương hại. Thực sự là người không biết không sợ a. Bành. Hai cỗ linh lực mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, một đạo chói tai tiếng vang truyền ra. Kình phong gào thét, cuồng bạo linh khí khắp nơi tản mát. Diệp Khả Thanh hướng lui về phía sau một bước, Tần Lãng là liên tiếp hướng lui về phía sau tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngươi lại là võ đồ cửu trọng thực lực. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp lúc đầu vẻ thương hại hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế. Tần Lãng chẳng những cứng rắn đón lấy bản thân một kích, mà lại Diệp Khả Thanh phát hiện, Tần Lãng thực lực căn bản không phải võ đồ thất trọng, mà là võ đồ cửu trọng. Vẹn vẹn nửa năm thời gian, thực lực từ võ đồ nhất trọng tăng lên tới võ đồ cửu trọng. Phải biết, bản thân từ võ đồ nhất trọng tu luyện tới võ đồ cửu trọng, thế nhưng là trọn vẹn dùng 9 năm thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Khả Thanh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào điên cuồng tu luyện tốc độ? Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đánh giết hắn. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ngoan ý, Tần Lãng điên cuồng trưởng thành tốc độ để cho nàng đáy lòng có một tia bất an. Chỉ có đánh giết Tần Lãng, nàng mới có thể an tâm. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ngoan lệ, Diệp Khả Thanh đột nhiên phóng tới Tần Lãng, trên ngọc thủ cuồng bạo linh lực cuồn cuộn, tại cự ly Tần Lãng một mét lúc, một chưởng đột nhiên đánh ra. Ngũ trọng lãng. Cuồng bạo linh lực gào thét ra, bao phủ hướng Tần Lãng. Lần này, Diệp Khả Thanh chẳng những vận dụng toàn bộ lực lượng, mà lại sử xuất Diệp gia mạnh nhất võ kỹ Ngũ trọng lãng, muốn đem Tần Lãng một kích tất sát. Tu luyện tốc độ lại nhanh lại có thể thế nào, bây giờ Tần Lãng cũng bất quá mới võ đồ cửu trọng mà thôi, đối mặt toàn lực của mình một kích, như cũ không chịu nổi một kích. Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, linh lực vận chuyển tới cực hạn, đồng dạng một chưởng đột nhiên đánh ra. Bắt trọng lãng. Hai người song chưởng đụng vào nhau, Tần Lãng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, đang 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 liên tục lui về phía sau, đồng thời thể nội liên tiếp năm đạo nội kính buộc phát ra, một đạo so một đạo mạnh. Tần Lãng chỉ kịp dùng linh lực chống cự trước 4 đạo nội kính, cuối cùng một đạo nội kính ở thể nội bạo phá, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến, thể nội giống như phiên giang đảo hải giống như, ruột gan đứt từng khúc, hống ở giữa ngọn ngọn, một ngụm máu tươi chợt phun ra ngoài. Hướng lui về phía sau 5 bước, Diệp Khả Thanh vận dụng linh lực triệt tiêu thể nội bùng nổ năm đạo nội kính, khinh thường nhìn xem Tần Lãng. Ngươi quả thật không tệ. Vậy mà có thể đem tàn quyển Ngũ Trọng Lãng tu luyện ra năm đạo nội kính. Đáng tiếc, ngươi không nên quên, Ngũ Trọng Lãng chính là chúng ta Diệp gia tuyệt học, ngươi ở ta trước mặt sử dụng hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ. Diệp Khả Thanh lắc lắc đầu, Tần Lãng sử ra Ngũ Trọng Lãng làm sao có thể cùng bản thân so sánh. Không tốt. Tần Lãng không phải là Diệp Khả Thanh đối thủ. Nơi xa quan chiến Tần Nguyệt Thanh tú tay nắm chặt, lo lắng lộ rõ trên mặt. Không được. Ta xem chưa hẳn. Nhưng một bên Tần Kiếm nhìn thấy Tần Lãng sử xuất bắt trọng lãng, lập tức con mắt sáng lên. Từng theo Tần Lãng giao chiến trôi qua hắn thật sâu nhớ kỹ, Tần Lãng một chưởng đánh ra có thể kích phát ra 8 đạo nội kính, xa so với Diệp gia Ngũ trọng lãng lợi hại hơn nhiều. Mà lại, Diệp Khả Thanh chỉ sợ làm sao đều nghĩ không ra Tần Lãng thi triển ra là so bọn hắn Diệp gia mạnh nhất võ kỹ còn lợi hại gấp mấy lần bắt trọng lãng. Nhìn đến, Diệp Khả Thanh muốn tại Tần Lãng trong tay ăn thiệt ngầm a. Tần Nguyệt không hiểu nhìn về phía Tần Kiếm, mà Tần Kiếm lại là cười thần bí, không có giải thích, bĩu môi ra hiệu Tần Nguyệt nhìn về phía Diệp Khả Thanh. Ha ha, mua dịu qua mắt thợ. Ta có thể không dạng này cho rằng. Lao đi vết máu ở khoe miệng, Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng rêu cợt tiếu dung. Nhìn thấy Tần Lãng trên mặt tiếu dung, Diệp Khả Thanh thon dài lông mày hơi nhíu, không biết tại sao, một cỗ bất an sâu đậm từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, Diệp Khả Thanh trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia khiếp sợ, nàng phát hiện thể nội vậy mà lại có đạo thứ 6 nội kính buộc phát ra, mà lại uy lực thì phía trước đạo thứ 5 nội kính gấp 2. Ngay sau đó đạo thứ 7, đạo thứ 8 nội kính cũng buộc phát ra, một đạo càng so một đạo mạnh. Kho một cánh quân tế, Diệp Khả Thanh vẹn vẹn kịp vận dụng linh lực triệt tiêu đạo thứ 6 nội kính, đạo thứ 7, đạo thứ 8 nội kính tại nàng thể nội không chút kiêng kỵ buộc phát ra. Bành! Bành! Hai đạo tiếng vang nặng nề tại Diệp Khả Thanh thể nội nổ vang, cùng bạo linh lực không kiêng nể gì cả mãnh liệt ra, chỗ đến, Diệp Khả Thanh ngũ tạng lục phủ cạn kiệt thụ thương tổn thương, một miệng lớn sen lẫn phá toé nội tạng máu tươi chợt phun ra ngoài, Diệp Khả Thanh một trương khuôn mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bạch. Sao lại thế? Làm sao có thể có 8 đạo nội kính? Bất khả tư nghị nhìn xem Tần Lãng, Diệp Khả Thanh trong lòng rung động vô cùng, Tần Lãng làm ra bản thân Diệp gia tuyệt học ngũ trọng lãng, vậy mà buộc phát ra trọn vẹn 8 đạo nội kính. Mỗi nhiều buộc phát nhất trọng nội kính uy lực liền muốn so trước đó cường đại mấy lần, Tần Lãng ngũ trọng lãng có thể buộc phát ra bắt trọng nội kính, so Diệp gia ngũ trọng lãng cường đại mười mấy lần. Chính nhà mình tuyệt học, lại bị Tần Lãng phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa còn khiến cho bản thân không chịu được nhẹ bị thương. Nghĩ đến đây, Diệp Khả Thanh liền vô cùng phiền muộn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bạch mấy phần. Được. Nhìn thấy Tần Lãng kích thương Diệp Khả Thanh, Tần Nguyệt liên tục vỗ tay bảo hay. Bị nhà mình tuyệt học kích thương, còn có so với cái này thật buồn bực sao? Tần Kiếm nhìn có chút hả hê nói. Ngươi làm như thế nào? khiếp sợ ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, Diệp Khả Thanh lộ ra tham lam thần sắc, nếu như bản thân có thể tu tập bắt trọng lãng, thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát đồng cấp võ giả. Ha ha, hiện tại có phải hay không chẳng những muốn cướp ta võ hồn, giết ta, hơn nữa còn muốn từ trên người của ta đạt được bắt trọng lãng võ kỹ. Nhìn thấy Diệp Khả Thanh trong mắt lộ ra vẻ tham lam, Tần Lãng trên mặt mỉa mai càng thêm nồng đậm mấy phần. Không nghĩ đến trên người ngươi có không ít đồ tốt. Không uổng công ta lần này đối với ngươi động thủ. Diệp Khả Thanh thân hình khẽ động, cấp tốc tấn công về phía Tần Lãng, lần nữa hung hăng một chưởng đánh ra, cuồng bạo linh lực quần quận mang theo từng cơn khí lãng, bao phủ hướng Tần Lãng. Bắt trọng lãng. Tần Lãng đồng dạng một chưởng đánh ra, hai cỗ linh lực lần nữa điên cuồng va chạm cùng một chỗ, một đạo tiếng vang truyền ra, Diệp Khả Thanh cùng Tần Lãng vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra một đoạn cự ly. Chương 35, điên nữ nhân. Vừa mới ổn định thân hình, song phương lần nữa lao nhanh mà lên, điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, thình thịch thanh âm không ngừng truyền ra. Một bên, gặp Tần Lãng vậy mà cùng Diệp Khả Thanh đánh hòa nhau, Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm không ngừng vỗ tay bảo hay. Trong chốc lát, song phương giao chiến mấy chục hiệp, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng càng đánh Diệp Khả Thanh càng kinh hãi. Nguyên bản coi là có thể bằng vào thực lực hoàn toàn nghiền ép Tần Lãng, nhưng Tần Lãng bắt trọng lãng uy lực quá mức cường đại, mà lại mỗi lần giao thủ đều công kích ở chính mình vũ kỹ lỗ thủng bên trên, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hai người bên cạnh chiến vừa đi, rất nhanh ngay cả Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm đều nhìn không thấy hai người thân ảnh. Không thể lại dạng này đánh xuống. Giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Diệp Khả Thanh hung hăng cắn răng một cái, trên đỉnh đầu võ hồn nổi lên. Một đầu mấy thước dài hư huyễn băng lăng chậm rãi hiện lên ở Diệp Khả Thanh đỉnh đầu, nồng nặc hồn lực ở trong đó cuồn cuộn, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương tùy theo truyền ra. Đầu này băng lăng chính là Diệp Khả Thanh võ hồn. Đi. Diệp Khả Thanh quát lạnh một tiếng, băng lăng xoay tròn lấy hướng Tần Lãng bao phủ mà đi, bàng bạc hồn lực ở trong đó cuồn cuộn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé rách thành hư vô. Hiển nhiên, vẹn vẹn dựa vào bắt trọng lãng võ kỹ, Tần Lãng căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Khả Thanh võ hồn công kích. Tâm tư lưu chuyển, Tần Lãng trong nháy mắt minh bạch Diệp Khả Thanh ý đồ, cưỡng bức bản thân dùng võ hồn cùng nàng đối kháng. Sau đó bằng vào nàng tu luyện trọn vẹn 10 năm võ hồn, cưỡng ép đánh tan bản thân vẹn vẹn tu luyện nửa năm võ hồn, đánh bại bản thân. Nàng tính toán đánh tốt, nhưng lại không biết bản thân song võ hồn võ giả, cùng bản thân so đấu hồn lực. Bản thân thật đúng là không sợ nàng. Hỏa Long võ hồn, hiện. Hỏa Long võ hồn trong nháy mắt ở đỉnh đầu phu hiện, Tần Lãng chung quanh nguyên bản lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cô mãnh liệt nóng bỏng. Hỏa Long võ hồn vừa xuất hiện, liền gầm thét một tiếng, mang theo quần cuộn nóng bỏng hỏa diễm, đột nhiên phóng tới băng lăng. Bành! Hai đạo võ hồn đột nhiên va chạm cùng một chỗ, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao. Song phương một khi liều mạng lên hồn lực, chính là không chết không thôi cục diện. Thẳng đến nhất phương hồn lực hao hết, chiến đấu mới có thể kết thúc. Hỏa Long võ hồn tiêu hao tốc độ rõ ràng so băng lăng võ hồn phải nhanh rất nhiều, không cần chốc lát, liền bị băng lăng võ hồn áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta phát hiện ngươi thực sự rất ngu. Ta võ hồn tu luyện 10 năm, mà ngươi chỉ là nửa năm, mà lại ta võ hồn vừa vặn là ngươi võ hồn khắc tinh, cùng ta so liều hồn lực ngươi hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Diệp Khả Thanh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Tần Lãng mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá kém, không hiểu tùy cơ ứng biến. Dám cùng bản thân liều mạng hồn lực, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Diệp Khả Thanh trong đôi mắt đẹp hiện ra trận trận vẻ chờ mong, phảng phất đã thấy Tần Lãng hồn lực hao hết, sau khi chiến bại bị bản thân chiếm lấy võ hồn hình ảnh. Diệp Khả Thanh một mặt hưng phấn, từ trong ngực xuất ra một viên ngón cái lớn nhỏ hóng ánh trong suốt ngọc bội, trận trận thần bí mật lực lượng tại ngọc bội bao quanh, chính là khối kia có thể giúp nàng dung hợp Tần Lãng võ hồn thần kỳ ngọc bội. Hiển nhiên nàng cũng đã chuẩn bị tại Tần Lãng hồn lực hao hết một khắc kia chiếm lấy Tần Lãng võ hồn, sau đó trực tiếp dung hợp. Diệp Khả Thanh trong mắt có một vòng cuồng nhiệt cùng sốt ruột, phảng phất đã thấy một đầu rực rỡ con đường cường giả tại hướng bản thân vây tay. Ai, tự cho là đúng nữ nhân. Tần Lãng im lặng lắc lắc đầu, tâm niệm khẽ động, trong đầu hắc sắc nhãn luân võ hồn bỗng nhiên ly thể ra, lơ lửng tại Tần Lãng đỉnh đầu, không ngừng cuồn cuộn. Cái gì? Nhìn thấy Tần Lãng lần nữa triệu hồi ra một đạo võ hồn, Diệp Khả Thanh trên mặt vẻ đắc ý trực tiếp cứng đờ. Còn có một đạo võ hồn. Ngươi là song võ hồn võ giả? Diệp Khả Thanh trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng, liền thanh âm đều run rẩy lên. Song võ hồn võ giả hồn lực mạnh, xa xa không phải là bình thường võ giả hồn lực có thể so sánh. Mặc dù Tần Lãng cái này hai đạo võ hồn đều chỉ là tu luyện nửa năm, cũng không phải bản thân chỉ là một đạo võ hồn có thể đối kháng. Trong nháy mắt, Diệp Khả Thanh chiến ý hoàn toàn không có. Tần Lãng ý niệm khẽ động, hắc sắc nhãn luân võ hồn trong nháy mắt gia nhập chiến đấu, từng đạo màu đen hồn lực bắn ra, giống như một đạo đạo đen nhánh kích quang, trực tiếp bắn về phía băng lăng võ hồn. TT. Băng lăng võ hồn bị ăn mòn ra một đạo vừa một đạo hắc động, phát ra chói tai thanh âm, kịch liệt tiêu hao, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nguyên lai là ta bản thân quá ngu, quá tự cho là đúng. Diệp Khả Thanh trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một khi băng lăng võ hồn hao hết, chính là nàng chiến bại một khắc kia. Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rơi vào đối diện Tần Lãng trên người, Diệp Khả Thanh phát giác Tần Lãng phảng phất có vô cùng vô tận át chủ bài, tại mỗi lần bản thân coi là thắng định hắn lúc, hắn sẽ luôn để cho bản thân giật nảy cả mình. Đầu tiên là thể hiện ra võ đồ cửu trọng thực lực, sau đó là thi triển ra so nhà mình tuyệt học uy lực còn cường đại bắt trọng lãng. Đến hiện tại phóng xuất ra song võ hồn, một lần càng so một lần mạnh trùng kích thật sâu rung động Diệp Khả Thanh, đưa nàng nguyên bản cao cao tại thượng tiêu ngạo hung hăng ném lên mặt đất, đả kích phá thành mảnh nhỏ. Không nghĩ đến bản thân đường đường võ giả nhất trọng, cuối cùng lại muốn thua ở chỉ có võ đồ cửu trọng Tần Lãng trong tay. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Vừa nghĩ tới bản thân con đường cường giả biết như vậy chết yểu, Diệp Khả Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đột nhiên, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia điên cuồng, tuyệt đẹp dung nhan càng là lộ ra một tia dữ tợn, Diệp Khả Thanh bên trong đan điền linh lực điên cuồng hướng băng lăng võ hồn bên trong quán thâu mà đi. Theo linh lực điên cuồng tràn vào, nguyên bản sắp tiêu tán võ hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng. Cái này điên nữ nhân, lại muốn tự bạo. Tần Lãng giật mình, sắc mặt đột biến. Võ giả tự bạo, uy lực cực kỳ cường đại, dù cho là võ sĩ đỉnh phong cường giả cũng sẽ ở võ giả tự bạo bên trong vẫn lạc. Đã ta Diệp Khả Thanh không chiếm được, ngươi Tần Lãng dựa vào cái gì nắm giữ? Cùng chết đi, ha ha hờ a a a. Tóc loạn vũ, Diệp Khả Thanh một mặt vặn mẹo, nguyên bản tuyệt đẹp dung nhan biến vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười như điên, đúng là muốn tự bạo, cùng Tần Lãng đồng quy vu tận. Bành. Bành trướng băng lăng võ hồn phát ra một đạo kinh thiên triệt địa tiếng vang, đột nhiên bạo liệt. Cùng bạo linh lực trong nháy mắt bạo phá, đem chung quanh tất cả bao phủ đi vào, như bẻ cánh khô, chỗ đến, tất cả kiệt bị phá hủy. Chung quanh vô số thụ mục ở linh lực điên cuồng trùng kích vào trở thành mảnh gỗ vụn, tứ tán bay tán loạn. To lớn nham thạch trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, bụi bay lên. Tại Diệp Khả Thanh tự bạo trong nháy mắt, Tần Lãng trước tiên thu hồi võ hồn, điên cuồng vận dụng bên trong đan điền linh lực, toàn lực thi triển Du Long Bộ, liều mạng lui lại. Mặc dù như thế, Tần Lãng vẫn là bị một đạo cuồng bạo linh lực đánh trúng, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Hoa! Trung điệp ném lên mặt đất, Tần Lãng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tim đập nhanh được quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Thanh tự bạo vị trí. Vậy mà trốn không nghĩ đến. Ngươi lại còn có át chủ bài. Gặp Tần Lãng vậy mà thi triển ra cường đại thân pháp võ kỹ thoát đi tự bạo trung tâm, Diệp Khả Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, thân ảnh bị cuồng bạo linh lực bao phủ, xé rách thành vô số mảnh vỡ, máu thịt bé bét. Không được. Không được. Ta không cam tâm. Trong không khí không ngừng quanh quẩn Diệp Khả Thanh phát điên gào thét, âm thanh truyền khắp nơi. Cực kỳ thê lương cùng chói tai. Thảo, cái này điên nữ nhân. Diệp Khả Thanh cưỡng đoạt bản thân võ hồn không được, vậy mà muốn kéo bản thân cùng với nàng cùng chết. Tần Lãng phun ra một ngụm máu, miệng lớn thở hổn hển, gương mặt lòng còn sợ hãi, vừa mới bản thân hơi chậm một chút, đầu này mạng nhỏ liền không có. Tần Lãng lúc này lại là lông mày nhảy một cái, hắn phát hiện, đi qua cùng Diệp Khả Thanh một trận sinh tử đại chiến, nguyên bản thì có một tia đột phá dấu hiệu bình cảnh, giờ phút này hoàn toàn mở ra. Chương 36 Đột phá võ giả. Từ trong ngực xuất ra một viên ngưng hồn đan một cái nuốt vào, Tần Lãng ở nguyên châu ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Xa xa chạy tới Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm vừa mới bắt gặp Diệp Khả Thanh tự bạo võ hồn một màn, hai người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhanh chóng đuổi tới Tần Lãng bên cạnh, nhìn thấy thảm thiết bạo tạc hiện trường, Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm lộ ra tim đập nhanh chi sắc, sau đó hai người nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt, giống như đang nhìn quái vật. Cùng võ giả nhất trọng đại chiến mấy trăm hiệp mà không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng còn làm cho võ giả nhất trọng tự bạo võ hồn, mà lại có thể ở như thế kinh khủng tự bạo bên trong chạy trốn. Chư Tần Lãng, cái nào võ đồ cửu trọng có thể cường hãn như vậy? Tần Nguyệt cũng đã chết lặng. Từ Tần Lãng tại thú triều bên trong cứu bản thân, bày ra như bay tốc độ, đến bình tĩnh tránh né thú triều, lại đến lộ ra cường hãn hiệu suất cao chiến đấu năng lực, thẳng đến cuối cùng chiến thắng võ giả nhất trọng Diệp Khả Thanh. Mỗi một kiện sự tình đều thật sâu đánh thẳng vào nàng sau cùng thần kinh. Tần Kiếm khỏe miệng càng là lộ ra một vẻ tự giễu, đồng dạng là võ đồ cửu trọng, bản thân không chịu nổi Diệp Khả Thanh một kích, mà Tần Lãng lại làm cho Diệp Khả Thanh cuối cùng tự bạo võ hồn bỏ mình. Song phương chênh lệch rất lớn. Tần Lãng làm sao lúc này bắt đầu tu luyện? Chẳng lẽ? Tần Kiếm nhìn xem đang bạo tạc sau hố to bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện Tần Lãng, nghĩ đến cái gì, trong lòng đống nhiên run lên, bờ môi càng là có chút phát khô. Tần Lãng hắn muốn đột phá võ đổ cửu trọng đỉnh phong, trở thành một tên võ giả. Tần Nguyệt đồng tử co rụt lại, hung hăng nuốt nước miếng một cái, rung động nói. Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất khả tư nghị thần sắc. Giờ phút này, chung quanh đại lượng thiên địa linh khí bị Tần Lãng công pháp dẫn dắt, giống như kình ngư hút nước điên cuồng tuân hướng Tần Lãng. Lấy Tần Lãng làm trung tâm, tại hắn chung quanh thân thể hội tụ thiên địa linh khí nhiều, lại hiện ra nhàn nhạt nhũ bạch sắc. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm âm thầm liễu lưới, tại nhũ bạch sắc thiên địa linh khí làm dịu, Tần Lãng quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, nguyên bản võ đồ cửu trọng đỉnh phong bình cảnh ở cổ này khí thế dưới không ngừng vỡ vụn. Hai canh giờ về sau, một trận thanh thúy xương cốt lốp bốp tiếng vang từ Tần Lãng thể nội truyền ra, chung quanh nồng nặc thiên địa linh khí tùy theo tán đi, Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, hống ở giữa không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Rốt cục đột phá đến võ giả nhất trọng. Tùy ý một quyền đánh ra, Tần Lãng bên cạnh một gốc cường tráng đại thụ trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua, chặn ngang bẻ gãy, ầm vang ngã xuống đất. Chậm rãi nắm chặt song quyền, Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có lấy một tia kích động. Cảm nhận được so trước đó cường đại chí ít mười mấy lần thực lực, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Diệp Khả Thanh tự tin như vậy, võ giả cùng võ đồ cửu trọng đỉnh phong mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng với nhau chênh lệch như trời vực. Nếu như lấy bây giờ thực lực đối chiến Diệp Khả Thanh, Tần Lãng có tuyệt đối lòng tin có thể đem một trong chiêu đánh bại. Lãng đệ, chúc mừng ngươi đột phá trở thành võ giả. Tần Nguyệt quét mắt một vòng Tần Lãng bên cạnh bị cắt đứt đại thụ, trong đôi mắt đẹp hiện xuất thần hái, vui vẻ nói. Tần Lãng, hơn 7 tháng thời gian từ võ đồ nhất trọng đột phá đến võ giả, ngươi cái này tu luyện tốc độ, mặc dù chúng ta tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ cũng xa xa không bằng a. Ta đột nhiên rất chờ mong, trở về sau đó là mọi người phát hiện ngươi trở thành võ giả sau lại là dạng gì vẻ mặt. Tần Kiếm đối Tần Lãng duỗi ra ngón tay cái, từ đấy lòng bội phục nói, phải biết, tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ từ võ đồ nhất trọng đột phá đến võ giả, cũng đầy đủ dùng 1 năm thời gian. Nghe được Tần Kiếm tán dương, Tần Lãng cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi đó tự mãn. Linh võ đại lục sao mà bao la, tung hoành đế quốc ở trong đó cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, vô cùng không nổi bật, so Mạc Thiên Cơ lợi hại hơn thiên tài đồng dạng số lượng cũng không ít, mà lại bản thân bởi vì Diệp Khả Thanh chậm trễ 10 năm thời gian tu luyện, cự ly Mạc Thiên Cơ các loại thiên tài, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, oán không được người khác. Nhìn xem trước mắt bạo tạc sau lưu lại gần 100 mét ngàn thương 100 lô hô to, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, Tần Lãng lắc lắc đầu, đang muốn rời đi, ánh mắt lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện tại bạo tạc trung tâm, một viên ngón cái lớn nhỏ, dịch thấu trong suốt ngọc bội chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Vẫy tay, đem ngọc bội hút vào trong tay, một cỗ lạnh như băng khí tức truyền đến, Tần Lãng phát hiện này cái ngọc bội vậy mà không có mảy may tổn thương. Ở như thế cuồng bạo dưới vụ nổ vậy mà mảy may không tổn hao gì. Nhìn đến này cái ngọc bội vô cùng không đơn giản. Đệ xuống lập tức dò xét ngọc bội ý nghĩ, Tần Lãng đem chứa vào trong ngực, mang theo Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt hướng Thiên Phong Sơn cửa ra tiến đến. Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu quy định thời gian lập tức liền xong, bọn hắn nhất định phải ở cuối cùng kết thúc trước đó chạy trở về. Thiên Phong Sơn cửa ra, to lớn quảng trường bên trên, nguyên bản tản đi đám người lần nữa hội tụ ở chỗ này. Hôm nay là Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài ngày cuối cùng. Từ khi thú triều phát sinh về sau, cái này 10 ngày thời gian, vẹn vẹn chỉ có trước 5 ngày có 4 tên tham gia thí luyện cuộc so tài thiếu niên từ Thiên Phong Sơn bên trong trốn về. Cuối cùng 5 ngày, cũng không còn một người trở về. Nguyên bản còn tại mong đợi bản thân hài tử trở về Thanh Phong trấn đám người rốt cục tuyệt vọng, không thể không tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Giờ phút này, tại quảng trường phía trước nhất, 66 tên thiếu niên thiếu nữ hội tụ ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn. Bọn họ là lần này thí luyện thi đấu có chừng người may mắn còn sống sót. Cũng là lần này thí luyện cuộc so tài may mắn. Hôm nay, bọn hắn tất cả mọi người có thể tiến vào tung hoành đế quốc thập đại tông môn, sau này tiền đồ vô lượng. Trong đó, lấy Hoàng Bột cầm đầu 3 người được chú ý nhất. Bọn họ là lần này thí luyện thi đấu tích phân cao nhất 3 người. Cũng là tiến vào tung hoành đế quốc đệ nhất tông môn Phong Vân Tông 3 tên người ứng cử. Phong Vân Tông, vô luận địa vị hay là thực lực đều vượt xa còn lại cửu đại tông môn. Mặc dù tung hoành đế quốc hoàng thất nhìn thấy Phong Vân Tông cường giả đều không phải một mực cung kính hành lễ, có thể nói, Phong Vân Tông là tung hoành đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Có thể gia nhập Phong Vân Tông, chỗ tốt tự nhiên xa so với còn lại cửu đại tông môn hơn rất nhiều. Trên đài cao, hoàng quang trên mặt sớm đã vui nở hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân nhi tử Hoàng Bột tất nhiên là lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh. Chẳng những có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, mấu chốt nhất là có thể tiến vào Phong Vân Tông tu luyện, tiền đồ vô lượng. Mà Thanh Phong Trấn Hoàng gia cũng tất nhiên sẽ tại Hoàng Bột ảnh hưởng cùng tác dụng dưới, thực lực phóng đại, siêu việt còn lại tam đại gia tộc là sớm muộn sự tình. So sánh Hoàng Quang đắc ý tràn đầy, còn lại tam đại gia tộc tộc trưởng lại là mặt buồn rười rượi. Diệp Huyền là buồn bực nhất đấy. Nữ nhi Diệp Khả Thanh 15 tuổi liền đột phá đến võ giả nhất trọng, thiên phú và tương lai thành tựu khẳng định lại so với Hoàng gia Hoàng Bột mạnh gấp trăm lần. Nguyên bản lần này thí luyện thi đấu có hy vọng rất lớn đoạt được đệ nhất danh, nhưng bởi vì thú triều xuất hiện, bây giờ còn sinh tử không biết. Tần Chiến Sơn đồng dạng mặt ủ mày chau. Nhi tử Tần Kiếm võ đồ cửu trọng thực lực, lúc đầu có thể vững vàng tiến vào thí luyện top 100, tiến vào tông môn tu luyện, nhưng bây giờ lại hạ lạc không biết. Một bên, Tần Nguyệt phụ thân Tần Chiến Thiên đồng dạng vẻ u sầu thảm đạm, chẳng lẽ bản thân duy nhất nữ nhi bảo bối thực sự vẫn lạc ở Thiên Phong Sơn. Chương 37, ngươi không xứng với nàng. Vương gia gia chủ Vương Thạch một mặt chán nản. Nguyên bản lần này tham gia thí luyện bọn hắn Vương gia dự thi thiếu niên thiếu nữ thực lực liền yếu nhất, tại thú triều bên trong càng là cơ hồ toàn bộ bị chết, vẹn vẹn hai người may mắn sinh tồn. Từ hôm nay về sau, Vương gia tại Thanh Phong trấn tiền đồ kham ưu a. Thập đại tông môn người phụ trách đến. Theo hô to một tiếng, chỉ thấy lấy Phong Vân Tông Điền Nguyên cầm đầu 10 tên người phụ trách chậm rãi dạo bước đi tới quảng trường khổng lồ, đám người tự động tách ra, vì bọn hắn tránh ra một đầu thông hướng đài cao rộng lớn thông đạo. Đám người trong lòng rõ ràng, 5 năm một lần Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu lập tức liền muốn kết thúc, cái này 10 vị người phụ trách rất nhanh liền sẽ tuyên bố kết quả. Hoàng Bột đứng ở trong đám người, anh Tuấn trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, thưởng thụ lấy chung quanh đám người khen ngợi ánh mắt cùng sùng bái thanh âm, trong lòng sớm đã lâng lâng. Ở nơi này 10 ngày, không ít Thanh Phong trấn thế lực đến Hoàng gia tới cửa bái phỏng, ý đồ cùng Hoàng gia giao hảo, hợp tác. Trong lúc nhất thời Hoàng gia ẩn ẩn có siêu việt cái khác tam đại gia tộc, trở thành Thanh Phong trấn đệ nhất đại gia tộc xu thế. Hoàng Bột cực kỳ rõ ràng, tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân liền là bản thân. Trở thành thí luyện thi đấu đệ nhất danh, là bản thân vì Hoàng gia mang đến vô thượng vinh diệu. Bây giờ bản thân, là Thanh Phong trấn hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không có bất luận kẻ nào còn dám nghi vấn bản thân. Ngạo nghễ ánh mắt từ chung quanh đám người đảo qua, Hoàng Bột đột nhiên lông mày ngưng tụ. Hắn phát hiện một tên bạch y thiếu nữ rất xa đứng ở dọc theo quảng trường, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đặc đến không tản ra nổi vẻ u sầu, kinh ngạc nhìn xem Thiên Phong Sơn cửa ra, không nhúc nhích. Lặng lặng thiếu nữ cùng huyên náo quảng trường hình thành hai thái cực, mặc dù cùng chỗ một chỗ, nhưng phảng phất tại hai cái thế giới. 10 ngày, thiếu gia còn không có trở về. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, đen nhánh trong con ngươi quang mang lấp lóe, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ. Thiếu gia, ngươi lại không trở lại, cái kia Vân Nhi liền tiến vào Thiên Phong Sơn. Dù là lật khắp Thiên Phong Sơn mỗi một nơi hẻo lánh, Vân Nhi nhất định muốn tìm tới ngươi. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp phát ra kiên định thần thái, mặc dù biết lấy bản thân hiện tại thấp kém thực lực, tiến vào Thiên Phong Sơn nhất định cửu tử nhất sinh, nhưng làm thiếu gia, mặc dù giao ra bản thân sinh mệnh lại như thế nào. Bột Hải ca, cái kia nữ hải là Tần gia Tần Lãng tỷ nữ, đứng ở nơi này cũng đã 10 ngày, mỗi ngày cứ như vậy nhìn xem Thiên Phong Sơn cửa ra, chờ Tần Lãng trở về. Ngươi nói nàng có phải hay không đốc, Tần Lãng đến nay chưa về. Khẳng định chết ở Thiên Phong Sơn, nàng còn một mực chờ lấy. Hoàng Bột bên cạnh, một tên cơ trí hoàng gia thiếu niên đụng tiến lên đến, thấp giọng nói. Hiện tại như thế trung tâm tỷ nữ không thấy nhiều a, ta thích. Hoàng Bột mắt lộ ra tán thưởng thần sắc, đột nhiên bước nhanh đi đến đài cao, tại Tần Chiến Sơn trước mặt đứng vững, chắp tay nói, Tần Tộc Trường, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Nhìn thấy Hoàng Bột đột nhiên leo lên đài cao, lập tức toàn bộ quảng trường bên trên đám người đều đưa ánh mắt rơi vào Hoàng Bột trên người. Tần Chiến Sơn kinh ngạc. Bây giờ Hoàng Bột như mặt trời ban trưa, phong quang vô hạn, có chuyện gì biết cầu đến bản thân. Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Trong lòng kinh ngạc, nhưng Tần Chiến Sơn vẫn là mở miệng cười. Ta nghĩ cưới ngươi nhóm Tần gia tỷ nữ Vân Nhi làm thiếp, còn mời Tần tộc trưởng thành toàn. Hoàng Bột trong lòng tràn đầy tự tin. Bây giờ bản thân Thanh Phong trấn thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thân phận cỡ nào cao quý, cưới Tần gia một cái tỷ nữ làm thiếp, đối phương hoàn toàn là ở trèo cao bản thân, Tần gia tộc trưởng chắc chắn đáp ứng. Bản thân cưới Vân Nhi, hoàn toàn là vinh hạnh của nàng. Lập tức, Hoàng Bột một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại đa số người hiếu kỳ cái này Tần gia tỷ nữ Vân Nhi vậy mà có thể làm cho Hoàng Bột loại này thiên chi kiêu tử chủ động truy cầu, đến cùng là bực nào xinh đẹp không gì sánh được. Mọi người giao lưu hỏi thăm sau đó biết rõ dọc theo quảng trường cái kia tư sắc thanh lệ bạch y thiếu nữ liền là Vân Nhi về sau, nguyên một đám lộ ra biết nhưng thần sắc. Như thế thanh lệ thoát tục thiếu nữ, sau khi lớn lên tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Khó trách liền Hoàng Bột bậc này thiên chi kiêu tử đều chủ động truy cầu. Gặp Hoàng Bột lại muốn cưới một cái tỷ nữ, Hoàng Quang nguyên bản muốn nổi giận, đợi nhìn thấy Vân Nhi dung mạo về sau, lúc này mới chậm rãi gật đầu, sắc đẹp này cũng là miễn cưỡng xứng với bản thân nhi tử, làm tiểu thiếp cũng không tệ. Hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên là dám yêu dám hận a. Trên đài cao thập đại tông môn người phụ trách cũng là một mặt ý cười, chậm rãi gật đầu. Gả một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể cùng hoàng gia giao hảo, như thế tiện nghi mua bán, Tần Chiến Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đang muốn mở miệng đáp ứng, nơi xa lại chuyển tới Vân Nhi khẳng định thanh âm, ta không gả. Hoàng Bột nguyên bản tràn đầy tự tin cương ở trên mặt. Hắn không nghĩ đến Vân Nhi lại tại chỗ cự tuyệt bản thân, một chút không cho bản thân mặt mũi. Giờ phút này Vân Nhi quan tâm Tần Lãng an nguy, nào có tâm tình nói chuyện cưới gả. Hơn nữa ở Vân Nhi trong lòng, Hoàng Bột cũng liền túi ra đẹp mắt một chút, nhưng lại làm sao chống đỡ được Tần Lãng thiếu ra nửa phần. Vân Nhi dứt lời, không chút nào hết ý gây nên toàn trường xôn xao. Một cái nho nhỏ nữ tỷ, cũng dám cự tuyệt đại gia tộc cầu hôn. Như thế thấy người sang bắt quàng làm họ thật là tốt cơ hội, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ lấy, nàng lại cự tuyệt. Chàng thanh cao gì? Chẳng lẽ Hoàng Bột công tử không xứng với nàng? Đám người nghị luận ầm ĩ, một số người càng là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Tần gia, lúc này dám đắc tội Hoàng Bột cùng Hoàng gia, Tần gia muốn xong đời. Hừ, có thể gả cho con ta Hoàng Bột, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, đừng không biết tốt xấu. Hoàng Quang sắc mặt âm trầm, một mặt không vui. Vân Nhi, Hoàng Bột có thể ủy thân cầu hôn, đó là để ý ngươi, không muốn uổng phí hắn một mảnh chân tình. Tần Chiến Sơn cũng nỗ lực thuyết phục Vân Nhi, không nghĩ bởi vì nàng mà đắc tội như mặt trời ban trưa hoàng gia. Ta chính là hoàng gia thiếu tộc trưởng, tương lai hoàng gia gia chủ. Thanh Phong Trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có thể so sánh. Lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu thu hoạch được 399 tích phân, vững vàng đệ nhất danh, có thể tiến vào Phong Vân Tông, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chẳng lẽ, ta còn không xứng với ngươi? Hoàng Bột ánh mắt như điện, nhìn gần Vân Nhi, trong lời nói tràn ngập vô cùng tự tin. Vân Nhi lông mày hơi nhíu, đang muốn giải thích, lại nghe được một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Ngươi thật sự không xứng. Chỉ thấy Tần Lãng, Tần Nguyệt, Tần Kiếm từ Thiên Phong Sơn cửa ra đi tới, chậm rãi đi tới quảng trường khổng lồ bên trên. Ngươi thật sự không xứng với Vân Nhi. Tần Lãng nhìn về phía trên đài cao thai Hoàng Bột. Ha ha hờ à a a. Nói năng bậy bạ. Ta nghe được cái gì? Hắn vậy mà nói Hoàng Bột không xứng với một cái nho nhỏ tỷ nữ. Nghe được Tần Lãng, quảng trường bên trên đám người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo buộc phát ra như núi kêu biển gầm rêu cợt tiếng cười. Hoàng Bột thế nhưng là đường đường hoàng gia thiếu tộc trưởng, làm sao có thể không xứng với Vân Nhi? Tần Lãng. Nhìn thấy Tần Lãng lúc này từ Thiên Phong Sơn trở về, Hoàng Bột có chút ngoài ý muốn, ánh mắt không vui nhìn về phía hắn, ngươi nói ta không xứng với ngươi tỷ nữ, cái kia chẳng phải là với ngươi chênh lệch càng lớn. Ngươi như giờ phút này ý rèm pha ta thân phận, giáp tâm ở đâu? Hoàng Bột mười phần khó chịu. Không nghĩ đến Tần Lãng lại mượn hắn tỷ nữ rèm pha bản thân phận, thực sự vô liêm sỉ. Loại người này có thể tại thú triều bên trong may mắn còn sống sót xuống tới, chẳng lẽ lao thiên ra mù. Chương 38, đệ nhất danh. Tận lực rèm pha ngươi. Tần Lãng lắc lắc đầu cười cười, có tất yếu sao? Mặc dù ngươi là hoàng gia thiếu tộc trưởng, Thanh Phong Trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thì tính sao? Cùng nắm giữ thập tinh trí tôn võ hồn Vân Nhi so sánh, ngươi những cái này thành tựu căn bản không đáng giá nhắc tới. Trí tôn võ hồn, mấy ước vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một tên, tương lai tất sẽ thành linh võ đại lục truyền kỳ, ngươi chỉ là một cái chấn nhỏ gia tộc thiếu tộc trưởng vậy mà muốn cưới Vân Nhi làm thiếp. Ai cho ngươi gan to như vậy? Đương nhiên, tất cả những thứ này Tần Lãng đều khinh thường, cũng không có tất yếu hướng Hoàng Bột giải thích. Hừ! Vô chi tiểu nhi! Nhi tử ta Hoàng Bột đạt được 399 tích phân, chính là lần này Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh, làm sao lại không xứng với một cái nho nhỏ nữ tỷ. Hoàng Quang khinh thường nhìn xem Tần Lãng, chỗ nào bể ra tiểu thí hải, miệng đầy nói năng bậy bạ. Yên tâm, ngươi nhi tử lập tức cũng không phải là lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh. Mà lại, liền trước ba đều vào không được. Tần Lãng cười nhạt một tiếng. Hừ, ăn nói bừa bãi. Hoàng Quang cười lạnh. Cái này thiếu niên tuổi tác không lớn nói chuyện khẩu khí lại không nhỏ, bản thân nhi tử Hoàng Bột trở thành đệ nhất danh đã là trên bảng đinh đinh sự tình, hắn chẳng những nói bản thân nhi tử không phải đệ nhất danh, thậm chí ngay cả trước ba đều vào không được. Hoàng Quang lười nhác cùng loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối so đo, đợi chút nữa sự thật tự nhiên sẽ khiến cho cái này tiểu thí hài á khẩu không trả lời được, vì chính hắn lời nói xấu hổ vô cùng. Vân Nhi, tới. Không còn để ý tới Hoàng Quang. Tần Lãng quay đầu nhìn về phía một bên kinh ngạc nhìn xem bản thân, hốc mắt phiếm hồng, thì cực nhi khắp bạch đi thiếu nữ. Thiếu gia. Vân Nhi nhìn thấy Tần Lãng một khắc kia, đủ loại cảm xúc nườm nượp mà tới, kinh hỉ, trấn an, hưng phấn, kích động, vui vẻ các loại tràn ngập trong đầu của nàng. Giờ phút này, rốt cục khống chế không nổi bản thân cảm xúc, nhanh chóng đi tới Tần Lãng bên cạnh, mặc cho hắn dắt bản thân một đôi tay nhỏ. Thiếu gia không có việc gì. Ta Tần Lãng thiếu gia an toàn trở về. Nguyên bản có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng giờ phút này, Vân Nhi lại một câu đều không nói ra được đến, trong lòng không ngừng lặp lại lấy dạng này một cái ý niệm trong đầu. Ngốc nha đầu. Gần cự ly dưới, nhìn thấy Vân Nhi trên gương mặt xinh đẹp khó che giấu mỏi mệt, Tần Lãng không khỏi nhẹ nhàng sờ lấy của nàng mái tóc, nhìn đến cô gái nhỏ này một tháng này lo lắng bản thân, căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt. Hừ. Nhìn thấy Tần Lãng trước mặt mọi người đối Vân Nhi làm ra thân mật như vậy động tác, Hoàng Bột mắt lộ ra hung quang, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là ở gây hấn. Kiếm Nhi. Nguyệt Nhi. Đã sớm nhìn thấy Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt trở về Tần Chiến Sơn cùng Tần Chiến Thiên hưng phấn song song đứng lên, trên mặt kích động lộ rõ trên mặt. Nguyên bản bọn hắn coi là Tần Kiếm Tần Nguyệt cũng đang vẫn lạc ở thú triều bên trong, căn bản không báo bất cứ hy vọng nào, nhưng không nghĩ đến ở nơi này một khắc cuối cùng, bọn hắn lại an toàn trở về. Càng làm cho Tần Chiến Sơn cùng Tần Chiến Thiên cao hứng là, lúc này trở về, dù là bọn hắn lấy được tích phân là không, cũng có tư cách tiến vào tông môn tu luyện. Ồ, lúc này còn có tham gia thực tập thiếu niên thiếu nữ trở về, không dễ dàng a. Một tên tông môn người phụ trách mở miệng cười nói, còn lại 9 người cũng có chút gật đầu, lấy bọn hắn vũ sư thực lực tại thú triều bên trong đều cửu tử nhất sinh, cái này 3 tên thiếu niên thiếu nữ chẳng những may mắn còn sống sót xuống tới, hơn nữa còn thí luyện đến một khắc cuối cùng. Bất luận thành tích như thế nào, chỉ riêng phần này tâm tính cùng quyết đoán cũng không phải là còn lại tham gia thực tập thiếu niên thiếu nữ có thể so sánh. Đem bọn ngươi tay vòng rỡ xuống. Lúc này, đã có thí luyện thi đấu công tác nhân viên đi tới Tần Lãng 3 người bên cạnh, thu hồi bọn hắn 3 người tay hoàn tiến hành thống kê. Nhìn thấy 3 người vòng tay ở trên tích phần, người này công tác nhân viên trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, khó tin quét Tần Lãng 3 người một chút. Sau đó bất động thanh sắc đem 3 người tay vòng giao cho trên đài cao thai thập đại tông môn người phụ trách. Nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ 10 tên người phụ trách nhìn thấy Tần Lãng 3 người tay vòng sau, đều là sững sờ. Sau đó nguyên một đám sẽ không thể tin ánh mắt rơi vào Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt 3 người trên người. Tần Lãng, 752 tích phân. Tần Kiếm, 614 tích phân. Tần Nguyệt, 587 tích phân. Điền Nguyên nhìn xem trước mặt 3 cái vòng tay, con mắt có chút co rụt lại. Thật sâu nhìn Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt 3 người một chút. Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt 3 người, bất kỳ người nào tích phân, đều xa so với Hoàng Bột tích phân cao hơn rất nhiều. Mà lại, bọn hắn 3 người tích phân tất cả đều đánh vỡ giới trước Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đệ nhất danh cao nhất thành tích. Một người đánh vỡ ghi chép không tính rất khó khăn, khó được là 3 người đồng thời đánh vỡ ghi chép. Nhìn thấy 10 tên người phụ trách phản ứng, một bên Hoàng Quang chau mày, trong lòng ẩn ẩn có chủng dự cảm không tốt. Bất an động động thân thể. Ha ha, nhìn đến ta ngay từ đầu nói đúng, Thanh Phong Trấn lần này là ra mấy cái hạt giống tốt. Điền Nguyên trước tiên mở miệng, ha ha cười nói. Còn lại 9 người nhìn nhau cười một tiếng, cũng có chút gật đầu. Được, lần này thí luyện thi đấu kết thúc đã đến giờ, là thời điểm tuyên bố kết quả cuối cùng. Điền Nguyên đứng dậy, từ bên hông túi chữ vật xuất ra 66 mai vòng tay, cùng Tần Lãng 3 người đặt ở cùng một chỗ, sau đó vung tay lên, một đạo nồng nặc linh lực ly thể ra. Trong nháy mắt tại đài cao một bên ngưng tụ ra một trường trận pháp thật to bình mạc. Tùy ý hiển lộ một tay, lại là khiến cho Thanh Phong Trấn đám người trước mắt sáng lên. Linh lực ly thể, thi pháp thành trận, đây là võ sư cường giả mới có thể làm được đấy. Trận pháp bình mạc vừa xuất hiện, cái kia 69 gieo trồng giống như, tự động bay vào trận pháp trong màn hình, hóa thành từng đạo to lớn danh tự cùng với con số, đem 69 tên thiếu niên thiếu nữ thành tích từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp xếp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào to lớn trận pháp trên màn hình. Hoàng Bột đồng dạng tự tin quét về phía to lớn trận pháp bình mạc, sau một khắc sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện, cao cao xếp tại vị thứ nhất danh tự vậy mà không phải là bản thân. Đệ nhất danh, Tần Lãng, 752 tích phân. Trong đám người, có người đọc lên đệ nhất danh danh tự cùng tích phân. Đệ nhất danh cũng không phải là Hoàng Bột. Vậy mà đạt được 752 tích phân. T. Hảo thành tích cao. Xa xa đánh vỡ dĩ vãng đệ nhất danh ghi chép. Tần Lãng. Hắn không phải là chỉ có võ đồ thất trọng thực lực sao? Làm sao có thể trở thành đệ nhất danh? Trong nháy mắt, trong đám người vỡ tổ. Nguyên bản mọi người đều coi là lần này đệ nhất danh không phải Hoàng gia Hoàng Bột không ai có thể hơn, nhưng không nghĩ đến kết quả lại là Tần Lãng thu hoạch được đệ nhất danh. Hơn nữa còn là xa hơn cao hơn Hoàng Bột gấp mấy lần tích phân thu hoạch được đệ nhất danh. Cái này không khả năng. Nhìn xem Tần Lãng cao cao tại thượng danh tự. Hoàng Bột một mặt khó có thể tin, nhất thời khó có thể tiếp nhận. cái gì? Hoàng Quang cọ được đứng lên, rốt cục minh bạch vừa mới bản thân tại sao bất an. Tần Lãng, thần gia tên phế vật kia lại là đệ nhất danh. Vương Thạch ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn. Sao lại thế? Tuyết Thiên Giao sau lưng áo xám lao giả một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn căn bản không coi trọng Tần Lãng, thậm chí cảm thấy Tần Lãng liền top 100 đều không cách nào tiến vào, nhưng lại không nghĩ đến Tần Lãng vậy mà đạt được đệ nhất danh. Tần Lãng cái này biểu hiện, so với ta mong đợi cao hơn nữa. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Tuyết Thiên Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp hiện xuất thần hái, nàng nguyên bản chờ mong Tần Lãng sẽ có xuất sắc vẻ mặt, nhưng làm sao cũng không có ngờ tới Tần Lãng có thể có được đệ nhất danh. Chương 39, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đệ nhất danh. Tần Chiến Sơn kinh ngạc nhìn xem trận pháp trên màn hình Tần Lãng cao cao tại thượng thứ tự, một mặt kinh ngạc, Tần Lãng biểu hiện xuất sắc như thế, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến nhi tử Tần Kiếm thiếu tộc trưởng địa vị. Có điều rất nhanh Tần Chiến Sơn liền thoải mái, lộ ra một mặt tiếu dung, lấy Tần Lãng như thế ưu dị biểu hiện cùng tiềm lực, há lại sẽ ánh mắt thiển cận nhìn chằm chằm nho nhỏ Tần ra một cái thiếu tộc trưởng vị trí. Chiến Hải sinh một cái hảo nhi tử a. Hắn rơi suối vàng biết chắc chắn cực kỳ vui mừng. Tần Chiến Thiên cảm khái một tiếng, thanh âm thoáng có chút phát run, nhìn xem Tần Lãng nhạt nhưng mà lập dáng người, phảng phất lờ mờ nhìn thấy huynh đệ Tần Chiến Hải năm đó hình bóng. Ha ha hờ a a a. Đệ nhất danh là chúng ta Tần gia. Quảng trường bên trên Tần gia đám người một mảnh reo hò, dù sao Tần Lãng là Tần gia tộc nhân, đạt được đệ nhất danh Tần gia tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Thiếu gia thật tuyệt. Vân Nhi thanh lệ trong đôi mắt đẹp hiện ra trận trận thần thái, khuôn mặt cười ra hoa, si ngốc nhìn xem bên cạnh Tần Lãng. Tần Lãng không phải là chỉ có võ đồ thất trọng thực lực sao? Hắn làm sao có thể thu hoạch được đệ nhất danh? Mà lại Thanh Nhi lại không có chiếm lấy hắn võ hồn. Chẳng lẽ Thanh Nhi ra cái gì ngoài ý muốn? Diệp Huyên một mặt âm tình bất định nhìn xem Tần Lãng, nghi hoặc liên tục, hận không thể tại chỗ bắt được Tần Lãng, hỏi thăm minh bạch. Nữ nhi Diệp Khả Thanh nguyên bản dự định mượn lần này thí luyện chiếm lấy Tần Lãng võ hồn, nhưng đến nay chưa về, mà Tần Lãng chẳng những bình an mà trở lại, hơn nữa còn thu hoạch được cao như vậy thành tích. Mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng Diệp Huyên nhưng trong lòng ẩn ẩn có chủng dự cảm không tốt, nữ nhi của mình chỉ sợ cũng đã vỡ lạc. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên con mắt híp lại, nhìn về phía Tần Lãng trong mắt lóe qua một tia hung mang. A, tên thứ hai vậy mà cũng không phải Hoàng Bột. Đâu chỉ tên thứ hai, ngay cả hạng ba cũng không phải hắn. Trong đám người lần nữa buộc phát xảy ra ngoài ý muốn kinh hô. Nghe vậy, Hoàng Bột lần nữa sững sờ, vội vàng vừa một lần đem ánh mắt rơi vào to lớn pháp trận trên màn hình. Tên thứ hai, Tần Kiếm, tích phân, 614. Hạng ba, Tần Nguyệt, tích phân, 587. Hoàng Bột ánh mắt có chút bối rối, chẳng những đệ nhất danh không phải là bản thân, ngay cả tên thứ hai. Hạng ba cũng không phải. Tiến vào tung hoành đế quốc đệ nhất tông môn Phong Vân Tông chỉ có ba cái danh lệch, đây cũng là mang ý nghĩa hắn căn bản không cách nào tiến vào mong nhớ ngày đêm, tha thiết ước mơ Phong Vân Tông. Tại sao có thể như vậy? Trên đài cao, Hoàng Quang một mặt chán nản, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử Hoàng Bột, lại thực sự ngã ra thí luyện cuộc so tài trước ba tên. Trước đó hắn còn chế rêu Tần Lãng ăn nói bừa bãi, nói năng bậy bạ, hiện tại liền bị hiện thực trần truồng đánh mặt. Giờ phút này, nhất là hưng phấn không thể nghi ngờ là thân làm Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn. Nguyên bản coi là Tần Kiếm, Tần Nguyệt cũng đã vẫn lạc ở thú triều bên trong, không nghĩ đến bọn hắn ở một khắc cuối cùng khải hoàn trở về. Càng làm cho Tần Chiến Sơn hãnh diện là, lần này thí luyện cuộc so tài trước ba tên, đều bị Tần gia ôm đồm. Nhìn thấy đám người nhìn về phía Tần gia lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng kính nể ánh mắt, Tần Chiến Sơn phát giác, hôm nay là bản thân đời này nhất là vui sướng một ngày. Hưởng thụ lấy chung quanh đám người hâm mộ ánh mắt, Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt mừng rỡ vô cùng, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Tần Lãng, bọn hắn có thể có như thế ưu dị thành tích, hoàn toàn là Tần Lãng công lao. Hoàng Bột chợt lắc lắc đầu, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, đôi mắt híp lại, "Tần Lãng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi chỉ có võ đồ thất trọng thực lực a?" Hoàng Bột ý tứ rất rõ ràng, lấy Tần Lãng chỉ là võ đồ thất trọng thực lực, 30 ngày thí luyện làm sao có thể đạt được 752 cao như vậy tích phân? Hiển nhiên ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên, Hoàng Bột cũng không cần trực tiếp nói ra, ở chính mình nhắc nhở dưới, tự nhiên sẽ có người tỉnh ngộ lại, giúp mình nói ra trong lòng. Quả nhiên, Hoàng Bột dứt lời, chung quanh đám người chợt từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đúng a, võ đồ thất trọng thực lực, làm sao có thể đạt được cao như vậy tích phân? 752 tích phân, cũng liền nói một ngày ít nhất phải săn giết 25 đầu nhất cấp yêu thú. Bình thường võ đồ thất trọng một ngày có thể đánh giết 3. Năm đầu nhất cấp yêu thú đã là cực hạn, lấy Tần Lãng thực lực, đạt được cao như vậy tích phân hiển nhiên không có khả năng. Rất rõ ràng Tần Lãng lấy được tích phân có rất hồng thủy phân. Trung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người càng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt không còn là khiếp sợ, mà là một bộ như có như không cười lạnh. Dám can đảm ở 5 năm một lần Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu, như thế trọng yếu tranh tài bên trên gian lận, Tần Lãng đây là tìm chết tiết tâu a. Thậm chí, toàn bộ Tần gia đều sẽ bởi vì hắn mà bị thay bay vạ gió. Tần gia nguyên bản hoan hô đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, không ít người càng là lộ ra lo lắng thần sắc, vạn nhất Tần Lãng thực sự gian lận, vậy bọn hắn Tần gia khẳng định sẽ bị liên lụy. Tần Chiến Sơn một mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng nổi lên từng cơn lo lắng. Tần Lãng tích phân thành tích, cẩn thận phân tích ra, lấy hắn thực lực, xác thực không quá chân thực. Chẳng lẽ Tần Lãng thực sự tại thí luyện trong cuộc so tài làm giả? Hừm, lấy Tần Lãng thực lực làm sao có thể đạt được cao như vậy tích phân, nhìn đến có an gian hiểm nghi a. Tán thưởng nhìn Hoàng Bột một chút, Hoàng Quang Bình chân như vậy, đắc ý nhìn về phía Tần gia đám người, tốt như vậy chèn ép Tần gia cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc kệ Tần gia có hay không tham dự Tần Lãng gian lận, trước một gậy đánh chết lại nói. Ngươi đánh rắm. Tần Chiến Thiên vô bàn một cái, chợt đứng lên, căm tức nhìn Hoàng Quang. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, Chiến Thiên lão đệ làm gì như thế tức giận, thật chẳng lẽ để cho ta đoán đúng, cho nên ngươi thẹn quá hóa giận. Hoàng Quang thâm trầm cười một tiếng, ngậm máu phun người. Tần Chiến Thiên giận không thể dừng, hận không thể tiến lên hành hung Hoàng Quang một trận. Chiến Thiên! Chớ xúc động! Sự thật như thế nào, cũng không phải là hắn Hoàng Quang một người nói coi là. Ta tin tưởng 10 vị tôn quý người phụ trách biết cho chúng ta Tần gia cùng Tần Lãng một cái công bình kết quả. Tần Chiến Hải ra hiệu Tần Chiến Thiên ngồi xuống, thản nhiên nói. Tần Chiến Hải mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng con mắt nhìn qua đã thấy mấy tên người phụ trách khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra hoài nghi thần sắc, không khỏi có chút nắm chặt song quyền. Tốt nhất miễn trừ Tần Lãng tiến vào tông môn tu luyện tư cách. Một bên Diệp Huyền trong lòng thầm nói, hắn sớm muộn muốn tìm Tần Lãng hỏi thăm nữ nhi Diệp Khả Thanh hạ lạc, Tần Lãng không có tiến vào tông môn vừa vặn giảm bớt hắn không tất yếu phiền phức. Vương Thạch nhẹ nhàng uống một ngụm trà thơm, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, xem trọng hí thần sắc. Không có khả năng. Nhà ta thiếu gia không có khả năng an gian. Vân Nhi gấp, lớn tiếng vì Tần Lãng biện bạch, nhưng của nàng thanh niên bị chung quanh đám người cười trên nỗi đau của người khác cùng cười lạnh bao phủ, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Tiểu thư, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tuyết Thiên Giao sau lưng áo xám lao giả thấp giọng dò hỏi, có vết xe đổ, hắn không còn dám đối Tần Lãng vọng có kết luận. Bình thường tới nói, võ đồ thất trọng xác thực không chiếm được cao như vậy tích phân. Tuyết Thiên Giao môi mỏng khẽ mở nói, có điều rất nhanh lời nói xoay chuyển. Nhưng Tần Lãng võ đồ thất trọng liền có thể được Thiên Băng Hoa, há có thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc hắn. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Lãng, Tuyết Thiên Giao phát hiện, đối mặt chung quanh mọi người trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, không có hảo ý công kích, Tần Lãng thủy chung một bộ lạnh nhạt thần sắc, phảng phất đã tính trước. Nhìn đến, gia hỏa này không có sợ hại a. Tuyết Thiên Giao tự lẩm bẩm. Hoàng Bột một mặt đắc ý, khôi phục ngày xưa chỉ cao khí ngang thần sắc, khinh thường quét Tần Lãng một chút, ngạo nghễ nói, hiện tại ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, vậy ta liền thừa nhận ngươi là lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh. Đương nhiên, nếu như ngươi thua, hy vọng ngươi có biết rõ, ngoan ngoãn lui ra lần này thí luyện thi đấu. Hoàng Bột tự tin vô cùng nhìn xem Tần Lãng. Bản thân Thanh Phong Trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực cũng đã đi đến võ giả nhất trọng. Tần Lãng chỉ là một cái võ đồ thất trọng võ giả lại làm sao có thể là bản thân đối thủ. Hoàng Bột vô cùng khẳng định. Tần Lãng tất nhiên không dám tiếp nhận bản thân khiêu chiến. Trừ phi, chính hắn tự tìm cái chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, một chiêu. Bất quá Tần Lãng tiếp xuống lời nói lại làm cho Hoàng Bột cảm thấy ngoài ý muốn, cười lạnh liên tục. Tốt ta, đã ngươi nhất định phải tìm hai vạn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi khiêu chiến, ta nhận. Tần Lãng nhàn nhạt quét Hoàng Bột một chút, lắc lắc đầu. Bản thân võ đồ cửu trọng đỉnh phong liền có thể làm cho Diệp Khả Thanh tự bạo, bây giờ cũng đã đột phá đến võ giả nhất trọng, thực lực so trước đó cường đại mười mấy lần, Tần Lãng có tuyệt đối lòng tin tại ba chiêu bên trong đánh bại Hoàng Bột. Tần Lãng vậy mà nhận Hoàng Bột khiêu chiến. Không được đúng không, ta không có nghe lầm chứ. Hắn lại nói Hoàng Bột khiêu chiến hắn là tìm hai vạn. Ha ha ha, đây là ta thấy qua cái thứ nhất tại võ giả trước mặt như thế phách lối thất trọng võ sư. Trang bức cũng phải nhìn đối tượng. Hoàng Bột thế nhưng là công nhận Thanh Phong Trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ở trước mặt hắn trang bức. Đây không phải là tìm thai vạ sao? Tần Lãng vừa dứt lời, liền dẫn tới chung quanh đám người ồn ào cười to, không ít người càng là liên tục chào phúng trêu chọc nói. Ha ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Còn muốn ngược ta bột hải mà. con ta một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Trên đài cao hoàng quang cười lạnh liên tục. Trẻ tuổi nóng tính, mắt cao hơn đầu. Tần Chiến Thiên tức giận đến liên tục dậm chân, Tần Lãng tại sao có thể là hoàng bột đối thủ? Tiếp nhận hắn khiêu chiến hoàn toàn là ở tự tìm không vui. Ngươi muốn ngược ta? Hoàng bột phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo, cười ha ha, ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Nói xong, hoàng bột quay người đối 10 tên người phụ trách chắp tay nói. Quyền cước không có mắt, còn mời chư vị người phụ trách, giúp ta cùng Tần Lãng chiến đấu làm chứng kiến. Hoàng bột cũng đã hạ quyết tâm, Tần Lãng 2 lần 3 phen gây hấn cùng dèm pha bản thân, lần này nhất định muốn hảo hảo giáo huấn Tần Lãng một trận. Được. Điền Nguyên gật gật đầu, đã tất cả mọi người nghi vấn Tần Lãng thành tích, vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện mới có sức thuyết phục, nếu không thì chỉ có thể nói rõ Tần Lãng thành tích quả thật có trình độ. Cái kia hắn tự nhiên biết giải quyết việc chung. Rất nhanh, có trọng tài đem Tần Lãng cùng Hoàng Bột dẫn tới quảng trường luận võ đài bên trên, tuyên bố giao đấu bắt đầu. Cơ hồ trọng tài vừa dứt lời, Hoàng Bột toàn thân khí thế tăng vọt, động như thỏ chạy, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, nắm tay phải nắm chặt, trên nắm tay nồng nặc linh lực cuồn cuộn, khí thế dồi dào, vận sức chờ phát động. Hoàng Bột không có nương tay chút nào, trực tiếp vận dụng toàn lực, hắn phải lấy nhất nhanh tốc độ giải quyết chiến đấu, hung hăng giao hấn 3 phen mới bận đả kích bản thân Tần Lãng. Hảo nhanh tốc độ, thật là mạnh khí thế. Quả nhiên không hổ là thanh phong chấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hoàng Bột khẽ động, thể hiện ra cường đại khí thế, quảng trường bên trên đám người nhao nhao động dung, tán thưởng không thôi. Cự ly Tần Lãng không đủ nửa mét về sau, Hoàng Bột xúc thế đai phát nắm tay phải đột nhiên vung ra, giống như đạn pháo đánh phía Tần Lãng. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, liệt nham quyền. Hoàng gia mạnh nhất võ kỹ. Hoàng Bột liệt nham quyền cũng đã tu luyện tới đại thành, đã từng tại trong thực tập một quyền đánh chết một đầu nhất cấp mãnh hổ, uy lực cứng hãn. Tần Lãng chỉ là loài người thân thể vừa làm sao có thể mạnh hơn nhất cấp mãnh hổ. Hoàng Bột tin tưởng, bản thân một quyền này xuống dưới Tần Lãng mặc dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Được. Nhìn thấy Hoàng Bột thi triển ra liệt nham quyền, Hoàng Quang không nhịn được khen ngợi. Hoàng Bột một quyền này thật mạnh, Tần Lãng nguy hiểm. Tần Chiến Thiên chau mày, Hoàng Bột liệt nham quyền, mặc dù nhất võ giả nhị trọng đều khó có thể ngăn cản, lấy Tần Lãng võ đồ thất trọng thực lực, càng là không chịu nổi một kích. Mau nhìn, Tần Lãng vậy mà không nhúc nhích. Chẳng lẽ là bị Hoàng Bột cường đại thực lực dọa sợ? Quả nhiên là hàng lợm, đơn giản không chịu nổi một kích ra. Mọi người thấy đối mặt Hoàng Bột võ kỹ công kích, Tần Lãng lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, trong lúc nhất thời trào phúng khinh bỉ âm thanh nổi lên bốn phía. Thiếu gia, Vân Nhi một đôi tay nhỏ cũng là khẩn trương nắm cùng một chỗ, dù sao Hoàng Bột thực lực quá mạnh, giờ phút này nàng cũng ẩn ẩn vì Tần Lãng an nguy lo lắng. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta trang bức. Hôm nay ta liền để ngươi biết võ giả nhất trọng đến cùng bao nhiêu cường đại. Vung ra liệt nham quyền đồng thời, Hoàng Bột trong hai mắt tuôn ra vẻ độc ác, tựa hồ cũng đã dự liệu được Tần Lãng bị một quyền đánh bay hình ảnh. Không chỉ có ngươi mới là võ giả nhất trọng. Nhàn nhạt lời nói từ Tần Lãng trong miệng truyền ra, tại Hoàng Bột nắm tay phải cách bản thân nửa thước lúc, Tần Lãng lúc này mới đột nhiên một trường vung ra, phát sau mà đến trước, linh lực quần quận một trường trùng điệp khắc ở Hoàng Bột ngực. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, ngũ trọng lãng. Bành. Bành, 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 bành. Liên tiếp 5 đạo ám kính nổ tung, Hoàng Bột ngực chợt một lõm, hoa được phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tỷ võ đài, trung điệp ném lên mặt đất. Một chiêu. Chỉ một chiêu, vừa mới còn diệu võ dương oai Hoàng Bột liền thua ở Tần Lãng thủ hạ. Trung quanh đám người sững sờ nhìn xem trước mắt tình cảnh này, hết thể sững sờ tại chỗ, không ít người trào phúng khinh bị vẻ mặt trực tiếp cương ở trên mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. T. Ngay sau đó, chính là liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Thanh phong chấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Hoàng Bột. Lại không chặn được Tần Lãng một kích. Cái kia Tần Lãng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Cái gì? Hoàng Quang Tiếu dung cương ở trên mặt, hai mắt trường được tròn trịa, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử vậy mà một chiêu liền bị Tần Lãng đánh bại. Bưng trà thơm chính chuẩn bị mang đến mép vương thạch trực tiếp sừng sốt. Kinh ngạc nhìn xem luận võ đài bên trên Tần Lãng, không tự chủ được nuốt nước miếng. Võ giả nhất trọng thực lực. Diệp Huyền con mắt trợn co rụt lại, liền Hoàng Bột cũng không chịu nổi Tần Lãng một kích, nữ nhi của mình cùng Hoàng Bột thực lực tương đương, nếu như nàng đối Tần Lãng động thủ, chỉ sợ hiện tại cũng đã giữ nhiều lành ít. Cùng cấp vô địch. Bao quát Điền Nguyên ở bên trong 10 tên người phụ trách ánh mắt độc ác, Tần Lãng vừa ra tay liền đánh giá ra hắn sức chiến đấu xa không phải nhất võ giả nhất trọng có thể so sánh. Tần Lãng tiểu tử này thực lực vậy mà cũng đi đến võ giả nhất trọng. Khó trách trước đó tự tin như vậy, làm hại ta bạch bạch vì hắn lo lắng. Tần Chiến Thiên trong miệng oán giận, nhưng trên mặt lại là vui nở hoa. Tần Lãng thực lực, vậy mà cũng đi đến võ giả nhất trọng. Tần Chiến Sơn nguyên bản lo lắng trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi sắc, rất nhanh biến thành một mặt cuồng hỉ. Tần gia 10 năm trước vị thiên tài kia, giờ phút này rốt cục cường thế trở về. A, Tần Lăng thắng. Tần gia chúng thiếu niên phát ra núi thở biển động vậy thanh âm, vô cùng hưng phấn. Thiếu gia là tuyệt nhất. Vân Nhi cũng cao hứng cơ nắm tay nhỏ, một đôi mắt đẹp cong thành nguyệt nha hình, cực kỳ đáng yêu. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian không thấy, hắn thực lực vậy mà từ võ đồ thất trọng tăng lên tới võ giả nhất trọng. Tuyết Thiên Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ chấn động, như thế nghịch thiên tu luyện tốc độ, chỉ sợ bọn hắn Tuyết gia thiên phú mạnh nhất mấy tên thiên tài cũng xa xa không kịp. Kẻ này, xác thực không đơn giản. Tuyết Thiên Giao sau lưng, áo xám lao giả ánh mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu. Ha ha ha, những người này trước đó còn tại nghi vấn Tần Lãng thực lực, hiện tại cả đám đều mắt trợn tròn a. Nhìn thấy chung quanh đám người rung động vẻ mặt, Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cái này sao có thể? Hoàng Bột sắc mặt trắng bệch, bưng bít lấy ngực, ngưỡng vọng luận võ đài bên trên Tần Lãng, trong lòng tràn đầy khó có thể tin, bản thân lại bị Tần Lãng miểu sát. Hoàng Bột trước kia vô cùng tự tin, ở thời khắc này ầm vang pha toái. Thanh phong chấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng tựa như to lớn châm trọng. Ta trước đó nói qua ngươi không tin, nhất định phải bản thân tìm hai vạn. Tần Lãng lắc đầu, Hoàng Bột thực lực vẹn vẹn so Diệp Khả Thanh cao hơn một chút mà thôi, phía trước bản thân vẫn là đánh giá quá cao hắn. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường bên trên không có một người lại hoài nghi Tần Lãng thành tích. Chương 41, tranh đoạt. Tần Lãng cố ý ẩn tàng thực lực, lừa gạt con ta mắc lửa khiêu chiến, sau đó trọng thương Bột Hải mà, tuổi còn trẻ liền xuất thủ như thế ngoan lệ, tâm thuật bất chính, mong rằng chư vị người phụ trách đưa ta Bột Hải mà một cái công đạo. Hoàng Quang oán hận nhìn Tần Lãng một chút, đột nhiên đứng lên, chắp tay đối Điền Nguyên chờ 10 người nói ra. Hoàng Quang vừa dứt lời, thần ra mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn. Ngươi đánh rắm. Rõ ràng là ngươi nhi tử chủ động khiêu chiến Tần Lãng, hiện tại bị đánh bại, ngươi vậy mà nói Tần Lãng lừa gạt ngươi nhi tử mắc lừa. Cái này lao đổ vật quá không biết xấu hổ. Điền Nguyên cười cười, lắc đầu nói, hoàng gia chủ lời ấy sai rồi. Kỳ thật vừa mới Tần Lãng cũng đã lưu thủ, nếu như hắn toàn lực một kích, chỉ sợ ngươi nhi tử cũng không phải là trọng thương, mà là một mệnh ô hô. Vừa mới Tần Lãng một trưởng kia tùy ý sử xuất, hơi hợt, Điền Nguyên tự nhiên nhìn ra Tần Lãng cũng không có đem hết toàn lực. Cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ Tần Lãng thủ hạ lưu tình mới là. Điền Nguyên tiếp tục nói. Ha ha, có nghe hay không, Tần Lãng cũng đã lưu thủ. Còn không nhanh cảm tạ Tần Lãng. Điền Nguyên lời nói khiến cho Tần gia đám người trong lòng thoải mái, cười lên ha ha. Hoàng Quang thân thể cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhi tử bị trọng thương, bản thân còn muốn cảm tạ Tần Lãng. Cái này cũng quá biệt khuất. Hoàng Quang có một loại muốn hộp máu xúc động. Tần gia chủ, các ngươi Tần gia ra mầm ngống tốt ta. Không còn để ý tới Hoàng Quang, Điền Nguyên quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Chiến Sơn trên người, cười nói. Tần Chiến Sơn tranh thủ thời gian chắp tay, khiêm tốn nói, ta cũng không có ngờ tới Tần Lãng biết như thế lợi hại, phải biết một năm trước tộc hội thời điểm hắn vẫn chỉ là võ đồ nhất trọng thực lực, thật không nghĩ đến. Cái gì? Một năm trước mới võ đồ nhất trọng thực lực. Liền được một năm thời gian. Thực lực từ võ đồ nhất trọng tăng lên tới võ giả nhất trọng. Một năm thăng thập cấp. Cái này tu luyện tốc độ, có thể so với chúng ta tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ. Tần Chiến Sơn lời còn chưa dứt, liền bị 10 tên người phụ trách kinh ngạc thanh âm cắt ngang. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tần Lãng, trong lòng lóe qua cùng một cái suy nghĩ. Bất luận nỗ lực giá bao nhiêu, nhất định muốn đem Tần Lãng chiêu nhập bản thân tông môn. Khu khu. Kỳ thật ta vừa mới lời còn chưa nói hết. Tần Chiến Sơn lung túng cười cười, Tần Lãng từ võ đồ nhất trọng tăng lên đến bây giờ võ giả nhất trọng, kỳ thật liền được cái này nhất gần 7 cái tháng thời gian. Cái gì? 7 tháng từ võ đồ nhất trọng tăng lên tới võ giả nhất trọng. Cái này tốc độ mặc dù tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ đều xa xa không bằng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T 10 tên người phụ trách trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh, nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt giống như nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ đại hôi lang. Đến chúng ta Thiên Kiếm Tông đi. Ta ngoại lệ đề bạt ngươi vì nội môn đệ tử. Vẫn là gia nhập chúng ta Sơn Hải Tông đi, chúng ta nhất định hướng ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Đến chúng ta Phần Thiên Tông đi, điều kiện tùy tiện nhắc tới. Đến chúng ta Xích Tiêu Tông, chẳng những có vô số đếm không hết tài nguyên tu luyện, còn có đẹp như tiên nữ sư tỷ sư muội tùy ngươi chọn lựa. 10 tên người phụ trách chỗ nào còn có nửa phần phong phạm cao thủ. Vì lôi kéo Tần Lãng gia nhập bản thân tông môn, nguyên một đám đều là ném ra ngoài tạc đạn nặng ký, vô tận tài nguyên tu luyện, tùy tiện nhắc tới điều kiện, tùy tiện chọn sư tỷ sư muội, vân vân. Quảng trường bên trên đám người một mảnh xôn xao, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Những điều kiện này, bất kỳ một cái nào đều đủ để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Giờ phút này, phảng phất không đáng tiền giống như, hết thể xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, tùy tiện hắn chọn lựa. Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt càng là miệng lưỡi phát khô, kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn. Tung hoành đế quốc thập đại tông môn, đây chính là vô số thiếu niên thiếu nữ mong muốn mà không thể so sánh cường đại tông môn, muốn gia nhập sao mà khó khăn, bọn hắn chưa từng nhìn qua thập đại tông môn đồng thời hạ thấp tư thái, thỉnh cầu một tên thiếu niên gia nhập. Khu khu. Điền Nguyên một mặt nghiêm mặt, cắt ngang còn lại 9 tên người phụ trách, đã Tần Lãng là lần này thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh, tự nhiên là gia nhập ta Phong Vân Tông. Nhìn thấy còn lại 9 tên người phụ trách một mặt khó chịu nhìn về phía bản thân, Điền Nguyên lúc này mới ho khan một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như hắn đối cái khác tông môn có hứng thú, nguyện ý gia nhập, chúng ta cũng không thể xen vào. Mọi người ý như thế nào? Được. Liền theo Điền Huynh nói, khiến cho chính hắn lựa chọn. 10 tên người phụ trách lúc này mới an tĩnh lại, đồng thời đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, một mặt sốt ruột cùng chờ mong. Tần Lãng một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà thành tung hoành đế quốc thập đại tông môn tranh đoạt đối tượng. Lúc này, gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn, tựa hồ cũng biết để hắn dư 9 cái khó chịu a. Tần Lãng bó tay toàn tập. Ai? Có đôi khi, lựa chọn quá nhiều cũng là kiện cho người nhức đầu sự tình. Ta cảm thấy vẫn là dựa theo thí luyện quy tắc tới đi. Cân nhắc liên tục về sau, Tần Lãng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ha ha ha, ta thấy được. Điền Nguyên cao hứng cười ha hả. Chúc mừng Điền Huynh cho các ngươi Phong Vân Tông chiêu mộ đến một tên đệ tử thiên tài. Còn lại 9 tên người phụ trách một mặt tiếc nuối cùng thất lạc, hâm mộ nhìn về phía Điền Nguyên. Hiện tại phân phối tiến vào thập đại tông môn danh lạch. Điền Nguyên ra hiệu dưới, người chủ trì quát to một tiếng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đệ nhất danh Tần Lãng, bị chiêu thu làm Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử. Đồng thời ngoài định mức ban thưởng tam phẩm linh đan tẩy tủy đan một viên. Tẩy tủy đan. Tất cả mọi người đem lửa nóng ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Tẩy tủy đan, cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Giúp đỡ võ giả tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoang cốt, tăng lên thể chất, tăng tốc tu luyện tốc độ. Có này cái tẩy tủy đan, Tần Lãng tư chất tất sẽ lại lần tăng lên một cái lớn bậc thang. Tên thứ 2 Tần Kiếm, bị chiêu thu làm Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử. Hạng 3 Tần Nguyệt, bị chiêu thu làm Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử. Hạng 4 Hoàng Bột, bị chiêu thu làm Long Hổ Tông ký danh đệ tử. Hạng 5. Hạng 6. Hạng 69 tên, Đỗ Phi, bị chiêu thu làm Thiên Kiếm Tông ký danh đệ tử. Tất cả bị chiêu nhập tông môn đệ tử một tháng sau tự động tiến về riêng phần mình tông môn báo danh. Theo một tên sau cùng kết quả tuyên bố, 5 năm một lần Thiên Phong Sơn thí luyện thi đấu tuyên bố kết thúc. Lần này thí luyện thi đấu, Tần Lãng biểu hiện như thế ưu dị. Ngay cả đã từng thành phong chấn đời trẻ đệ nhất nhân Hoàng Bột đều kém xa hắn. Không ít thiếu nữ đôi mắt đẹp hàm xuân, hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Lãng, phương tâm ám hứa. Xử lý xong nhà sự tình, sớm ngày đến báo danh, ta tại Phong Vân Tông chờ ngươi. Điền Nguyên đem một chi tinh xảo hộp gỗ giao cho Tần Lãng, trong mắt lóe qua chờ mong cùng tán thưởng, mỉm cười, sau đó cùng còn lại 9 tên người phụ trách quay người rời đi. Chúc mừng Tần gia chủ. Chúc mừng Tần gia chủ. Tần gia ra một bất thế thiên tài, không được a. Thập đại tông môn người sau khi rời đi, cơ hồ thanh phong chấn tất cả thế lực đều trước tiên xuống lại tại Tần Chiến Sơn bên cạnh, chúc mừng liên tục, mà Tần Chiến Sơn sớm đã cười miệng toe toét. Lần này thí luyện thi đấu, Tần gia không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng. Chương 42, Đan Đế Thánh Thư. 10 năm qua đều không người hỏi thăm Tần Lãng tiểu viện, mấy ngày nay người đến người đi, tấp nập không dứt. Tần Lãng gian phòng bên trong, chất đầy đủ loại lễ vật. Đây là mấy ngày nay bên trong thanh phong chấn các đại thế lực cùng với một chút tộc nhân đưa tới hạ lễ. Tần Chiến Sơn thậm chí cố ý phái mấy tên tỷ nữ tới giúp Vân Nhi cùng một chỗ thu thập chỉnh lý hạ lễ. Mấy tên tỷ nữ con mắt đều nhìn một mạch, những quà tặng này, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, có giá trị không nhỏ. Bất quá giờ phút này, liền như là không đáng giá tiền hàng vỉa hè hàng giống như, tùy ý giải rác ở Tần Lãng gian phòng bên trong. Thiếu gia, 10 năm qua chúng ta đều chưa từng thu đến một kiện lễ vật. Mấy ngày nay xem như đem phía trước đều bổ trở về. Đem những lễ vật này đều bán nhất định có thể đổi không ít tiền. Một bên thu thập, Vân Nhi một bên xông Tần Lãng cười nói, trong đôi mắt đẹp lóe tinh tinh, trước đó một mực cùng Tần Lãng trải qua nghèo khổ thời gian, thậm chí đều ăn không đủ no, chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài phú. Tham tiền. Tần Lãng lắc lắc đầu cười cười. Phía trước bản thân phế vật một cái, tự nhiên không người hỏi thăm, mà hiện tại đã là thành phong chấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đám người tự nhiên chạy theo như vịt, muốn cùng bản thân giao hảo, dệt hoa trên gấm. Lấy võ vi tôn. Đây chính là cái thế giới này định luật. so trước đó bản thân chỗ ở địa cầu còn hiện thực. Nếu không phải Tần Lãng hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ sợ hiện tại gian phòng bên trong còn chật ních người. Tùy ý Vân Nhi mấy người thu thập, Tần Lãng từ trong ngực móc ra một chi hộp gỗ, mở ra, lộ ra bên trong một viên ngón cái lớn nhỏ dịch thấu trong suốt đan dược. Lập tức, bên trong cả gian phòng tràn ngập nồng nặc đan dược mùi thơm ngát, vừa nghe phía dưới, thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Liên chính đang chỉnh lý hạ lễ Vân Nhi đều không tự chủ được dừng lại, lần theo mùi thuốc, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trước mặt dịch thấu trong suốt đan dược bên trên. Là tam phẩm linh đan, tẩy tùy đan. Vân Nhi con mắt sáng lên, này cái tẩy tùy đan chính là Tần Lãng đoạt được Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu đệ nhất danh về sau, Điền Nguyên tự mình giao cho hắn. Tẩy tùy đan mặc dù là tam phẩm linh đan, nhưng luyện chế linh thảo cực kỳ khan hiếm, mà lại luyện chế cực kỳ khó khăn, cho nên giá trị thậm chí so một chút tứ phẩm linh đan cao hơn nữa. Có tiền mà không mua được. Theo Vân Nhi biết, mặc dù Thanh Phong trấn lấy đan dược đầy đủ mà xương đan các đều không có tẩy tùy đan bán ra. Nghe nói chỉ có hoàng thất đệ tử, cùng với một chút đại tông môn chân truyền đệ tử mới có cơ hội lấy được một viên tẩy tùy đan. Vân Nhi lặng lẽ vây tay ra hiệu mấy tên tỷ nữ cùng bản thân cùng nhau rời đi, sau đó giúp Tần Lãng đóng lại cửa phòng, miễn cho Tần Lãng tẩy tùy phạt mao thời điểm bị quấy rầy. Tần Lãng cầm lấy tẩy tùy đan nuốt vào trong miệng, lập tức răng mãn thanh hương, một cô mát mẽ khí tức theo yết hầu, thực quản, tiến vào dạ dày, sau đó cấp tốc phát tán ra, hướng quanh thân ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải quán thâu mà đi. Tần Lãng cảm giác toàn thân hài lòng vô cùng, phảng phất mỗi một cái tế bào đều ở đây hân hoan nhảy cẫng, phát sinh thay đổi cực lớn. Bất chi bất giác, tại Tần Lãng mặt ngoài thân thể, dần dần hiện ra một tầng đen xỉ, dầu mỡ tạp chất. Giờ khắc này, Tần Lãng cảm giác chẳng những thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, ngay cả lục thức cũng biến cực kỳ nhạy cảm, thần thức thanh minh, phảng phất liền tư duy cũng rõ ràng mau lẹ rất nhiều. Tần Lãng có thể rõ ràng cảm ứng được nóc phòng chính đang phơi mặt trời lười biếng mèo ra chậm chạp nhịp tim. Tiểu viện cửa ra vào, Vân Nhi chính đang mở miệng xin miễn đến nhà bái phòng khách nhân. Tần gia đại sảnh, gia chủ vị trí bên trên Tần Chiến Sơn hưng phấn cười to. Tần gia cửa lớn hai tên thủ vệ chính đang xì xào bàn tán đàm luận lần này Thiên Phong Sơn thí luyện thi đấu Tần Lãng biểu hiện như thế nào kinh diễm. Chu vi gần ngàn mét, đủ loại tình huống, nhất cử nhất động, toàn bộ bị Tần Lãng thanh tích chính xác bắt được. Tẩy tùy phát mao, quả nhiên không phải bình thường. Mặc dù thực lực cũng không có mảy may đề cao, nhưng Tần Lãng lại vô cùng kích động. Tẩy tùy đan chẳng những mang cho mình thể chất ở trên cải biến, thậm chí ngay cả ngộ tính đều đề cao không ít. Nhảy vào Vân Nhi sớm đã chuẩn bị xong trong thùng tắm, đem mặt ngoài thân thể dơ bẩn thanh tẩy sạch sẽ, Tần Lãng đổi một thân sạch sẽ thanh sắc quần áo, trong tay vuốt vuốt một viên ngón cái lớn nhỏ ngọc bội.